Chương 547, một thân thần trang đi du lịch. Chương 547, một thân thần trang đi du lịch. Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi vuốt ve tiểu Sa Khương kia mềm mại lại bóng loáng, tựa như thượng hạng tơ lụa da lông, cảm thụ da lông hạ nhiệt lượng, như thế cảm giác thật là thuần thiên nhiên vô hại, một cái ấm áp bảo bảo, để cho hắn yêu thích không buông tay. Bảo vệ ngươi kết anh, bổn tọa từng có nói trước, có thể, nhưng bổn tọa khi nào đã đáp ứng ban cho ngươi kết anh đàn. Khang Anh cách liếc về Đỗ Hữu Khiêm bên mép kia một tia như có như không nụ cười, mặc dù không cách nào rõ thám biết lúc này Đỗ Hữu Khiêm tâm tình như thế nào, nhưng hắn không thể không đánh cuộc một lần, chủ thượng chưa bao giờ hứa hẹn, cho nên thuộc hạ chỉ là khẩn cầu. Dù là chủ thượng không ban cho hạ, thuộc hạ cũng không dám chút nào hoàn khí. Đỗ Hữu Khiêm nụ cười rõ ràng hơn một chút, ngươi thế nào không hướng ta mua? Thuộc hạ không dám. Khang Anh cách cúi đầu, thuộc hạ hết thảy đều là chủ thượng ban cho, nơi nào có tư cách hướng chủ thượng mua đồ. Thái độ này cũng rất ngay ngắn. Cân nhắc đến, hắn mấy năm nay tại chính mình kết anh sau, thường từ Lý Tông tiến cống quá không ít thứ tốt, tính một lần, giá trị cũng đủ để mua trước nhất hai quả kết anh đan. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy đắn đo được cũng không xê xích gì nhiều, liền gật đầu một cái, người đi về trước, kết anh đan buồn tọa trên tay không có, được hướng người đòi một quả tới. Bất thình lình mừng như điên để cho Khang Anh cách ngây dại, hồi lâu hắn mới run rẩy nói, chủ thượng đại ân đại đức, thuộc hạ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Chủ thượng như có sai khiến, thuộc hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Nói thật là dễ nghe. Lại nhìn sau này ngươi làm gì đi. Đỗ Hữu Khiêm khoát khoát tay, Khang Anh cách liền biết thú địa lui ra. Lâm Toa chập chờn đi tới, Khang Anh cách vội vàng không người tránh ra, tâm lý có chút lẩm bẩm, cái này Kim Đan viên mãn nữ tu, cùng chủ thượng kết quả là quan hệ như thế nào? Nghĩ lại, chủ thượng nếu không có làm giới thiệu, khẳng định chính là không hy vọng người khác hỏi, chính mình hay lại là làm không thấy đi. Vì vậy không nói một lời, xoay người rời đi. Lâm Toa đi tới Đỗ Hữu Khiêm bên cạnh, nắm lên Sa Khương mình ôm lấy, đặt mông ngồi vào Đỗ Hữu Khiêm trong ngực, nhìn đến An Tĩnh ngồi ở một bên Lý Phỉ mánh ngáy mắt con mắt. Thật âm mộ nha, thật sự muốn lấy thân thay thế nha. Tiểu Sa Khương chi một tiếng, cảm giác lạc ở trên người mình tay thay đổi mềm mại, nhỏ đi, nhưng vẫn là như thế thoải mái, liền tiếp tục khò khò ngủ say. Đỗ Hữu Khiêm vòng quanh Lâm Toa tinh tế mà có co giãn eo, ôn nhu nói, thế nào, nhìn ngươi vẻ mặt mất hứng. Đối một ngoại nhân, ngươi cũng hứa nặng muốn bảo vệ đối phương kết anh rồi. Thế đây, còn ngươi nữa Tiểu Phương Hoa, tiểu nữ đạo sĩ đây. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, các ngươi, không gấp. Muốn kết anh, không phải một mực khổ tu là được, các ngươi tu vi đủ rồi, nhưng là còn thiếu sót một ít gì đó. Dục tốc thì bất đạt, đi trước du lịch đi, cảm ngộ thiên địa, nhận biết nhân gian giới. Lâm Toa đối tu hành cũng có chính mình một bộ cái nhìn, bất quá Đỗ Hữu Khiêm nếu dành trước nhiều như vậy, đều đã hóa thần thành công, nàng chắc chắn sẽ không tiên duy trì ý kiến của mình, mà là biết suy tính, chính mình có phải hay không là sai chỗ nào, cùng Đỗ Hữu Khiêm chênh lệch kết quả ở địa phương nào. Thấy Lâm Toa yên lặng suy nghĩ, Đỗ Hữu Khiêm nói, ta sẽ cho các ngươi bản đồ, còn có nhân gian giới thế lực giải rác đợi tin tức. Các ngươi chia nhau đi du lịch, chúng ta ước định một cái thời gian, địa điểm gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi mang đến kết anh đan, cũng bảo vệ các ngươi kết anh. Ngươi tiểu nữ đạo sĩ mới tán công trọng tu lâu rồi, vô sức tự vệ. Đỗ Hữu Khiêm sớm có dự án, nàng và Phương Hoa hành động chung. Lâm Toa lông mày nhíu lên, ngươi không tin được thiếp. Tại sao không để cho nàng và thiếp cùng nhau? Đỗ Hữu Khiêm cười nói, các nàng ở Mạc Nam cũng đã nhận biết, có mấy trăm năm giao tình. Hơn nữa, hắn lấy thần thức truyền đạt, ta sẽ ở ngươi du lịch lúc đi tìm ngươi, cầm tay cùng đi, hoa tốt nguyệt viên. Nếu có vua ai ở bên cạnh quấy rầy, đó cũng không mỹ, ta chỉ muốn phụng bồi một mình ngươi. Lâm Toa cười má lúm đồng tiền như hoa, dùng ngón tay điểm một cái Đỗ Hữu Khiêm mũi, lúc này lại như vậy biết nói chuyện. Được rồi, ngươi có thể nhất định phải tới a, nếu không đừng trách thiếp ghi hận. Ừ, thiếp là rất lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Uy hiếp xong, lại phong tình bạn chủng địa đưa lên hướng vẫn, nhìn đến một bên Lý Phỉ mắt trợn trắng, rất muốn một cục gạch đem nữ nhân này chụp đựng, chính mình lấy thân thay thế. Qua mấy ngày, vô ai cùng Phương Hoa thì xuất phát đi du lịch. Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên cho các nàng phối tề tất cả vật liệu, thậm chí còn phát bảo, có hắn cái này hóa thần cảnh giới đại hào dưỡng mấy cái tiểu hào đó là nhẹ nhàng thoải mái. Khá là phiền phái chính là, trên người hắn tứ giai pháp bảo tương đối nhiều, hơn 10 cái đều lấy ra, hết lần này tới lần khác là cấp 3 pháp bảo đã không lưu mấy món rồi. Bất quá có thể lưu lại, đều là tinh phẩm. Phương Hoa cùng Vô Ai cũng coi là một thân thần trang có mấy món tinh phẩm cấp 3 pháp bảo, hai món tứ giai pháp bảo. Các nàng nguyên mặc dù bản sức chiến đấu ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong coi như là rất mạnh, nhưng vượt cấp chiến đấu vẫn là rất khó khăn, tất lại không phải cái loại này tuyệt thế thiên tài. Để cho Đỗ Hữu Khiêm tới phê bình mà nói, các nàng chính là cái loại này có thể tùy tiện thi thượng Thanh Bắc Thiên mới, sau đó đọc cái thế giới top 10 đại học tiến sĩ cũng không khó khăn. Nhưng là tốt nghiệp bác sĩ sau này, muốn cầm giả thưởng, kia giữa còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Mà có thể vượt cấp tác chiến thiên tài, liền tương đương với dạ thưởng đại lão. Nhưng là ở thần trang thêm vào hạng, bây giờ các nàng vượt cấp mà chiến cũng không phải vấn đề quá lớn rồi. Cái này cũng rất dễ hiểu, dạ thưởng đại lão trong phòng thí nghiệm có đủ loại ưu việt hoàn cảnh, sung túc vốn, tốt nhất thí nghiệm điều kiện, còn có dạ thưởng đại lão mỗi ngày ân cần dạy bảo. Lại sinh ra một cái dạ thưởng tỷ lệ, tổng hội so với địa phương khác sinh ra dạ thưởng lớn hơn nhiều lắm đi. Đỗ Hữu Khiêm đối với các nàng an nguy cũng không phải quá lo lắng. Trừ phi có nguyên anh hậu kỳ, viên mãn, thậm chí còn hóa thần chân quân không biết xấu hổ ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu không các nàng coi như gặp phải một ít trắc trở, cũng là hữu kinh vô hiểm. Mà các nàng lại có đáng giá gì hóa thần chân quân mơ ước địa phương đây? Phải nói xinh đẹp đi, đẹp tới trình độ nhất định sau đó, thật kém cách không lớn. Đỗ Hữu Khiêm mấy năm nay sủng hạnh quá nữ tu, ở sắc đẹp bên trên cũng không thua cho các nàng. phải nói tài sản đi, các nàng tại đồng bậc tu sĩ bên trong coi như là nhiều tiền lắm của, nhưng là còn không đến mức hấp dẫn đến hóa thần chân quân tham lam chi tâm. Phải nói chỗ đặc thù, địa linh căn vô ai quả thật hiếm, nhưng cũng không phải hiếm có như vậy. Phương Hoa có cực cao thiên phú kiếm đạo, nhưng khẳng định cũng không so với Lăng Tiêu kiếm các đệ tử cao. Các nàng cũng không phải là cái gì thể chất đặc thù, không tồn tại bị người mơ ước, nhất định phải kiếm về đi làm đỉnh lô. Nói trắng ra là, Đỗ Hữu Khiêm hiếm các nàng, đó là bởi vì cùng các nàng gặp nhau với hạt bụi lúc, có cảm tình cơ sở. Ý thì không bằng mới, người không bằng cố. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm coi như gặp tư chất, dung mạo cũng so với các nàng ưu tú nữ tu, cũng sẽ không độc lòng, càng không biết dẫn vì chi kỷ. Ở các nàng sau khi rời đi, Lâm Va lại cùng Đỗ Hữu Khiêm quấn quýt si mê rồi một đoạn thời gian, bảo là muốn lấy xong tu công pháp, làm tiếp cuối cùng tinh tiến. Thực ra Lâm Va tu vi đã sớm ở kim đan viên mãn, vào không thể vào, đây bất quá là cái cơ thôi. Chỉ là đến bây giờ nàng trình độ, giữ lại nguyên âm cũng không cách nào gia tăng kết anh tỷ lệ thành công, cho nên ngược lại là không có vấn đề, không bằng thỏa mãn nàng, để cho nàng tâm hồn không có tiếc nuối, càng trong sáng viên mãn. Đỗ Hữu Khiêm không muốn để cho Tuy Tiêu Chân Quân thân phận cùng Lâm Toa đám người dính líu quan hệ, cho nên coi như hoan ái, cũng là lén lén lút lút, ngược lại là có mấy phần bụng trộm thú vị. Chờ đến Lâm Toa rốt cuộc thỏa mãn, Đỗ Hữu Khiêm cũng cho nàng xứng một thân thần trang, để cho nàng đi du lịch. Đỗ Hữu Khiêm chính mình, đến từ đến Thăng Hà phái, thay đánh vào Nguyên Anh Khang Anh cách hộ pháp. Thuận tiện, hắn đem Tấn Hoan lại tế luyện cẩn thận một cái lần. Liên tiếp chém chết hóa thần chân quân sau, Tấn Hoan linh tính tăng một mạng lớn, đạt tới cấp 5 pháp bảo tiêu chuẩn, chỉ cần lại dung luyện một ít thích hợp cấp 5 tài liệu đi vào, căn bản không cần chế tạo lần nữa, liền có cực lớn xác suất tấn thăng làm cấp 5 phi kiếm, uy lực tăng vọt. Trên người Đỗ Hữu Khiêm cấp 5 tài liệu không thiếu, hơn nữa làm cái này cũng không cần cấp 5 luyện khí thuật, vì vậy liền thừa dịp bây giờ bất tiện đi khắp nơi động, tính tâm tế luyện cất cánh kiếm tới. Tấn Hoan là hắn chủ yếu nhất công kích thủ đoạn, đợi Tấn Hoan tăng lên tới cấp 5, hắn sức chiến đấu cũng có thể lên cao một nấc thang. Nếu như đơn độc gặp Linh Hữu chân quân, cũng chính là mấy kiếm có thể giải quyết chuyện. Này cũng không phải nói Linh Hữu chân quân quá phế vật, mà là huyết độ kiếm ý quá mạnh mẽ, Đỗ Hữu Khiêm mấy đời tích lũy quá thâm hậu. Tầm thường tu sĩ, chẳng những phải hao phí thời gian tăng lên tu vi, còn phải tăng lên thần thức, còn phải hoa số lớn thời gian đi lĩnh ngộ thần thông, luyện tập pháp thuật, lĩnh ngộ kiếm ý. Dù là đến hóa thần cảnh giới, trong quá trình này được bao nhiêu thời gian có thể đem ra lĩnh ngộ thần thông cùng kiếm ý. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm một thân này đấu pháp khả năng, là để cho người ta xem không hiểu. Ở 300 tuổi trước tấn thăng hóa thần thiên tài, mặc dù ít, nhưng không phải là không có. Nhưng là vừa có thể ở còn trẻ như vậy tấn thăng hóa thần, còn có thể có như thế cao cường đấu pháp năng lực, có nhiều như vậy loại cường đại thần thông, kiếm ý, vậy thì thật là tuyệt vô cận hữu rồi. Chờ đến Đỗ Hữu Khiêm bị nhiều người hơn nhận biết, át sẽ khiếp sợ toàn bộ nhân gian giới. Buổi chương hết, chương 548, Thiên đạo kiếm nối tiếp chương 548, Thiên đạo kiếm nối tiếp Khang Anh cách ở ăn vào kết anh đan sau đó, tốn ước chừng thời gian một năm, rốt cuộc vượt qua đan phá anh sinh giai đoạn. Từ nơi này liền nhìn ra được, mặc dù hắn thời gian tu hành vượt xa Lăng Hoa, Đạt Mộng Ngọc, nhưng là ở kim đan cảnh giới tích lũy bên trên, là kém xa tít tắp hai người này. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy hắn lần này kết anh rất treo. Kết anh tam đại giai đoạn, thực ra dễ dàng thất bại, chỉ có trước hai cái giai đoạn. Đan phá anh sinh là có thể làm khó vượt qua một nửa tu sĩ, đem nguyên nhân không ngoài là tích lũy chưa đủ, nguyên thần thiếu đủ năng lượng, đánh vỡ kim đan. Đánh vỡ dùng dấu mà ép, bởi vì đây là hình dung, kim đan cũng không phải là thực chất tồn tại, làm sao đánh vỡ? Này đánh vỡ kim đan, chỉ nhưng thật ra là nguyên thần đủ cường đại khỏe, đột phá hạn chế, để cho tinh khí thần hợp nhất kim đan tiến vào hạ một giai đoạn. Tích lũy chưa đủ, năng lượng chưa đủ, quá trình này dĩ nhiên là vô cùng chật vật. Mà thần khí tịch chiếu giai đoạn chính là khảo nghiệm tu sĩ thần thức, tinh nguyên cùng pháp lực, phàm là có một cái điểm yếu, cũng sẽ thể ở cái giai đoạn này, không cách nào sinh ra một tia thuần dương chi khí. Đỗ Hữu Khiêm quan sát một đoạn thời gian Khang Anh cách kết anh thiên tượng, đại khái có dự chủ. Khang Anh cách thần thức hơi có chút không đủ, mặc dù qua hải thứ nhất, nhưng thông qua này đệ nhị quan sát xuất, chỉ có một thành. Mà cửa hải này, người ngoài cũng không cách nào xuất thủ tương trợ, Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể nhìn, cảm thán, thuận tiện tế luyện đến chính mình Tấn Hoan kiếm. Cũng còn khá, cửa hải này coi như không có đột phá, bình thường cũng sẽ không người chết. Đột phá thất bại đưa đến cắn trả, tử vong thậm chí tu vi giảm bớt, thường thường là đan phá anh sinh câu. Đỗ Hữu Khiêm có thể làm, chính là ở Khang Anh cách kết anh sau khi thất bại, lấy tự thân thuần dương chi khí, bảo vệ hắn nguyên thần, để cho hắn mới sinh nguyên anh nửa cố hóa. Cái này có thể lệnh Khang Anh cách không đến mức gặp gỡ thê thảm tu vi quay ngược lại, duy trì nửa bước nguyên anh tu vi. Đáng tiếc, cái này nửa bước nguyên anh, trên thực tế sức chiến đấu cũng không có so với kim đan viên mãn cao ra bao nhiêu. Hơn nữa sau này trừ phi có cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, có thể đưa hắn nửa cố hóa nguyên anh lần nữa giao phó cho hoạt tính, nếu không đời này của hắn cũng sắp dừng bước tại này rồi. Hai năm sau này, sự tình phát triển quả nhiên như Đỗ Hữu Khiêm đoán, Khang Anh cách thất bại trong gang tấc. Cũng còn khá Đỗ Hữu Khiêm sớm có chuẩn bị, kịp thời xuất thủ. Khang Anh cách lại bế quan hơn 2 tháng, mới sắc mặt trầm thống xuất quan, hướng về phía Đỗ Hữu Khiêm yên lặng hạ bái. Kết anh người thành công, vốn là 10 không còn 1, ngươi cũng không cần nổi giận. Đỗ Hữu Khiêm phiếm phiếm địa an ủi một câu. Khang Anh cách gục đầu, giống như xương đánh quả cả như thế, vẻ mặt nói, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy phụ lòng chủ thượng ban thượng kết anh đan. Vậy cũng không có gì. Đỗ Hữu Khiêm dừng lại một chút, nói tiếp, bổ tọa từ Thanh Hư Thương hội nơi đó, thu lại một cái bản bí thuật, đến hóa thần mới có thể tu luyện. Này bí thuật có thể mang thọ hết người, chuyển thế lúc khống chế ở một cái so sánh trong phạm vi nhỏ, trên căn bản liền có thể xác định chuyển thế đến một nhà kia rồi, rất dễ dàng sẽ tìm trở lại. rất nhiều đại tông môn đều có tương tự bí thuật, như vậy thuận lợi bọn họ tiếp dẫn những thứ kia thọ hết tiền bối, lại tu một lần, có thể có thành đạo cơ hội. Dĩ nhiên, cửa này bí thuật cũng không có đánh thức kiếp trước phương pháp, không cách nào trợ giúp khám phá giấc mộng thanh nén, tìm về đời quá khứ chi nhớ. Có hay không có thể thức tỉnh đời quá khứ chi nhớ, còn phải nhìn mọi người duyên phận. Nhưng là căn cứ ghi lại, bình thường một lần nữa tu luyện đến nguyên anh kỳ, bước đầu chiếu thấy tự mình, sẽ thức tỉnh một bộ phận đời quá khứ chi nhớ. Đến bước hư cảnh giới, lại có thể tìm về toàn bộ đời quá khứ chi nhớ. Khang Anh cách lỗ thai cũng vui vẻ mà bắt đầu, tụ tinh hội thần nghe xong, có chút kích động, thuộc hạ vui lòng làm bất cứ chuyện gì, đổi lấy lại tu một đời cơ hội. Đỗ Hữu Khiêm đắn đo đến hòa hầu, lãnh đạm nói, rồi hay nói, lại nhìn ngươi biểu hiện. Khang Anh cách giống như hít thuốc lắc như thế, chủ thượng có gì phân phó? Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng, tạm thời không có. Được rồi, có một việc, bổn tọa đệ đệ cùng thị nữ chuẩn bị ở phụ cận đây du lịch, mở mang tầm mắt, ngươi an bài một chút, vừa muốn cho bọn hắn tìm một chút chuyện, lại không thể bị thương cánh mạng bọn họ. Khang Anh cách đứng lên, khẳng khái nói, quấn ở trên người thuộc hạ, nhất định khiến hai lão gia cùng như phu nhân bình yên vô sự. Nay thị nữ Tuyết Rơi đúng lúc cũng không bị Đỗ Hữu Khiêm cưng chịu quá, chỉ là thị nữ, không phải thị thiếp, nói là như phu nhân thực ra không ổn. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng không có sửa chữa, mỉm cười gật đầu, ta tin được ngươi. Cứ như vậy đi, bổn tọa còn có việc, ít ngày nữa đem rời đi nơi này. Ban cho ngươi một món đưa tin pháp bảo, như có chuyện quan trọng, có thể khẩn cấp liên lạc bổn tọa. Đưa tin pháp bảo không chỉ có cho Khang Anh Cách, cũng cho Tứ Lý Tông trưởng môn Chu Mục Chi. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có lập tức lên đường rời đi, mà là dựa theo trước kế hoạch, cho Tứ Lý Tông đệ tử giảng đạo, lại chọn lựa vài tên có hy vọng kết anh kết đan đệ tử, mở mấy lần tiểu táo. Về phần kết anh đan, Đỗ Hữu Khiêm tạm thời không có nhiều ban thưởng, hay lại là đợi trước Thanh Hư Thương hội cho quyền hai quả kia. Ít một chút, càng có thể kích thích những đệ tử này ý thức cạnh tranh, mở ra nước động tông môn không khí không thể thực hiện. Đỗ Hữu Khiêm lại lặng lẽ lấy hai quả kết anh đan, đặt ở Cắt Thắng nơi đó, để cho Cắt Thắng thay mặt bảo quản. Nếu như không lâu đem tới, Tứ Lý Tông xuất hiện đệ tử xuất sắc cần phải kết anh, Đỗ Hữu Khiêm lại không qua không đến, liền do Cắt Thắng đem kết anh đan đưa tới. Sắp xếp thỏa đáng sau, Đỗ Hữu Khiêm liền lên đường, trước liên lạc Lâm Toa. Lâm Toa là đang ở hướng Tây Nam đi, trải qua Triệu Quốc, tiếp tục hướng Tây Nam du lịch. Nàng tạm thời còn chưa tìm được kết anh cơ hội, nhưng tựa hồ đã có chỗ lợi. Đỗ Hữu Khiêm liền không đi quấy nhiễu nàng, lại liên lạc Phương Hoa. Phương Hoa cùng Vô Ai một đường bắt thượng, nói là đi Lăng Tiêu kiếm các, biết một chút về nhân gian giới Lăng Tiêu kiếm các kiếm thuật, nhưng bởi vì là du lịch, vừa đi vừa nghỉ, mấy năm qua rồi, còn ở nửa đường. Đỗ Hữu Khiêm cũng muốn đi tìm kinh nhược hư hoàn thành trận kia chưa hết cuộc chiến, lại dự định đi một chuyến Thánh Huyết Tông, dứt khoát đuổi theo. Có Vô Ai ở, Đỗ Hữu Khiêm không tốt cùng Phương Hoa quá mức thân thiết. Đồng lý, hắn cũng không khả năng ngay trước Phương Hoa mặt cùng Vô Ai quá thân mật. Cho nên mặc dù trái ôm phải ấp, nhìn như hưởng đến tề nhân chi phúc, thực ra lại không có thể cùng các nàng nguyên mẫu ôn lại. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm thực ra cũng không quan tâm cái này. Thế giới này thật đúng là không cái nào hóa thần chân quân, tinh trùng lên óc. Mạch, hoặc hứa ma môn sẽ có tu luyện công pháp đặc thù ma tu, không cách nào khống chế dục vọng đi. Nhưng người đứng đắn ai có thể như vậy áp, vì vậy Đỗ Hữu Khiêm mang theo các nàng đi cả ngày lẫn đêm, rất nhanh liền đến Lăng Tiêu kiếm các. Hắn liền cùng hai nữ tách ra hành động, chính mình lấy tuy tiêu thân phận của chân quân đi đưa lên bái tiếp. Hóa thần chân quân giá lâm, không giống tiểu khả. Bộ hư chân quân thường xuyên bế quan, dù là thỉnh thoảng đi ra đi lại, cũng khó mà ra tay toàn lực. Hợp đạo đại năng gần như tìm khắp cái tiểu thế giới, hay hoặc là nuốt ở không gian mang theo người hoặc là động tiên trùng, cực ít hiện thế. Hóa thần chân quân chính là thông thường dưới trạng thái cao nhất võ lực. Cho nên Lăng Tiêu kiếm các cấp cho Đỗ Hữu Khiêm cái này tương đối mạch sinh hóa thần chân quân cực lớn dùng lễ, nên đón cách thức cực cao. Lăng Tiêu kiếm các tu sĩ, đại đa số là ghét lễ nghi phiền phức, vừa vặn kinh nhược hư ở bên trong tông môn, cho nên hỏi hàn mấy câu sau, Đỗ Hữu Khiêm thẳng vào chính đề. Kinh nhược hư ở mấy năm trước cũng đã tấn thăng hóa thần, đối Đỗ Hữu Khiêm năm đó thả bộ câu, cùng với dấu giếm thân phận cử động, hắn cực kỳ tự nhiên, cũng không có lưu tâm. Mà làm kiếm kẻ điên, đối với Đỗ Hữu Khiêm nói lên đấu kiếm, hắn vui vẻ tiếp nhận, hai người ở Lăng Tiêu kiếm các sau núi chiến một trận. Song phương đều không đem hết toàn lực, chỉ là hữu hảo luận bàn, kết quả cuối cùng là kinh nhược hư kém hơn một chút. Nhưng kinh nhược hư tâm lý rõ ràng, mặc dù hắn không đem hết toàn lực, nhưng là thủ đoạn dốc hết rồi, mà Đỗ Hữu Khiêm cũng tương tự không đem hết toàn lực, hơn nữa rõ ràng còn có chừng mấy lá bài tẩy không có vật trận. Nếu là hai người chết đấu một trận, từ đại khái suất sẽ là hắn. Mà Đỗ Hữu Khiêm cũng rốt cuộc thấy được kinh nhược hư toàn bộ kiếm ý, trong đó cường đại nhất kia một loại bị hắn len lén dùng xuân thu bút đi xuống. Liên quan tới này đạo kiếm ý, kinh nhược hư chỉ nói là thiên đạo kiếm nối tiếp trình bày, lại không có nói tỉ mỉ, liền tên đều chưa từng nói cho Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm cũng cảm giác cửa này kiếm ý cùng thiên đạo kiếm hẳn là nhất mạch tương thừa, nhưng lại cao minh nhiều lắm, so với chi huyết đồ kiếm chỉ sợ cũng chỉ là kém hơn một chút. Buồn chương hết, chương 549, Nạp Huyền Đế Quân diễn thuyết kiếm kinh, chương 549, Nạp Huyền Đế Quân diễn thuyết kiếm kinh. Đỗ Hữu Khiêm cùng kinh nhược hư luận kiếm mấy ngày, các có chỗ lợi. Lăng Tiêu kiếm các đệ tử trong mấy ngày nay mỗi khi ngửa đầu nhìn sau núi, liền có thể thấy kia trùng tiêu kiếm khí ngang dọc yêu kiểu ác liệt vô cùng. Không người cho là mình tông môn kinh trưởng lão hội thua, chỉ nói kiếm đạo mà nói, Lăng Tiêu kiếm các đệ tử đều có thể tiêu ngạo nói một câu, không phải ta xem thường ai, mà là các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Đỗ Hữu Khiêm tự sẽ không đi khắp nơi tuyên dương chính mình đấu kiếm thắng thua, ngược lại hắn được lớp vải lót. Này mấy ngày luận kiếm, hắn cũng được ít lợi không nhỏ. Hơn nữa cuối cùng kinh nhược hư hay lại là tiết lộ một ít không tính là cơ mật, nhưng người bình thường cũng không thể nào biết được chuyện. Tỷ như Lăng Tiêu kiếm các vô thượng kiếm kinh, chính là khai phái tổ sư Nặng Huyền Đế quân có thao thiên cơ duyên, nghiên tập rồi nửa bổn được xưng kiếm kinh chi tổ ngọc thần thương hoa thái nguyên kiếm trải qua sau, tự nghĩ ra Nặng Huyền Đế quân diễn thuyết kiếm kinh. Nhưng là môn kiếm kinh này quá mức to lớn cao xa, huyền diệu khó lường, chỉ có nhất thiên tài tu sĩ mới có thể nắm giữ một, hai, này đưa đến Lăng Tiêu kiếm các có một đoạn thời gian thời kỳ giác hạn, truyền thừa chất vấn. Sau đó Lăng Tiêu kiếm các một vị tiên hiền tông ta Trần Quân đem giản hóa, lần nữa trình bày, để cho tư chất thiên phú ngộ tính không xuất sắc như vậy tu sĩ cũng có thể lĩnh ngộ, này đó là tông Ngô Trần Quân thuyết kiếm tập chú. Cũng nói đúng là, cái gì thiên đạo kiếm, nhân đạo chi kiếm, hữu tình kiếm, vô tình kiếm chỉ là Nặng Huyền Đế quân diễn thuyết kiếm kinh phiên bản đơn giản hóa. Tin tức tốt chính là, Đỗ Hữu Khiêm như là đã nắm giữ này bốn loại kiếm ý, như vậy hơn nữa sao chép kinh nhược hư kiếm ý, muốn ngược lại Nặng Huyền Đế quân diễn thuyết kiếm kinh là tồn tại nhất định có khả năng. Ngoài ra, Đỗ Hữu Khiêm còn xác nhận một cái phi thường cổ xưa tin đồn, Trọng Huyền phái thật cùng Lăng Tiêu kiếm các hệ gia đồng nguyên. Là một vị ở Lăng Tiêu kiếm các tu hành, lại nhân tiên phú kiếm đạo không đủ không cách nào luyện thành Nặng Huyền Đế quân diễn thuyết kiếm kinh tiền bối cao nhân, thoát khỏi Lăng Tiêu kiếm các sau tự đi khai phái. Vì kỷ niệm chính mình công pháp nguyên đầu, đem tông môn mệnh danh là Trọng Huyền phái. Trọng Huyền phái một ít công pháp và kiếm pháp, tỉ như Thượng Thanh Tử Khí Thần đang tạo hóa quyết, trưởng thành chân nhân phi tiên bảo kiếm kinh lục cũng cùng Lăng Tiêu kiếm các công pháp đồng nguyên mà ra. Đỗ Hữu Khiêm nếu như muốn ngược lại Nặng Huyền Đế quân diễn thuyết kiếm kinh sợ rằng còn nặng hơn, mới nhặt lên Thượng Thanh Tử Khí Thần đang tạo hóa quyết cùng trưởng thành chân nhân phi tiên bảo kiếm kinh lục đi vu tổ tinh, kết hợp với thiên đạo, nhân đạo, hữu tình vô tình tự kiếm, có lẽ có thể đẩy diễn xuất nhiều chút có dùng cái gì. Rời đi Lăng Tiêu kiếm các sau, Đỗ Hữu Khiêm che giấu tu vi, giả dạng làm là Kim Đan trung kỳ, cùng Phương Hoa cùng Vô Ai kết bạn mà đi, ở phụ cận du lịch một trận. Ba người bọn họ không gây chuyện, không dính dáng tới nhân quả, chỉ là bên cạnh xem, mắt lạnh nhìn mỗi người một vẻ. Gần đó là lòng dạ Bồ Tát Vô Ai, cũng sẽ không nói gặp đến bất kỳ chuyện bất bình cũng phải ra tay. Chuyện thế gian, rắc rối phức tạp, phân vân nhiều nhiễu, dây dưa tận xương, liền mất cầu đạo tâm cảnh. Vì vậy một đường tự nhiên, vạn sự không anh trong lòng, không bị vướng bởi được. Vô Ai cùng Phương Hoa tâm cảnh cũng đang chậm rãi tăng lên. Bất quá hai nàng quá mức bao đoạn, như hình với bóng, để cho Đỗ Hữu Khiêm thỉnh thoảng muốn một chữ tình ngực, cũng không có cơ hội. Mặc dù lấy hắn tu vi, che giấu một người cảm giác, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng này cũng không cần phải. Vừa là mình đạo lữ, cần gì phải lãng phí đây? Lần này không cơ hội, liền chờ sau này đi. Đến phụ cận Thánh Huyết Tông, Đỗ Hữu Khiêm làm cho các nàng tiếp tục đi du lịch, chính mình hóa thành Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân bộ dáng, liên lạc Hoàng Bà Chân Nhân. Từ Đỗ Hữu Khiêm trợ giúp Hoàng Bà Chân Nhân từ Mạc Nam thoát đi, đến bây giờ đã là hơn 170 năm chưa từng gặp mặt. Cứ việc Hoàng Bà Chân Nhân từng phát hạ thể độc, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải như vậy tin tưởng lời thề. Bất quá lần này Đỗ Hữu Khiêm lấy hẹn định phương thức liên lạc sau đó, rất nhanh thì Hoàng Bà Chân Nhân xuất hiện, nắm lễ quá mức cùng. Xin ra mắt tiền bối, ngày đó lấy được tiền bối còn sống, rồi nói tiếp đường ân, vạn bối lúc nào cũng nhớ, khát vọng có báo đáp cơ hội. Hôm nay thấy tiền bối phong thái như cũ, không khỏi vui vẻ yên tâm. Tiền bối có gì sai khiến? Xin cứ việc nói tới, vạn bối vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Hai người gặp mặt chỗ, chính là một nơi không người sâu trong núi lớn nước suối cạnh. Trong núi có yêu thú, sơn thế dốc không thích hợp trồng trọt cây trồng. Chợt có người hái thuốc, đốn đuổi người vào núi, nhưng không người ở trong núi này định cư. Đỗ Hữu Khiêm đánh giá Hoàng Bà Chân Nhân, chỉ thấy người đã là nguyên anh trung kỳ, hiển nhiên là hậu tích bạc phát, tiến bộ dũng mãnh. Hoàng Bà Chân Nhân thản nhiên mặc hắn quan sát, thần thái kính cẩn. Đối với ma môn tu sĩ, loại thần thái này là cực hiếm thấy. Cũng không biết hắn là bởi vì tâm niệm của ẩn, hay lại là cảm thấy được lúc này Đỗ Hữu Khiêm hóa thần cảnh tu vi. Mấy năm nay, ngươi trải qua cũng không tệ lắm phải không? Đỗ Hữu Khiêm lãnh đạm nói. Vạn bối tiến vào tông môn sau, tương đối được gạt bỏ, may mắn có thiếu phong sư thúc tương trợ, cho nên ở tài nguyên phương diện không có thiếu hụt, lại lấy được động huyền linh kỳ xích thư chân kinh nối tiếp công pháp, may mắn kết anh thành công. Đỗ Hữu Khiêm nói, học tập động huyền linh kỳ xích thư chân kinh lúc, phát hạ rồi đạo tâm đại thể sao? Hoàng Bà Chân Nhân gật đầu, ừ. Đỗ Hữu Khiêm có chút tiếng mới. Hắn muốn còn muốn lấy được động huyền linh kỳ xích thư chân kinh nối tiếp bộ phận, sau này chuyển cho La Kim Ngọc đây. La Kim Ngọc đã lĩnh ngộ thần thông, kết thúc bế quan, cũng nghe từ Đỗ Hữu Khiêm đề nghị, bắt đầu du lịch khắp nơi, tìm kết anh cơ hội. Nhưng kết anh sau đó công pháp còn không có lạc. Bất quá, cũng không phải chỉ có nơi này Hoàng Bà Chân Nhân có thể lấy được động huyền linh kỳ xích thư chân kinh. Đỗ Hữu Khiêm cởi xuống giày, ngồi ở nước suối cạnh đá tròn bên trên, đem chân bỏ vào nước suối chặt rửa, một bên hỏi, ngươi nói thế nào vị thiếu phong sư thúc là ai? Thiếu phong sư thúc, họ Bạch, hắn là như vậy Mạc Nam đi ra ngoài tông môn tiền bối, bây giờ có 1200 tuổi đi, chính là hóa thần tu vi. Hắn thật là chính thiên phú hơn người, vãn bối mặc cảm. Đỗ Hữu Khiêm muốn từ bản thân là Vu Phi một đời kia, từng nghe qua tên, nói là một đại thiên kiêu Bạch Thiếu Phong, nhân tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc. Lúc đó hắn và Mạnh Tiêu thảo luận chuyện này, đã cảm thấy có cái gì không đúng, suy đoán Bạch Thiếu Phong có phải hay không là rời đi Mạc Nam rồi, bây giờ quả nhiên thật truy, nguyên lai là hắn. Bổn tọa cùng hắn không quen, bất quá có thể thành tiểu hóa thần, ngược lại thật là tư chất xuất chúng, lại có đại khí vận gia thân. Kia thời thần thông trải qua như thế nào đây? Hoàng Bà Chân Nhân không chút do dự nói, lúc sư huynh đã là nguyên anh hậu kỳ, có lẽ viên mãn cũng có nói, nhưng tất cả mọi người nói hắn vô hóa thần phong thái. Phải không? Đỗ Hữu Khiêm lanh đạm nói, hắn muốn cũng không có. Thời thần thông muốn thật có hóa thần phong thái, đã sớm bị chuyển tống đi ra ngoài. Bất quá như đã nói qua, từ bối phận đi lên nói, thời thần thông cao hơn Hoàng Bà Chân Nhân rồi không biết bao nhiêu bối. Nhưng đã đến nhân gian giới, đoán chừng là lần nữa xếp hàng bối phận, hai người cùng là nguyên anh cảnh giới, cho nên Hoàng Ba chân nhân chỉ cần gọi thời thần thông vị sư minh. Đỗ Hữu Khiêm nhất thời nghĩ ra được thần, Hoàng Ba chân nhân ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh địa hậu, không có chút nào không nhịn được. Xếp trong suối nước, có tiểu ngư kéo đuôi, thỉnh thoảng có tiểu ngư nhi tới gặm cắn Đỗ Hữu Khiêm đầu ngón chân, ngứa ngáy. Như vậy đi, ngươi nghĩ biện pháp, đem thời thần thông gọi ra, mang tới trước mặt của ta tới. Hơn nữa không nên bị được người biết rõ, không muốn bại lộ chính ngươi. Nghe lời này, Hoàng Ba chân nhân liền biết rõ, Đỗ Hữu Khiêm là nghĩ gây bất lợi cho thời thần thông. Nhưng hắn không có hỏi tới nguyên nhân, chỉ là kêu, vãn bối nhất định làm được. Tiền bối ở nơi này chờ đợi sao? Hắn ý nói, nơi này là khoảng cách Thánh Huyết Tông quá gần, như ở chỗ này đánh giết thời thần thông, có thể sẽ đưa tới Thánh Huyết Tông bên trong cao thủ chú ý liền nơi này đi. Buồn chương hết, chương 550, trấn áp thời thần thông chương 550, trấn áp thời thần thông hoang sóng sư đệ, gọi ta tới là có chuyện gì quan trọng. Thời thần thông thật chặt với sau lưng Hoàng Ba chân nhân, mặc dù râu tóc hoa râm, nhưng là hạng phát đồng nhan, tinh khí thịnh vượng, bước đi như bay. Nếu là bị Hương Thôn Giã Phu thấy, định phải quỳ xuống kêu một câu lão thần tiên. Hoàng Ba chân nhân nhếch mép một cái, sư minh không nên hỏi nhiều, tự nhiên là có chỗ tốt cho ngươi. Ta ngươi câu vì Mạc Nam nhất mạch bị ngươi gạt bỏ, chỉ có báo đoàn mới có thể cầu sinh, sư minh chẳng lẽ nghi ngờ ta sẽ gây bất lợi cho ngươi đi? Thời thần thông bật cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Hán tâm lý lại nói, này ai biết rõ đâu rồi, chúng ta người trong ma môn cũng không nhiều như vậy ôn lương cung kiệm để cho, nếu là hại ta đối với ngươi mới có lợi, ngươi tuyệt sẽ không do dự. Ngược lại, ta cũng giống vậy. Hoàng Ba chân nhân suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, trên núi này có một nơi đại cơ duyên, vận may lớn, đáng tiếc cá nhân ta không nuốt nổi, nếu không cũng không phải tìm sư minh ngươi đã đến rồi. Thời thần thông liền ngưng thần cảm ứng, loan thoáng, quả thật cảm giác mới có một nơi đại cơ duyên, nhiều chỗ tốt, thậm chí có khả năng để cho hắn đột phá này quấy nhiều trên trăm năm bình cảnh, thấy phía trước một mảnh đường bằng thẳng. Loại này vi diệu cảm giác, để cho thời thần thông thậm chí cảm thấy được tâm linh cũng dịch thấu mấy phần, bắt trước Phật tâm bên trên bụi trần bị lao đi, cả người sắp thăng hoa. Này là mình tâm hồn trực giác, thời thần thông ngay lập tức sẽ tin. Tu sĩ không tin tưởng chính mình trực giác còn có thể tin tưởng cái gì không? Nhất là ma môn tu sĩ, thường xuyên đầu đao liếm huyết, nếu là trực giác bất linh quang, đã sớm nửa đường chết rồi. Lại chia tích Hoàng Ba chân nhân mà nói, cũng không có gì suy luận vấn đề, liền không hề nghi thần nghi quỷ, chỉ là duy trì cơ bản cảnh giác, đi theo Hoàng Ba chân nhân tiếp tục hướng trên núi bước đi, bởi vì sợ bị người phát hiện, thậm chí cũng không có ngự sử pháp bảo phi hành. Đi vòng vo, hai người róc rách chạy xuôi nước suối trước, Hoàng Ba chân nhân chậm lại bước chân, nhìn xung quanh. Thời thần thông hơi nghi hoặc một chút, nơi này nhìn qua chính là phổ thông suối chảy qua nơi, có thể có cái gì tạo hóa cơ duyên. Vừa không phải là cương sát chi khí, cũng vô thiên mới mức độ, cũng không giống có tiền nhân động phủ dáng vẻ, càng không có tiên kiếm lưu vết. Hoang sóng sư đệ, xảy ra chuyện gì? Thời thần thông làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đến gần Hoàng Ba chân nhân, nếu là tình huống có biến, hắn sẽ trước tiên chế trụ Hoàng Ba chân nhân. Hoàng Ba chân nhân quay đầu cười một tiếng, cơ duyên tiểu tại này chỗ. Hả, cơ duyên ở đâu? Thời thần thông thần thức đã sớm tạo biến hơn phân nửa cái đỉnh núi, không thu hoạch được gì. Nhưng là trong tâm linh, cái loại này sắp gặp được cơ duyên tạo hóa kích động, lại càng nội vàng. Chẳng lẽ là thật có cơ duyên ở trước mắt, chẳng qua là ta nhục nhãn phàm thai, không cách nào nhận biết. Thời thần thông nghi ngờ tiếp tục quan sát. Hoàng Ba chân nhân, ngươi nói, ngươi là ai? Thời thần thông ngẩng đầu nói chuyện với Hoàng Ba chân nhân, lại mánh phát hiện một cái hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía mình người kéo dài thẳng tắp tại chính mình cùng Hoàng Ba chân nhân giữa. Thời thần thông này cả kinh, không giống tiểu khả, toàn thân sở hữu lỗ chân lông cũng ứng kích địa phong bế, nhanh chóng tiến vào chuẩn bị tư thế chiến đấu. "Hả, ngươi không nhận biết ta?" Đối mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thời thần thông cười, là một tấm xa lạ tuấn mỹ khuôn mặt. Thời thần thông âm thầm lấy thần thức dò xét, lại phát hiện giống như đá chìm đáy biển, hắn thần thức căn bản là không có cách bắt được người này. Cũng nói đúng là, nếu như hắn nhắm lại con mắt, căn bản là không cách nào cảm thấy có người ở trước mặt mình. Này là kinh khủng bực nào? Thời thần thông tim siết chặt, miễn cưỡng khỏe miệng giật một cái, thứ cho tại hạ mắt bù bề. Mặc dù hắn không mò ra người trước mắt này tu vi, nhưng dùng cái mông muốn cũng biết rõ, tuyệt đối sẽ không so với chính mình yếu. Hả? Người kia cười một tiếng, là bổn tọa sơ sót. Như vậy chứ? Nhận ra bổn tọa sao? Trong lòng thời thần thông kêu to, tay chân lạnh bớt. Người kia dung mạo khí tức trong nháy mắt liền thay đổi, lộ ra một trương nhượng hắn tuyệt đối không cách nào quên mặt. Vũ Phi, Hữu Đức chân nhân. Không, bây giờ nhìn lại, hẳn là Hữu Đức chân quân rồi. Thời thần thông trong miệng có chút phát khổ, nhưng rất nhanh thì cười to nói, nguyên lai là Hữu Đức chân quân. Thật là thật đáng mừng, chân quân lúc nào tới đến nhân gian giới. Lại dùng thổn thức giọng nói, nhớ năm đó, tại hạ đã cảm thấy chân quân tuyệt không phải vật trong ao, có thể thế nào cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi 1100 năm, chân quân liền giao xà hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Mặc dù đang bộ dáng như vậy, nhưng thời thần thông tâm lý rất thanh tỉnh, chính mình trước trực giác có đại cơ duyên, vận may lớn ở trước mắt, nhất định là linh giác bị vị này Hữu Đức chân quân che đậy. Mà vì sao phải che đậy chính mình? Nhất định là muốn gây bất lợi cho chính mình. Thời thần thông cũng không biết rõ, Vu Phi tại sao muốn gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, mình làm năm cũng không đắc tội quá người này a. Ngược lại khá quan tâm. Đỗ Hữu Khiêm giống như là xem thấu thời thần thông nghi ngờ, mỉm cười nói, "Thời trưởng lão, ngươi năm đó đối với bản tọa quả thật có rất nhiều chiếu cố, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đó là vì bổn tọa được chứ? Ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng là vì chính ngươi." Dừng một chút, Đỗ Hữu Khiêm nhấn mạnh, "Tỷ như, ngươi vì rời đi Mạc Nam, bán hết huyết đồ tiền bối cùng Giang Sơn đa tiểu đồ tiền bối, để cho Mạc Nam linh khí chạy mất tăng lên, gài bẫy sau đó ngàn năm tu sĩ cùng phàm nhân. Từ mấy trăm năm trước lên, Mạc Nam không cách nào nữa sinh ra mới kết đan, đi về phía chậm chạp tử vong. Hết thệ các thứ này cũng là bởi vì ngươi cùng Vô Kỵ lão tặc. Thời Thần Thông cắn răng chống cự đến từ trên người Đỗ Hữu Khiêm áp lực vô hình, qua một trận mới lấy hết dũng khí nói, cho dù huyết đồ tiền bối cùng Giang Sơn Đa Kiểu đồ tiền bối ở lại Mạc Nam cũng giống vậy sẽ chậm chạp tử vong, chỉ là tốc độ chậm hơn mà thôi. Hơn nữa, tiên đạo đắc tư, tại hạ vì tìm đại đạo, làm ra như vậy lựa chọn, lại có gì không ổn? Ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm trở nên lạnh lùng, bổn tọa không phải tới cùng ngươi nói phải trái. Thực ra ngươi cách làm cũng không có gì không ổn, chỉ là bổn tọa thấy ngứa mắt. Bổn tọa so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên bổn tọa nắm giữ đạo lý, có thể đối với ngươi mặc sức hành hành, ngươi có thể lý giải chứ? Xem ở đã từng đồng môn mức đó, bổn tọa kể cho ngươi di ngôn cơ hội. Thời Thần Thông trợn mắt nói, ta không phục. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, này chính là ngươi di ngôn. Vậy cũng chớ rồi, Thời trưởng lão. Cũng không thấy hắn có động tác gì, Thời Thần Thông chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng đang hướng về mình để ép tới, không ra mấy hơi thở, chính mình sẽ bị đè ép thành bánh nhân thịt. Đây là cái gì pháp thuật thần thông? Thời Thần Thông sợ hãi muốn tự cứu, nhưng là bổn mệnh pháp bảo lại tựa hồ như bị cắt rời rồi cùng hắn giữa liên lạc, chầm trong đan điền không nhúc nhích. Thời Thần Thông hoảng hồn, muốn từ nạp vật bảo nang chung lấy ra một kiện khác pháp bảo, lại chúng ta một dạng liền nạp vật bảo nang cũng không mở ra. Thời Thần Thông mồ hôi lạnh nhễ nhại, quát to một tiếng, trong giọng lại không phát ra được một chút thanh âm, tựa như cùng thân ở mộng nghiệm bên trong. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bên hông đau xót, nhưng cũng không phải đặc biệt đau, giống như là bị châm đâm một cái. Hắn cúi đầu nhìn, không hề phát hiện thứ gì, duỗi tay lần mò, cũng không có vết máu. Nhưng là trong cơ thể bỗng nhiên đau nhức, tựa hồ kinh mạch vỡ vụn thành từng mảnh, miệng mũi tràn máu. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là thế nào? Ta dầu gì cũng là nguyên anh hậu kỳ, bình thường cảm thấy, dù là gặp phải hóa thần chân quân, cũng không thể không có sức liều mạng. Hắn hiện tại mới biết rõ, chính mình lúc trước ý tưởng có buồn cười biết bao. Hắn thậm chí cũng không biết rõ, Hữu Đức chân quân là thế nào ra chiêu. Thời Thần Thông kinh mạch đứt từng khúc thi thể ngã xuống, nguyên anh trốn ra. Đỗ Hữu Khiêm huy động Bách Quỷ Phiên, đem chân áp, quay đầu nhìn Hoàng Ba chân nhân. Hoàng Ba chân nhân tim đập loạn, túi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. Quá kinh khủng. Kia Thời Thần Thông giống như là gặp mộng yểm một dạng rõ ràng thanh hư chân quân động tác chậm chạp, một cái bóp đi lên, lại từ từ dùng phi kiếm đâm bên trên Thời Thần Thông bên hông, có thể Thời Thần Thông lại không trốn không né, cũng không có phản kích, cứ như vậy sống sờ sờ địa bị yểm chết. Thật không biết rõ thanh hư chân quân đây là cái gì thủ đoạn, đổi lại mình đi lên, chỉ sợ cũng phải bị chết không minh bạch. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không giải thích. Hắn đây là mượn Xuân Thu bút lực lượng, mặc dù hóa nghỉ là thật không thể tác dụng với cấp 3 trở lên vật phẩm, nhưng chế tạo để cho Nguyên Anh chân nhân cũng không cách nào phân biệt thật giả ảo giác, vẫn là rất dễ dàng. Được nghĩ biện pháp, đối Thời Thần Thông siêu thần, xem có thể hay không lục soát động huyền linh kỳ xích thư chân kinh nối tiếp bộ phận. Được rồi, mọi chuyện đã xong, ngươi trở về tu hành đi, nhớ nhiều hối đoái nhiều chút tông môn cất giữ điển tịch, ghi chép đến cho bổn tọa nhìn. Hoàng Ba chân nhân càng phát ra ngoan ngoãn, đúng xin nghe chân quân pháp chỉ. Không biết chân quân lần sau lúc nào tới, chờ bổn tọa nghĩ đến thời điểm. Hoàng Ba chân nhân không dám thúc giục, chỉ nói, này Thời Thần Thông thi thể, không cần phải để ý đến hắn, bổn tọa đã lẫn lộn tiên cơ, trừ phi chính ngươi lộ ra sơ hở, hoặc là có hợp đạo đại năng xuất thủ, nếu không không thể nào tính ra ngươi cùng chuyện này có liên quan. Hoàng Ba chân nhân buông xuống nửa viên tâm, đa tạ chân quân, thật tốt tu luyện, thể hiện ngươi giá trị. Nếu ngươi giá trị đủ, bổn tọa cũng không phải là không thể tài trợ ngươi hóa thần. Hoàng Ba chân nhân ngẩng đầu lên, nhưng nơi nào còn nhìn thấy Đỗ Hữu Khiêm bóng người. Hắn không người hạ bái, cùng tiễn chân quân. Buồn chương hết, chương 551, là một cái hoàn mỹ bộ chương 551, là một cái hoàn mỹ bộ Đỗ Hữu Khiêm nắm Thời Thần Thông Nguyên Anh lâm vào trầm tư. Siêu hồn miễn cưỡng thành công, nhưng là so với hắn mục đích, nhưng là thất bại. Động huyền linh kỳ xích thư chân kinh Nguyên Anh chi hậu bộ phận, hắn vừa mới lục soát một chút xíu nội dung, Thời Thần Thông hồn phách liền kích phát tự hủy cơ chế, mặc dù không có hoàn toàn hồn phi phách tán, nhưng là muốn lại đi siêu hồn liền không quá thực tế rồi. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm làm vũ trụ linh căn hóa thần tu sĩ, tu hành lại vừa là cùng thời không có liên quan động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh còn lĩnh ngộ thập phần cường lực thời gian, không gian giống như thần thông, ở trong phạm vi nhỏ lịch chuyển một chút thời gian, để cho Thời Thần Thông hồn phách quay ngược lại đến mấy cái chớp mắt trước, còn không có bị tự hủy cơ chế hủy diệt thời điểm, còn chưa khó khăn. Có thể không quản đến Đỗ Hữu Khiêm mấy lần tiểu phạm vi lịch chuyển thời gian, lần nữa siêu hồn, luôn là sẽ rất nhanh kích động tự hủy cơ chế. Ba phen mới bận sau đó, Đỗ Hữu Khiêm cũng thập phần mệt mỏi, chỉ đành phải xóa bỏ. Hắn một lần nữa đem Thời Thần Thông hồn phách lịch chuyển đến tự hủy trước, sau đó đem nhét vào Bách Quỷ Phiên Trung. Chờ có rảnh rỗi thời điểm, nhiều hơn nữa thử mấy lần đi. Có lẽ có thể chấp vá ra động huyền linh kỳ xích thư chân kinh Nguyên Anh, hóa thần giai đoạn toàn bộ nội dung đây. Cho nên, hay lại là khổ đi nữa một khổ Thời Thần Thông đi. Thời Thần Thông tử vong, mặc dù Nguyên Anh vẫn còn, coi như là không hề chết hết, nhưng mệnh hồn bài bên trên khẳng định xuất hiện vết nứt. Làm Thánh Huyết Tông Nguyên Anh chân truyền, hắn cũng không phải tiểu lâu la rồi, tự nhiên đưa tới Thánh Huyết Tông coi trọng, phái ra người điều tra một tra một tra. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm lấy chính mình cao vị bạch, cùng với cao minh thuật bói toán lẫn lộn thiên cơ, bắt lại Thời Thần Thông quá trình cũng thập phần dễ dàng, căn bản không có lưu lại dấu vết gì, cho nên căn bản không sợ tra. Đến điều tra Thánh Huyết Tông tu sĩ, chỉ cao khí ngang địa đi ra, mặt mày xám xịt trở về, cũng không nói được kết quả xảy ra chuyện gì. Mà điều tra đến trên người Hoàng Ba chân nhân thời điểm, cũng không có tìm được đột phá khẩu, dù sao Hoàng Ba chân nhân cùng Thời Thần Thông ngày xưa không đoán, hôm nay không thủ, hắn đem Thời Thần Thông đeo lên đi thời điểm, cũng không bị bất kỳ người biết rõ. Nguyên Anh cao thủ không phải cải trắng, huống chi hay là tu luyện rồi động huyền linh kỳ xích thư chân kinh chân truyền. Vì vậy đối điều tra Hoàng Ba chân nhân, tối đa cũng liền dừng lại ở chót miệng hỏi thăm, trừ phi nắm giữ nhất định chứng cứ, nếu không không thể nào tùy tùy tiện tiện liền tiến hành siêu hồn, vấn tâm. Cho nên chuyện này, mặc dù Thánh Huyết Tông vẫn đang trả đến, nhưng mọi người tâm lý cũng rõ ràng, sợ rằng cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Giải quyết thời thần thông sau, Đỗ Hữu Khiêm đổi kịp Phương Hoa cùng Ngô Ai, lại cùng các nàng du lịch một đoạn, thuận tiện cho các nàng nói một chút chính mình tu luyện tương ứng lúc chọn công pháp tâm đắc. Phương Hoa tu luyện là động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh, Ngô Ai tu luyện là thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh, Đỗ Hữu Khiêm đều có kinh nghiệm. Hơn nữa hai nàng cũng là ưa thích kiếm thuật, Ngô Ai năm đó cất giấu một tay thiên đạo kiếm lấy kiếm đạo của nàng tư chất, thực ra hoàn toàn có tư cách gia nhập Lăng Tiêu kiếm các. Phương Hoa cũng là như vậy. Đỗ Hữu Khiêm đem chính mình cùng kinh nhược hư đấu kiếm lưng được cùng các nàng chia sẻ, ba người trao đổi tham khảo, thời gian trôi qua thật nhanh. Lấy Đỗ Hữu Khiêm ánh mắt xem ra, mặc dù Phương Hoa cũng đã là kim đan viên mãn tu vi, nhưng là nàng khoảng cách kết anh còn cách một đoạn. Những thứ kia thiếu sót cơ sở, lĩnh ngộ, đối với thiên địa nhận biết, không phải một quả kết anh đan là có thể đền bù. Đời này, nàng mới hơn 170 tuổi, đôi trung phẩm linh căn có thể có như vậy tu hành tốc độ, dĩ nhiên là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm hào không keo kiệt tài nguyên cung cấp. Nàng tu vi, cơ hồ là đan dược lên tới đến, có thể nói căn cơ bất ổn, đan độc khó mà loại trừ. Đỗ Hữu Khiêm bởi vì nàng đời trước ở kim đan cảnh giới lắng đọng rồi hồi lâu, cho nên lần này cũng nhanh tốc độ tăng lên tới kim đan viên mãn, lại để đền bù cơ sở, kiên nhẫn loại trừ đan độc, xài 100-200 năm đem thể sắc và tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nếu như không phục đan dược, chậm rãi tu hành, lấy nàng đôi trung phẩm linh căn, sợ rằng 4-500 năm mới có thể kim đan viên mãn. Thực ra ngoại trừ La Kim Ngọc cùng Vô Ai bên ngoài, ba người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm phương diện này vấn đề. Tỷ như Lâm Toa, cứ việc nàng đối thái tố trí tỉnh kinh hết sức quen thuộc, có thể nhanh như vậy tu hành đến kim đan viên mãn, tự nhiên cũng là ăn không ít đan dược. Tu hành chuyện, Đỗ Hữu Khiêm không thể làm dùm. Hắn cũng chỉ có thể cung cấp tài nguyên, cùng với vô tư chia sẻ chính mình kinh nghiệm, cho các nàng nhất hoàn cảnh tốt. Nhưng các nàng kết quả có thể hay không kết anh, sau này có thể hay không hóa thần, hiện tại cũng khó mà dự đoán. Theo các nàng sau một thời gian ngắn, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc lưu luyến chia tay. Phương Hoa cùng Vô Ai quyết định lượn quanh một vòng xuôi nam, mà Đỗ Hữu Khiêm là dự định đi Thái Hỏa Tông nhìn một chút. Thời thần thông ở Bách Quỷ Phiên trên có nhiều chút cô đơn, Đỗ Hữu Khiêm được hãy mau đem hắn tốt huynh đệ Vô Kỵ đưa đi cùng hắn, á còn chưa tới Thái Hỏa Tông, Đỗ Hữu Khiêm đã đem giải ngữ hẹn đi ra, đầu tiên là hỏi Vô Kỵ tình huống. Biết được Vô Kỵ ở Thái Hỏa Tông cảnh ngộ, so với thời thần thông ở Thánh Huyết Tông tốt hơn nhiều. Nhưng chung quy mà nói, hay lại là bị nhất định gạt bỏ. Đây là địa phương phái cùng Mạc Nam phái giữa không thể điều hòa mâu thuẫn. Thực ra suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, đứng ở địa phương phái trên lập trường nhìn. Chúng ta bên này tu sĩ đều là nhận biết mấy trăm năm giao tình, mặc dù mọi người có cạnh tranh, nhưng cũng không thiếu chung nhau nhớ lại, có cộng sự cơ sở. Mà các ngươi ở Mạc Nam tu hành, cùng chúng ta làm vô giao tình, bây giờ đột nhiên đi ra, tự xưng là tông môn chân truyền, muốn đi vào tông môn quyết sách tầng lớp, ngươi mẹ hắn ai vậy, ai nhận biết người kia căn thông kia căn tỏi à? Thái Hòa Tông thuộc về đạo môn, tông môn tu sĩ phần lớn tương đối điểm đạm hướng hòa, cho nên đối với Vô Kỵ chân nhân những thứ này Mạc Nam phái tối đa cũng chính là lạnh lùng một chút, không để lại dấu vết địa gạt bỏ một chút, không đến mức để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đây cũng là khá là phiền toái địa phương, nếu là Vô Kỵ chân nhân bị chết không minh bạch, Thái Hòa Tông đối với chuyện này điều tra cường độ sẽ là điều tra Thánh Huyết Tông thời thần thông cường độ không chỉ gấp 10 lần. Rất có thể Bộ Hư chân quân cũng sẽ đích thân kết quả đến điều tra. Hơn nữa, Vô Kỵ sư minh bình thường căn bản không ra tông môn, thường xuyên tiềm tu. Mà nếu như vi sư đi gọi hắn ra đây, nhất định sẽ để người chú ý, không thể thoát khỏi hiểm nghi. Cho nên, ngươi chính là buông tha cái ý nghĩ này đi. Giải Ngữ vẻ mặt thánh khiết, tựa hồ tu hành lại có tinh tiến. Ta lại không nói sẽ đối hắn như thế nào. Giải Ngữ liếc hắn một cái nhìn này loan thoáng, có chút năm đó phong hiểu y cái loại này phong tình bản trùng. Nhưng rất nhanh nàng liền thu liễm phong tình, lại biến trở về thánh khiết đoan trang dáng vẻ. Ngươi này nghịch đồ, vi sư không trả nổi giải ngươi sao? Thánh Huyết Tông thời thần thông chết, ngươi cũng đừng nói, không phải ngươi làm. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, một cái tới im lặng không lên tiếng. Giải Ngữ thở dài nói, buông tha đi, Vô Kỵ sư minh nơi này, thật không cơ hội. Ta cũng hận hắn, nhưng phải đợi thời cơ. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, thời cơ, tự chúng ta tới sáng tạo đi. Giải Ngữ đôi mi thanh tú hơi nhăn, ngươi có biện pháp gì tốt? Đỗ Hữu Khiêm nói, làm một cái hoàn mỹ bộ, sư phụ ngươi đưa hắn lửa gạt đi ra, ta tới để hắn chết. Giải Ngữ giả vờ tức giận nói, vậy ngươi không bằng đem vi sư cũng giết, đưa vi sư cùng đi chuyển thế đây. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, nếu như ngươi hồn phách vấn đề không có giải quyết, ta đúng là dự định cho ngươi đi chuyển thế. Giải Ngữ yên lặng đã lâu, dùng sức lắc đầu, vi sư đã không có đời sau rồi, chỉ có đời này. Đỗ Hữu Khiêm cũng trầm mặc, một lát sau mới nghi ngờ hỏi, trước ngươi chỉ nói là ở mất đi tạo hóa ngọc điệp mảnh của sau, không thể giống như kiểu trước đây không ngừng đoạt xá, tại sao bây giờ lại thay đổi giải thích? Giải Ngữ có chút ngửa đầu, nhìn không trung xuất thần, sau đó thánh khiết địa cười một tiếng, ngươi nói một chút kế hoạch đi. Buồn chương hết, chương 552, người dù sao cũng nên vì chính mình hành động trả giá thật lớn, chương 552, người dù sao cũng nên vì chính mình hành động trả giá thật lớn, chân nhân, Giải Ngữ chân nhân tới chơi. Nghe được thị nữ ở cửa nhẹ giọng báo cáo, Vô Kỵ chân nhân trợn mở con mắt, không nhúc nhích, tựa hồ đang trầm tư. Hồi lâu hắn mới nói, mời Giải Ngữ chân nhân tới phòng tiếp khách, ngươi rót trà ngồi tới. Đúng chân nhân. Thị nữ ôn nhu vẫy vẫy. Vô Kỵ chân nhân thoáng sửa sang lại một phen, phủ thêm một món cũ áo choàng đi tới phòng tiếp khách lúc, Giải Ngữ lập tức không mình hành lễ, gặp qua sư minh. Giải Ngữ sư muội quá khách khí. Vô Kỵ nhàn nhạt đáp lễ lại, liền phóng khoáng ngồi xuống. Hắn không mở miệng, giải ngữ cũng mỉm cười. Trầm mặc một hồi, thị nữ rót trà đi vào, cho bọn hắn phân biệt ngược lại tốt. Chân nhân mời dùng trà. Sau đó lặng lẽ lui ra. Nóng hổi nước trà tựa hồ tan rã một ít lúng túng cùng lãnh đạo. Vô Kỷ bưng lên khiết bạch vô hạ ly trà, ngửi một cái mùi trà, chủ động hỏi, sư muội cùng ta cùng đi Tự Mạc Nam, sớm nên nhiều đi đi lại lại. Giải ngữ cười nói, sư minh uy nghiêm quá lớn, ở Mạc Nam quan vu sư minh sự tích cũng trải qua hồi lâu truyền lưu, ở trong lòng sư muội, sư minh là trong truyền thuyết vĩ đại nhân vật, khó mà đến gần. Vô Kỷ bật cười nói, lão phu cũng bất quá là mộ trung bộ xương khô thôi, thọ giới hạn sắp tới, tu vi lại hiếm thấy tiến thêm. Đến nơi này tuổi tác, cũng sẽ không ôm mạo tưởng, sư muội nếu có thì giờ rảnh, không bằng thưởng tới cùng lão phu trò chuyện một chút. Giải ngữ hé miệng khẽ mỉm cười, thánh khiết ý giảm xuống, càng giống như là rất nhiều người trong tâm khảm nịch ngậm dễ thương lại không mất ôn nhu tiểu sư muội hình tượng, sư minh tại sao lại như thế? Lấy sư minh tích lũy, máy rõ gì chưa tới, đó là phong vân hóa rồng. Vô Kỷ lắc đầu, cười không nói. Giải ngữ nói, thực ra sư muội ta cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Vô Kỷ nhìn nàng, sư muội xin nói thẳng. Giải ngữ cười một tiếng, lấy thần thức truyền đạt, sư muội ta tìm được một tòa tiền nhân động phủ, hẳn là thuộc về một vị bộ hư chân quân. Nhìn vết tích, động phủ còn không người đi vào, thật sự trong vòng có lẽ sẽ có nhiều chút thứ tốt. Nhưng động phủ trận pháp và cấm chế lợi hại, sư muội ta cũng không dám xông loạn, nhưng lại không cam lòng cùng những người khác chia sẻ. Bất quá nghĩ đến Vô Kỷ sư minh, nhưng lại cảm thấy, nếu như là cùng sư minh chia sẻ mà nói, cũng không phải là không thể. Vô Kỷ chậm rãi suýt uống trà thơm, mặc dù không có nhìn chằm chằm Giải ngữ, nhưng tâm thần nhưng vẫn đặt ở trên người Giải ngữ, tính toán Giải ngữ dụ ý, lời nói thật giả. Suy nghĩ đã lâu, hắn cảm thấy Giải ngữ lời nói này cũng không cái gì rõ ràng sơ hở, không khỏi trong lòng có chút hơi nóng. Hắn ở trong tông môn, mặc dù không có bị rõ ràng chèn ép, nhưng loáng thoáng gật bỏ, nhưng là không chỗ nào không có mặt. Nếu như muốn ngồi chờ tông môn cung cấp tài nguyên, chỉ sợ chờ đến hắn vào hóa, cũng sẽ không có đánh vào hóa thần cơ hội. Bộ hư chân quân động phủ sao? Dù là có chút nguy hiểm, cũng phải đi xông vào một lần rồi. Kia động phủ ở đâu? Ngươi xác định là bộ hư chân quân động phủ? Hẳn là đi, sư muội ta cũng không chắc chắn lắm, bất quá dù sao cũng phải thử một lần, không phải sao? Về phần nó vị trí là đang ở phía nam, phụ cận Đường Quốc. Vô Kỷ nhanh chóng ở trong đầu trên bản đồ tìm tới Đường Quốc vị trí. Ngươi lại như thế nào phát hiện kia động phủ? Giải ngữ cười nói, sư muội ta trước giúp Vô Dịch sư minh cướp lấy hóa thần linh vật, Vô Dịch sư minh bí mật cho ta không ít chỗ tốt. Trước đó vài ngày, ta đi phường thị đi lang thang, thấy có người ở Thanh Hư Thương hội nơi đó bán tiền nhân động phủ mở ra yêu bài, giá cả không đàm luận. Ta lúc ấy trên người tài vật tiếp cận một tiếp cận, chính dễ dàng mua, suy nghĩ ở trong tông môn là nhân vật dâu dịa, không biết năm nào tháng nào mới có thể tiếp cận đủ tấn thăng hóa thần tài nguyên, dứt khoát liều một phen. Vừa nói, nàng đem hai mặt yêu bài xuất ra. Vô Kỷ nhận lấy, cảm ứng một chút, sở hữu cùng ứng hóa chân quân. Đợi lão phu đi thăm dò một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm tới cuộc đời này bằng. Nói xong hắn đem yêu bài đưa trả cho Giải ngữ, tâm lý đã không hoài nghi nữa. Sư minh, chúng ta hay lại là mau sớm, ta lo lắng đem yêu bài bán cho chúng ta, cũng sẽ qua bên kia thử bật khí. Mặc dù mở ra động phủ yêu bài ở trên tay ta, nhưng cũng không thể bảo đảm không có chớ vào động phủ phương pháp. Hắn gật đầu một cái, có thể, chờ ta tra được tài liệu, lại hơi chuyện chuẩn bị một phen thì xuất phát đi. Hai người lại thương nghị thu hoạch phân chia như thế nào vấn đề, cuối cùng chắc chắn vật phẩm quý trọng do Giải ngữ chọn trước, sau đó thay phiên chọn. Không quý trọng như vậy vật phẩm, thống nhất bán đi sau phân phối, Giải ngữ cầm lục thành, Vô Kỷ chân nhân cầm tứ thành. Vài ngày sau, Vô Kỷ chân nhân tra hỏi sở hữu cùng ứng hóa chân quân tài liệu, đã có chỗ lợi. Hắn suy đoán, sở hữu cùng ứng hóa chân quân không có đệ tử hậu nhân, tọa hóa thời gian cũng không dài, trong động phủ quả thật khả năng còn để lại một ít thứ tốt, đáng giá tìm đòi. Hắn và Giải ngữ lập tức lên đường, đi cả ngày lẫn đêm xuôi nam, không lâu liền đã tới Đường Quốc. Lại rẽ hướng tây một bên, tiến vào liên miên trong núi lớn. Giải ngữ bắt đầu thường xuyên đem hai khối yêu bài xuất ra quan sát, cảm ứng động phủ phương vị. Bên kia, hàn rất gần, liền trong vòng trăm dặm. Vô Kỷ chân nhân thao túng phi trù, dựa theo Giải ngữ chỉ thị, lại tìm một trận, rốt cuộc ở một cái giữa sườn núi vị trí quanh quần đứng lên. Hàn chính là chỗ này phía dưới. Giải ngữ nhảy ra phi trù, huyền giống như tiên tử trôi dạt rơi xuống đất, giơ yêu bài vòng mấy vòng sau, dùng khẳng định giọng nói. Nhưng là chung quanh mặc dù có rừng rậm, có núi đá, lại cũng không thấy đến người nào công việc đào đới vết tích. Vô Kỷ chân nhân nói, bộ hư chân quân đối với không gian đã có rất sâu nhận biết, ngoại trừ phát triển chính mình không gian mang theo người ngoại, còn khả năng khai thác tiểu hình ngụy đất lành. Hán độ phủ rất có thể liền xây ở ngụy đất lành trung. Giải ngữ sư muội, người đem kia yêu bài cho lão phu đi thử một chút có thể hay không để cho kia ngụy đất lành như thế. Giải ngữ không chút do dự giao cho hắn. Hai tay Vô Kỷ chân nhân mỗi bên cầm một khối yêu bài, tham dò vào thần thức cảm ứng hồi lâu, cười ha ha nói, thì ra là như vậy. Hắn nói với Giải ngữ, chỉ cần lão phu tay cầm này hai khối yêu bài, liền có thể đi vào kia sở hữu cùng ứng hóa chân quân trong độc phủ. Ngươi lại bình tĩnh chờ nóng, lão phu sau khi đi vào sẽ gặp khống chế động phủ trung su, đem mang tới như thế. Lão phu bảo đảm sẽ không cất giấu bất kỳ vật gì, chờ ngươi cũng sau khi đi vào, chúng ta cùng nhau nữa tìm đòi, như vậy được chưa? Giải ngữ suy nghĩ một chút, cười nói, ta dĩ nhiên là tin tưởng sư minh. Sư minh, xin mời. Vô Kỷ cũng không khách khí, quyết định chủ ý, nếu như đồ bên trong không phải quá quý báu mà nói, sẽ tin thủ hứa hẹn, đợi Giải ngữ đi vào cùng nhau nữa tìm đòi. Hắn truyền vào pháp lực, khống chế yêu bài, kích hoạt một nơi tản ra nhũ bạch và mang, có hư ảo cảm giác cửa đá. Nhưng tay cầm yêu bài hắn, bước vào cửa đá kia trùng, lại trực tiếp tiến vào một mảnh nước sơn lô đen bên trong phủ bộ. Vô Kỷ quay đầu nhìn lên, cũng đã không thấy được Giải Ngữ bóng người, rõ ràng không phải ở cùng một không gian bên trong. Hắn không đội đi khống chế Trung Su, đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay đại thả qua mình, đem trước mắt hết thảy chiếu sáng. Vô Kỷ tâm lý rét một cái, ở trước mắt hắn, đưa lưng về phía hắn, lại đứng một người vóc dáng đều đặn, mặc mới tinh pháp y nam tử. Người đàn ông này tim còn đập, có nhiệt độ cơ thể, rõ ràng không phải thi thể. Người là ai? Vô Kỷ trầm giọng hỏi. Hắn suy đoán, này có phải hay không là đem yêu bài bán cho Giải Ngữ người? Nam tử kia chậm rãi xoay người, tựa hồ là sợ hắn hiểu lầm, không có làm kịch liệt động tác. Làm hoàn toàn lộn lại sau đó, nhưng là người trẻ tuổi nam tử tuấn mỹ, tu vi sâu không lường được. Vô Kỷ chân nhân nhận một phen, phát hiện mình từ không gặp qua người này. Hắn tâm lý cảnh giác đã nhất tới cực điểm, nhưng ngôn ngữ khá lịch sự, không nghĩ chọc giận đối phương. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là đến tìm tòi sở hữu cùng ứng hóa chân quân động phủ sao? Đối phương khẽ mỉm cười, không phải, ta là tới tìm ngươi. Vô Kỷ chân nhân tâm lý lộ bộ miễn cười gượng nói, thứ cho ta mắt vụ về, không biết chúng ta tại sao từng gặp mặt qua. Đối phương âm âm u u nói, từng thấy, cho đến bây giờ chỉ còn lại không phải lấy cái này khuôn mặt tôi. Đối phương cúi đầu xuống, lại lúc ngẩng đầu lên, Vô Kỷ chân nhân mí mắt đập mạnh. Hữu Đức chân nhân. Vô Kỷ chân nhân thanh âm khổ sở, biết rõ bổn tọa tại sao tới tìm ngươi sao? Đỗ Hữu Khiêm ôn hòa nói. Vô Kỷ chân nhân yên lặng hồi lâu, trên thực tế là muốn khai thông vậy đối với yêu bài rời đi đạo phủ, nhưng từ đầu đến cuối không được hưởng ứng. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ nói, ta rất muốn nói ta không biết rõ. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, vậy xem ra ngươi là biết rõ. Ngươi cũng biết rõ, ngươi hẳn vì chính mình hành động, trả giá thật lớn. Vô Kỷ chân nhân thở dài nói, ta cũng không cho là mình có lỗi. Có lẽ vậy, Đỗ Hữu Khiêm nói, bổn tọa không phải tới cùng ngươi nói phải trái, nói một chút coi, còn có cái gì ngôn sao? Vô Kỷ chân nhân lắc đầu nói, giết ta, Thái Hỏa Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị bơi Đỗ Hữu Khiêm nói, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Vô Kỷ chân nhân chậm rãi xuất ra pháp bảo, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có vật gì rơi vào trên người mình. Là cái gì? Hắn cúi đầu nhìn một cái, không phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường. Có cái gì không đúng, thân thể của hắn thập phần có cái gì không đúng, thân thể giống như là phá một cái động, sinh mệnh lực đang bay nhanh chạy mất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vô Kỷ chân nhân muốn lớn tiếng kêu, nhưng là cổ họng giống như là bị ngăn chặn tựa như, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Hắn đưa tay ra, muốn đi gãi chính mình cổ họng, lạc ở trong mắt, lại phát hiện cực kỳ khủng bố một màn, tay hắn, nguyên mặc dù bản hơi có chút lộ vẻ già, nhưng chung quy mà nói, hay lại là rắn chắc có lực, da thịt giàu có giãn. Nhưng giờ phút này là, tay hắn giống như là hồng gió chân gà, sau đó nhanh chóng biến thành thả lỏng tán xa lịch, la chá hạ xuống. Đỗ Hữu Khiêm thở dài nói, vĩnh biệt, Vô Kỷ chân nhân. Cá nhân ta thực ra thật hiểu ngươi. Nhưng là Mạc Nam ức vạn bình dân và tu sĩ bởi vì ngươi hành vi mà mất đi rất nhiều, dù sao phải có người vì bọn họ đòi một cái công đạo. Chương 553 Giải Ngữ, ngươi không nên tự trách. Chương 553 Giải Ngữ, ngươi không nên tự trách một đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở sở hữu cùng ứng hóa chân quân trong đạo phủ. Đem nhân khí vũ như ngang, mày kiếm bay dài nhập tấn, mặc giản dị xám xịt đạo bảo, so với bất kỳ người mặc chu tử, thậm chí còn khoác hoàng bảo vương giả, cũng càng dáng vẻ trang nghiêm. Hắn hai mắt như điện, quét một vòng bên trong đạo phủ, khẽ gật đầu, tựa như có lẽ đã đối trong đạo phủ hết thảy nhưng trong lòng. Sau đó hắn cúi đầu nhìn dưới chân, nơi đó có một bộ pháp bảo, mấy cái nạp vật bảo nàng, mấy món pháp bảo, hai khối kim loại yêu bài, còn có một cụ đã khô cằn khó mà nhận thi thể. Người này chậm rãi đưa tay, thi triển một cái pháp thuật. Như không như thế, dù là chỉ là khí lưu yếu đất nhiễu động, cũng có thể làm cho cỗ thi thể kia hóa thành bụi bặm. Cùng lúc đó, người này thần thức lộ ra, đem chu vi mấy dặm bên trong hết thể nhỏ xíu vết tích, cũng kiểm tra cẩn thận một phen. Thì ra là như vậy. Giải Ngữ đứng tại chỗ, hơi có chút bất an, nhưng con người coi như trầm tĩnh. Ở đối diện nàng, đứng một vị vóc người thon nhỏ, dung mạo như hai bát thiếu nữ nữ tu, trải mấy chục nhánh tiểu biện, mặc quần áo màu sắc sáng rỡ đa dạng sặc sỡ, có rất nhiều bại lộ chỗ. Cái này mới nhìn qua cùng Thái Hòa Tông khí chất hoàn toàn không tương xứng nữ tu, nhưng là Thái Hòa Tông trước mắt sống động hóa thần chân quân một trong, Vô Kỵ chân quân. Nàng cũng là được công nhận là có bước hư phong thái nữ tu, trong tương lai trong ngàn năm, có thể trở thành Thái Hòa Tông tồn thế vị thứ ba bộ hư chân quân. Vô Kỵ khóe miệng của chân quân có hơi lộ ra nghịch ngợm mỉm cười, tựa hồ đang trông về phía xa thưởng thức phong cảnh, trên thực tế thần thức đã hoàn toàn đem Giải Ngữ bao phủ, phàm là Giải Ngữ chút nào tâm tình lên xuống, đều không cách nào lừa gạt được nàng. Lúc này, nhỏ nhẹ không gian ba động xuất hiện, hai người đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía chấn động truyền tới chỗ. Mặc xám xịt đạo bào tu sĩ đột ngột xuất hiện, sau đó tay nhẹ nhàng bung lên, thi thể, pháp bảo, nạp vật bảo nàng cùng yêu bài liền xuất hiện ở trên mặt, bày ra vị trí cùng trước kia không kém chút nào. Vô Tân sư thúc, bái kiến Vô Tân sư tổ. Vô Kỵ cùng Giải Ngữ đồng thời hành lễ, chỉ là có chút khác nhau. Vô Kỵ động tác nóng bỏng mà lớn mật, nhưng cũng không phải là chơi bừa, chỉ là hòa bát. Giải Ngữ động tác ưu nhã, phiêu dật, mang theo xuất trần phong thái. Giải Ngữ ngược lại so với Vô Kỵ càng giống như là Thái Hòa Tông chân truyền. Trên thực tế Giải Ngữ chỉ là nhập thất đệ tử, không phải chân truyền. Bần đạo đã nhìn rồi, Vô Tân đối hai người gật đầu một cái, Vô Kỵ sư điệt, ngươi cũng nhìn một chút. Vô Kỵ cập nhà, nhưng trên thực tế đã dùng thần thức đối thi thể làm cẩn thận nhất kiểm tra. Đây là gần như ở ngắn ngủi trong nháy mắt, liền trải qua thiên nhân ngũ suy, tự nhiên tử vong. Nếu là bị người giết chết, hoặc là đột phá thất bại mà tọa hóa, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên anh chân nhân hài cốt ít nhất có thể ngàn năm bất hủ, tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Cho nên có thể khẳng định, Vô Kỵ sư điệt chính là thọ hết mà chết. nhưng là hắn này thọ hết mà chết tốc độ mau không tưởng tượng nổi. Muốn ta đoán nha, hẳn là vị này sở hữu cùng ứng hóa chân quân trong độc phủ có cái gì ác độc nguyền rủa hoặc là cấm chế, bị vô kỷ sư điệt không cẩn thận kích phát. Đáng tiếc, đáng thương. Vô Tân gật đầu nói, bần đạo cũng có tương tự suy đoán. Vô Kỷ cười nói, sư thúc cũng tưởng như vậy mà nói, vậy hẳn là 89/10. Nàng chỉ là có bất hư phong thái, mà vị Vô Tân sư thúc chính là Thái Hỏa Tông duy hai bộ hư chân quân một trong. Đến cảnh giới bậc này, đã không dám tùy tiện ra tay. Nếu là ra tay toàn lực mà nói, chỉ sợ nhân gian giới sẽ không chịu nổi. Cho nên bộ hư chân quân phần lớn ẩn cư không ra, mà hợp đạo. Hợp đạo đại năng căn bản cũng không có thể ở nhân gian giới lâu dài dừng lại, bọn họ tồn tại bản thân chính là đối nhân gian giới kéo dài tính bị thương. Hiện ở nhân gian giới, như thế thủng trăm ngàn lỗ, cũng là bởi vì năm đó Tuyệt Thiên Điệu Thông sau đó, có thật nhiều hợp đạo, bộ hư chân quân lưu lại không đi, còn cùng yêu tộc lục giai yêu hoàng, thất giai đại thánh đấu pháp. Vô Kỷ thu nhiếp tinh thần, nói tiếp, trước đây Vô Kỷ ở trong tông môn, sẽ ấp cùng sở hữu cùng ứng hóa chân quân tài liệu tương quan, nói rõ hắn đến có chuẩn bị, trước đó liền biết rõ muốn tìm tòi là sở hữu cùng ứng hóa chân quân độc phủ, giải ngự sư điệt tại việc này bên trên cũng không lừa gạt hắn. Vô Tân gật đầu nói, kia yêu bài, bần đạo cũng kiểm tra, trừ phi là đối không gian có cực sâu hiểu hóa thần trở lên, nếu không không cách nào ở không dựa vào yêu bài dưới tình huống tiến vào độc phủ. Giải ngữ nói nàng chưa bao giờ đã tiến vào độc phủ, ta là tin. Lấy nàng tu vi, không có thể đi vào độc phủ còn không để lại bất cứ dấu vết gì. Giải ngữ khẽ mỉm cười. Nàng dĩ nhiên không có đi vào. Trong độc phủ có người tìm tòi quá vết tích, đáng giá tiền nhất mấy thứ đồ bị cầm đi. Người kia tu vi, hẳn là hóa thần cảnh giới. Trước mắt còn không biết rõ nguyền rủa kia hoặc là cấm chế, là sở hữu cùng ứng hóa chân quân bố trí, hay lại là trước đây một vị nhà thám hiểm bố trí. Hắn ứng là có nào đó làm xáo trộn tiên cơ phương pháp, bần đạo cũng không cách nào tính ra hắn bội bạn, sau này lại chậm rãi truy xét đi. Vô Kỷ sư điệt, chúng ta trước về tông môn đi. Giải ngữ, chuyện này không trách ngươi, thiên mệnh như thế, Vô Kỷ. Đáng tiếc. Vừa nói, Vô Tân xuất ra mấy thứ đồ, có pháp bảo, có phổ thông linh vật, đây là trong động phủ đáng giá xem một chút bảo vật, cái kia hóa thần chân quân đại khái là coi thường, chỉ đem cấp 5 đồ vật lấy đi, tứ giai toàn bộ ở lại bên trong. Bất quá nếu là bần đạo xuất thủ lấy ra, tự nhiên không thể không có chút nào giá địa cho ngươi, cái này không phù hợp tông môn quy củ. Giải ngữ, ngươi có hay không chú ý, bần đạo có thể làm chủ, đưa ngươi một món, còn lại ngươi muốn, cũng có thể cho ngươi đánh giảm 50. Nếu không phải cần, bần đạo thì lấy đi ban thưởng đồ tử đồ tốt rồi. Giải ngữ đoan trang mỉm cười, trưởng giả ban cho, không dám tử, đa tạ sư thúc tổ hậu thưởng. Vừa nói, tùy ý chọn một món tứ giai linh vật, có thể dùng làm luyện khí chủ tài, giá trị hơn 10 vạn linh ngọc dáng vẻ. Vô Tân hơi kinh ngạc, bởi vì đơn thuần từ giá trị mà nói, tứ giai pháp bảo là so với tứ giai phổ thông linh vật đáng tiền hơn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bất kể giải ngữ muốn chọn cái gì, đều là giải ngữ cá nhân tự do, người ngoài không thể nào xem bảo. Vô Kỵ sư điệt, ngươi mang giải ngữ trở về, ta đi trước một bước. Đúng cung tiễn sư thúc. Cùng tiễn sư thúc tổ. Vô Tân thân hóa cầu vồng, biến mất ở chân trời. Kia kịch liệt sóng linh khí, so với hóa thần chân quân một trận đại chiến còn vượt quá bình thường. Cho nên nói, bộ hư chân quân bình thường có thể không ra tay liền không ra tay đây. Lần này liền Vô Tân cũng tới tra án, nói rõ Thái Hòa Tông đối Vô Kỷ tử vong coi trọng. Đương nhiên, đây cũng là để chung phải có ý, một cái nhất đẳng tông môn nguyên anh cảnh giới đệ tử chân truyền chết, nếu là truyền giao ra ngoài đây chính là chấn động toàn bộ nhân gian giới đại sự. Nếu là Vô Kỷ là bị thế lực đối nghịch giết chết, thậm chí có thể sẽ đưa tới một trận liên miên nhiều ngày, vô số tử thương chiến tranh. Cũng còn khá, trải qua bộ hư chân quân giám định, Vô Kỷ là chúng trong động phủ nguyền rủa hoặc là kích phát cấm chế tử vong, cũng không phải là bị người giết chết. Giải ngữ cùng Vô Kỷ ngồi phi chu, đi ngang qua Triệu Quốc thời điểm, giải ngữ bỗng nhiên nói, sư thúc, này Triệu Quốc có một vị đệ tử cố nhân, đệ tử nghĩ tại lần này tuyển, đi cùng cố nhân gặp mặt. Vô Kỷ sán lạn địa cười nói, tự nhiên có thể. Là Triệu Quốc tông thất? Không, là Vương thất cung phụng, Tuy Tiêu chân quân. Vô Kỷ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Triệu Quốc ở vài thập niên trước có một vị vương thất cung phụng tấn thăng hóa thần, rộng rãi mời đồng đạo ăn mừng, mặc dù Vô Kỵ không đi, nhưng cũng là nghe nói, dù sao ai phát thiệp mời cũng không thể bỏ sót Thái Hòa Tông a. Thái Hòa Tông phái không phái người đi là một chuyện, ngươi không phát thiệp mời, kia chính là tâm tồn bất kính rồi. Không nghĩ tới ngươi cùng hắn nhận biết. Đi đi. Vô Kỵ chuyện, ngươi không nên tự trách quá nhiều, để tránh ảnh hưởng tâm cảnh. Đúng đa tạ sư thúc. Chương 554, vi sư ta nhà, liền không phải là người. Chương 554, vi sư ta nhà, liền không phải là người. Ngươi này nghiệt đồ, ngươi có biết hay không? Vô Kỵ chân quân dùng thần thức dò xét vi sư thời điểm, thật là hù chết làm thầy, rất sợ nơi nào lộ tẩy. Giải ngữ vô ngực một cái, nhất thời sóng mãnh liệt, nhưng động tác này lại không có nửa điểm dâm tà ý vị. Đỗ Hưu Khiêm xuất ra từ sở hữu cùng ứng hóa chân quân trong động phủ tìm tới phần lớn thu hoạch, toàn bộ mở ra. Tổng cộng là có cấp 5 pháp bảo 6 cái, cấp 5 thiên địa linh vật 1 món, cấp 5 phổ thông linh vật 17 cái, công pháp truyền thừa không có, tu hành ghi chép ngọc giản 1 quả, bí thuật ngọc giản 6 miếng, tu chân kỹ thuật thẻ ngọc truyền thừa 6 miếng. Về phần đan dược loại, tất cả đều bởi vì gìn giữ bất thiện mà dược tính hoàn toàn biến mất. Hắn không khỏi không thừa nhận, quả thật rất thơm. Dù là sở hữu cùng ứng hóa chân quân chỉ là một vị tán tu bộ hư chân quân, tích lũy mấy ngàn năm của cải, vẫn là có thể làm cho một loại hóa thần chân quân điên cuồng. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải bình thường hóa thần chân quân, cho nên hắn có thể đủ hào không đau lòng địa đem những thu hoạch này lấy ra cùng giải ngữ cùng nhau chia cắt. Lần này tìm tòi động phủ là sau đó, giết chết Vô Kỷ chân nhân là chủ yếu mục đích. Chủ yếu mục đích nếu đi đến, hơn nữa giải ngữ quả thật gánh chịu nguy hiểm, tự nhiên có tư cách chia lên một phần. Giải Ngữ nhìn chăm chú những thứ này, đối Nguyên Anh chân nhân mà nói đầy đủ bảo vật quý giá, trong con ngươi không có nửa điểm vẻ tham lam, vẫn thanh minh. Để cho vi sư chọn mấy món, ngươi tùy ý. Ngươi này nghiệt đồ, ngược lại là phóng khoáng. Giải Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, thập phần vui vẻ dáng vẻ, thôi, vi sư liền chọn cái này, còn có cái này. Không hề chọn điểm. Đủ rồi. Giải Ngữ chọn lấy, là một kiện cấp 5 phòng ngự pháp bảo, món đó cấp 5 thiên địa linh vật, còn có một cái phổ thông linh vật. Cấp 5 thiên địa linh vật, giá trị trôi lơ lửng rất lớn, nói thí dụ như hóa thần linh vật, nắm 2000 3000 vạn linh ngọc cũng không thể có thể mua được, có ích với thối thể thiên địa linh vật, 5,6 triệu linh ngọc là có thể lấy xuống. Giải Ngữ chọn món này, giá trị một dạng chính là sau khi dùng có thể tăng trưởng thần thức, vững chắc hồn phách thiên địa linh vật, hiệu quả so ra kém nàng đã từng sử dụng qua kia một món, nhưng là cũng không tệ lắm, giá trị 7,8 triệu linh ngọc dáng vẻ. Cấp 5 phòng ngự pháp bảo, linh tính đã có nhiều chút chạy mất, không có ở đây đỉnh phòng, nếu là bán ra, ước chừng có thể bán cái 4,5 triệu linh ngọc. Món đó phổ thông linh vật, chẳng qua chỉ là chừng 100 vạn linh ngọc. Chung vào một chỗ, hơn 10 triệu linh ngọc, vừa xa một cái phổ thông nguyên anh tu sĩ trung quy tài sản. Bất quá nàng lại lấy ra một cái một thức thấy phương hộp gấm, nhẹ khẽ đặt ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, đây là thưởng cho đệ tử. Giải Ngữ biểu tình có chút bất đắc dĩ, mở ra xem một chút đi. Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chím mở ra, một tấm thật mỏng, tản ra dịu dàng quang mang điệp phiến xuất hiện ở trước mắt hắn. Khí tức mênh mông, nặng nề thay phiên hư ảo thanh âm bên tai bờ bạc bể, đó là 100 triệu năm đến, vô số sinh linh bi ca, đó là 100 triệu năm đến, ai chủ đại địa mê mang, đó là 100 triệu năm đến, so với sử thi càng rộng lớn mạnh mẽ, vượt qua hết thể nhân gian yêu hận tình biểu thăng hoa. Lại một phiến tạo hóa ngọc điệp mạnh vụn. Giải Ngữ giải thích, vi sư biết rõ, vật này đối với ngươi có ích. Đỗ Hữu Khiêm ngẩng đầu nhìn nàng, đối với ngươi chẳng nhẽ liền vô dụng. Giải Ngữ lắc đầu một cái, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rơi vào tạo hóa ngọc điệp bên trên, vội vàng nhận lấy đi, miễn cho bị người khác nhận ra được hơi thở này. Đỗ Hữu Khiêm trầm mặc hồi lâu, mới nói, thực ra ta che giấu một ít. Ở sở hữu cùng ứng hóa chân quân trong đạo phủ, còn có đường ngươi không cần nói cho vi sư. Giải Ngữ mỉm cười cắt đứt hắn, đó là ngươi thu hoạch, sở hữu cùng ứng hóa chân quân yêu bài cũng là ngươi lấy ra, dù là ngươi hoàn toàn không cùng ta chia sẻ thu hoạch, cũng là trong tình lý. Đỗ Hữu Khiêm có chút hẹn. Ở sở hữu cùng ứng hóa chân quân trong đạo phủ, hắn nhất đại thu hoạch, nhưng thật ra là mấy mảnh xuân thu bút mảnh vụn, vậy hẳn là sở hữu cùng ứng hóa chân quân nhiều năm thu góp mà tới. Sở hữu cùng ứng hóa chân quân liền một món lục giai pháp bảo, lục giai linh vật cũng không có để lại, nói không chừng chính là cầm đi đổi thành xuân thu bút mảnh vụn. Những thứ này mảnh vụn chung vào một chỗ, so với Đỗ Hữu Khiêm trước đạt được kia hai mảnh lớn gấp mấy lần. Dung hợp sau đó, để cho Đỗ Hữu Khiêm sử dụng xuân thu bút chức năng, càng phát ra muốn gì được đấy. Đỗ Hữu Khiêm không biết rõ lúc toàn thịnh xuân thu bút cường đại bao nhiêu, nhưng là hắn cảm giác xuân thu bút có lẽ có lúc toàn thịnh một phong thái. Nay cũng không phải nói, hắn thu được xuân thu bút mảnh vụn số lượng là 10 mảnh vụn, có thể phát huy ra một lực lượng, cái này rất bình thường. Dù là gom đủ phần trăm chi 95 mảnh vụn, cũng rất có thể liền một nửa lực lượng đều không cách nào phát huy được. Mà xuân thu bút thời kỳ toàn thịnh một lực lượng, đã đầy đủ kinh thiên động địa. Mặc dù xuân thu bút lực lượng không ở chỗ sát phạt, nhưng chỉ cần có những thứ này xuân thu bút mảnh vụn nơi tay, dù là không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào, thần thông, Đỗ Hữu Khiêm cũng có lòng tin dễ dàng chấn áp một vị đồng cấp bậc hóa thần chân quân. Như là thủ đoạn đều xuất hiện, phối hợp những thứ này xuân thu bút mảnh vụn, dù là khiêu chiến bộ hư chân quân, Đỗ Hữu Khiêm trong lòng cũng không suy nhược. Cho nên đạt được những thứ này xuân thu bút mảnh vụn sau, Đỗ Hữu Khiêm mừng rỡ như điên. Chuyện này với hắn là thật thật tại tại tăng lên, không chỉ là sức chiến đấu phương diện. Mấu chốt nhất là, xuân thu bút chính là cấp 9 tiên khí, là đại đạo một cái mặt bên đồ vật. Cho dù là một ít mảnh vụn, cũng có thể để cho Đỗ Hữu Khiêm so với người khác dễ dàng hơn địa đi cảm ngộ đại đạo. Đối với hắn sau này tu hành, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng lúc này, Đỗ Hữu Khiêm lại cảm thấy thập phần xấu hổ. Giải Ngữ thu được tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, tùy tùy tiện tiện liền cho mình. Mặc dù trong miệng nàng nói, vậy đối với nàng vô dụng, có thể làm sao có thể thật vô dụng đây? Như bảo vật này, có lẽ bất hư, hợp đạo đại năng có thể chẳng phải quan tâm. Nhưng nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối là kính như chí bảo. Dù là chỉ là cầm đi trao đổi, đều đủ để đổi được để cho nàng tấn thăng hóa thần tư nguyên đi. Đỗ Hữu Khiêm trầm mặc đem cầm trên nắp hộp, ném vào chính mình không gian mang theo người. Giải Ngữ cũng im lặng, ánh mắt có chút phức tạp. Qua hồi lâu, Đỗ Hữu Khiêm đánh vỡ yên lặng, nếu không, những thứ này, ngươi lại chọn mấy thứ đi. Giải Ngữ ôn nhu mở miệng, những thứ này, đối vi sư không có tác dụng gì, chọn ba cái vậy là đủ rồi. Nghiệt đồ, ngươi xem ta. Đỗ Hữu Khiêm ngẩng đầu cùng nàng mắt đối mắt. Thực ra, ngươi cũng không rõ ràng vi sư là dạng gì người, ngươi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ quá vi sư. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, ta biết rõ ngươi không phải là người ở Giải Ngữ nổi giận trước, hắn cười nói, ngươi là hồ ly mà, một cái tứ giai tiểu hồ ly. Dù là bây giờ ngươi có thân thể con người, linh hồn ngươi vẫn là một con hồ ly. Giải Ngữ khẽ mỉm cười, cũng không sai. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy nàng mới vừa rồi có lời gì không có nói ra. Nhưng Giải Ngữ đã không có hứng thú nói chuyện, cứ như vậy đi. Ngươi đang ở đây triệu quốc thật tốt khi ngươi cung phụng, không muốn ràng buộc vi sư. Đỗ Hữu Khiêm cam kết, nếu ngươi cần hóa thần linh vật, ta có thể giúp ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp. Hóa thần linh vật. Khóe miệng của Giải Ngữ kéo ra một cái đẹp mắt độ cong, tại sao ngươi cảm thấy vi sư sẽ cần loại đồ vật này? Đỗ Hữu Khiêm lại có chút á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, là người, kia liền cần hóa thần linh vật. Không cần hóa thần linh vật, kia liền không phải là người. Ha 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 ha. Giải Ngữ ưu nhã xoay người, bước một cái cũng đã là bên ngoài mới dặm, có thể ngươi này nhiệt đồ cũng đã nói, vi sư ta nhà, liền không phải là người. Ta là Hồ Ly A. Thanh âm phiêu phiêu đáng đáng, Phương Tung đã mịt mù. Chỉ có kia một luồng thơm dịu, còn dừng lại ở tại chỗ. Đỗ Hưu Khiêm đứng ở đó, hồi lâu không có động tác. Giải Ngữ trong lời nói, có quá nhiều để cho hắn không thể hiểu được địa phương. Bây giờ quay đầu lại nhìn Giải Ngữ thật là bởi vì chán ghét tranh đấu mới đi Mạc Nam sao. Nàng có thể không ngừng đoạt xá, vô thiên thọ chi hạn chế, thật là bởi vì tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Chính mình trước một mực tin chắc không nghi ngờ, cũng là bởi vì Giải Ngữ đã sống tiếp gần vạn năm, không có đường giải thích. Nhưng hiện tại xem ra nàng chỉ là một con tứ giai hồ tộc yêu vương sao. Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân sư phụ, năm đó từng cùng Giải Ngữ hết sức quen thuộc, mà kia là một vị bộ hư chân quân. Cái gọi là long không cùng xà đóng, Giải Ngữ nếu như chỉ là tứ giai mà nói, vô luận như thế nào cũng không đến mức lấy được một vị bộ hư chân quân xem trọng chứ. Đương nhiên, cũng có thể là Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân sư phụ ở khi đó còn chưa thành đạo bất quá, Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân đề cập tới, hắn sư phụ là đánh vào hợp đạo thất bại mà tọa hóa. Cái này cũng có nghĩa là, hắn sư phụ hẳn đã từng tu luyện tới bước hư viên mãn. Bước hư viên mãn tuổi thọ, ít nhất là 6000 tuổi. Nếu là tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là dùng qua kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, sống lâu mấy ngàn năm cũng rất bình thường. Hơn 8000 năm trước, Giải Ngữ cùng một vị kia nhận biết thời điểm, một vị kia đến tuột cùng là Nguyên Anh, hay lại là bước hư. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm cùng Giải Ngữ đã coi như là càng ngày càng thân thiết gần. Nhưng càng thân cận, hắn càng có thể cảm thấy được trên người Giải Ngữ bao phủ nồng nặc sương mù. Nàng từ Mạc Nam đi ra thời điểm, là bởi vì kích phát cái gì, đưa đến đạo tâm thể ngôn cắn trả. Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, huyết đồ kiếm thì sẽ không nhận sai, vậy khẳng định chính là đạo tâm thể ngôn cắn trả. Có thể vấn đề tới Giải Ngữ là hướng ai phát đạo tâm thể ngôn. Mang theo đầy đầu nghi vấn, Đỗ Hữu Khiêm trở về tiếp tục ngồi tinh tọa, tìm hiểu thần thông. Đảm nhiệm Triệu Quốc Vương thất cung phụng nhiều năm như vậy, Đỗ Hữu Khiêm hưởng thụ rất nhiều quyền lợi, nhưng là cơ hồ không có hết cái gì nghĩa vụ. Triệu Quốc mấy năm nay một mực thừa bình, sẽ không thế nào cần hắn xuất thủ. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, chính mình thiếu Triệu Quốc Vương thất tình, sau này nhất định có nhu cầu tự mình ra tay thời điểm. Khi đó, có lẽ thế cục sẽ phi thường hiểm ác. Nếu là mình có thể lại cảm lộ ra một ít cường đại thần thông, cũng có thể gia tăng sức tự vệ. Buồn chương hết, chương 555, Giang Sơn đa kiểu đồ hướng đi chương 555, Giang Sơn đa kiểu đồ hướng đi tu hành không biết ngày đêm. Không chỉ là tu hành, tìm hiểu kiếm ý hoặc thần thông cũng là như vậy. Kết đan tu sĩ tìm hiểu thần thông hiệu suất, bình quân là 100-200 năm có thể tìm hiểu một môn. Tìm hiểu tốc độ, thực ra cùng tu sĩ ngộ tính cao thấp quan hệ không lớn, có thể tu hành đến loại cảnh giới này, ngộ tính tiểu không khả năng thấp, người người cũng là thiên tài. Có tu sĩ, cơ thể chất, linh căn đã qua trải qua, sở học công pháp và mỗi loại thần thông đặc biệt phù hợp, hoặc là có đặc biệt gặp được, hay hoặc là ở đặc biệt trong hoàn cảnh, đi tìm hiểu đặc biệt thần thông, cũng có thể tăng tốc quá trình này. Đỗ Hữu Khiêm còn từng gặp qua Si Mộc Nhiễm vị lao tổ kia 20 năm liền tìm hiểu một môn thần thông đây. Kia cũng không phải là cái gì bất thế gia thiên tài, nhưng là 20 năm lĩnh ngộ thần thông hành động vĩ đại, rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều làm không được đến. Cũng có thần thông, quá mức phức tạp, mạnh mẽ quá đáng, bắt đầu tìm hiểu tới hoặc hứa tam 400 năm cũng không có kết quả. Nhưng chung quy mà nói, tìm hiểu một môn thần thông bình thường cần 100-200 năm, cái này luận điểm là không có vấn đề. Đến Nguyên Anh cùng hóa thần cảnh giới, bởi vì cảnh giới tăng lên, đối với đại đạo nhận biết càng sâu, tìm hiểu thần thông thời gian có thể rút ngắn. Đỗ Hữu Khiêm muốn tìm hiểu thần thông, chính là cực kỳ cường lực, ở trong thực chiến, một chiêu tươi mới ăn khắp thiên hạ, một môn thần thông so với người khác tốt mấy môn thần thông còn cường thế, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến, tốn thời gian thật dài. Lần này Đỗ Hữu Khiêm lần nữa trở lại Triệu Quốc đảm nhiệm vương thất cung phụng, Triệu Quốc xin hắn chấn giữ Tương Đông thành. Đây là Triệu Quốc Bắc Bộ trọng yếu thiên thành, có đầu mối then chốt tác dụng, từ Tương Đông có thể phóng xạ đến toàn bộ Triệu Quốc Bắc phương. Đỗ Hữu Khiêm chấn giữ ở đây, Triệu Quốc Bắc Bộ an vậy. Làm Lâm Toa đưa tin, nói dự định kiếm địa kết anh, mời Đỗ Hữu Khiêm đi vì nàng hộ pháp lúc, Đỗ Hữu Khiêm bấm ngón tay tính toán, mới phát hiện cách hắn giết chết thời thần thông cùng vô kỵ chân nhân đã qua hơn 50 năm. Có Đỗ Hữu Khiêm cung cấp kết anh đan, còn có hắn tự mình chỉ điểm truyền thụ kinh nghiệm, ở một bên hộ pháp, Lâm Toa kết anh thập phần thuận lợi. Đỗ Hữu Khiêm thậm chí hoài nghi, coi như không có kết anh đan, Lâm Toa cũng có thể thuận lợi kết anh. Bởi vì Lâm Toa tu hành thái tố chí tình kinh, chính là đem tâm linh lực lượng phát huy đến mức độ khó mà tin nổi một môn công pháp. Tu hành môn công pháp này người, bởi vì đối với tình hiểu khác nhau, mà mạnh yếu khác xa. Nhưng bất kể rất nhiều tình thiên hận hải tông tiên hiền, đối với tình một chữ này như thế nào để ý giải, lại là tu luyện như thế nào, Lâm Toa cuối cùng là nhất kỳ lạ một cái. Giống như nàng như vậy bởi vì yêu sâu đậm một người mà hiểu chí tình sau đó yêu say đắm người vì nàng mà chết, mà để cho công pháp thăng hoa, lúc trước ngược lại cũng không phải là không có. Nhưng là yêu say đắm người, vì nàng sau khi chết, vừa có thể chuyển thế làm lại, cùng nàng lần nữa dây dưa, một đời lại một thế, dù là để cho sáng tạo môn công pháp này tổ sư đến xem, cũng chỉ có thể than thở, thật mẹ hắn việc lâu thấy. Tu sĩ duy tư, tu luyện thái tố chí tình kinh người, nhưng là lấy chính mình toàn bộ, rời bỏ tình yêu một cái đã chết người. Nhìn như vô tư, thực ra cũng là duy tư, bởi vì yêu người đã chết mà, cho nên dù là bỏ ra 1 vạn % cảm tình, cuối cùng vẫn trở về đến trên người mình. Nhưng Lâm Toa khác nhau, nàng người yêu còn sống, cho nên đối với nàng mà nói, Đỗ Hữu Khiêm thế giới là bên trên trọng yếu nhất, trọng yếu được vượt quá hết thảy. Đỗ Hữu Khiêm chính là nàng trung cực mục tiêu, đối Đỗ Hữu Khiêm yêu chính là nàng nói, cho nên chỉ cần Đỗ Hữu Khiêm còn sống, hơn nữa một mực cho nàng chính diện phản hồi, nàng tu hành thật chính là không có gì bất lợi. Đuổi theo Đỗ Hữu Khiêm tu vi trước, nàng tu hành sẽ không có cái gì bình cảnh. Đáng tiếc ngươi Thái Tố Chí Tình Kinh cũng không có nguyên anh chi hậu bộ phận. Cùng Lâm Toa triển miên ba ngày, an mừng nàng kết anh sau, Đỗ Hữu Khiêm có chút tiếc nuối nói. Lâm Toa lười biếng ở Đỗ Hữu Khiêm ngực vẽ vòng tròn, ngươi nói, Mạc Nam nếu là năm đó lựa chọn cất giữ truyền thừa chi địa, vậy vì sao các tông môn công pháp sẽ không có nguyên anh chi hậu bộ phận? Không có nguyên anh hậu bộ phận, vậy còn gọi truyền thừa sao? Đỗ Hữu Khiêm cao mày suy nghĩ một chút, đây quả thật là để cho người ta không nghĩ ra. Kỳ thật cũng không có hiểu. Lâm Toa quyến rũ cười cười, cũng không tiếp tục nói rồi. Đỗ Hữu Khiêm hội ý, lật trên người. Mây tan mưa dừng sau, Đỗ Hữu Khiêm nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Toa lười biếng dùng ngón tay chải lược mái tóc, lại đem rủ xuống ở đầy đặn bên trên tóc dài bẻ ra, thanh lang, ngươi là một lá che mắt. Ngươi suy nghĩ một chút, nhân gian giới đối Mạc Nam quản khống, là rất khó khăn chu đáo chu toàn, trên căn bản là thản ôi. Đỗ Hữu Khiêm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, quả thật như thế. Hơn nữa, Mạc Nam tự có chế độ, lên chức tông môn có thể tức đoạt không hợp cách hạ vị tông môn truyền thừa, chuyển cho những tông môn khác. Thanh lang ngươi đang ở đây trọng huyền phái đợi quá, ấn tượng liền đặc biệt sâu sắc đi. Đỗ Hữu Khiêm chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Lâm Toa cười nói, cho nên, nếu như mỗi một tông môn cũng đem mình hoàn chỉnh truyền thừa cứ như vậy giao cho ở Mạc Nam phân viện, hoặc có lẽ là hạ viện, tông môn trấn phái công pháp thì có tiết lộ chi ngại. Đối với rất nhiều tông môn mà nói, địch nhân lớn nhất không phải yêu tộc, mà là đường nhân tộc tông môn a. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi không thừa nhận, Lâm Toa những thứ này nhận xét phi thường sâu sắc, nhắm thẳng vào bản chất. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, lại nói, nhưng là, dựa theo ta hiểu đến tin tức, là đang ở Mạc Nam xây xong mấy trăm năm sau, yêu tộc mới xuất hiện trọng đại lục đục, để cho nhân tộc lần nữa chiếm thượng phong. Mà trước đó, nhân tộc là thực sự có vong tộc diệt chủng tộc nguy hiểm, cho nên các đại tông môn truyền thừa là hoàn toàn có thể ở Mạc Nam giữ một phần. Chỉ là, những nguyên anh đó sau đó truyền thừa, chưa chắc sẽ đặt ở các đại tông môn hạ viện trong tay bảo quản. Đúng như lời ngươi nói, là lo lắng truyền thừa tiết lộ. Rất có thể, các đại tông môn hạ viện căn bản cũng không biết do ở Mạc Nam còn giữ nhà mình tông môn nguyên anh sau đó truyền thừa. Lâm Toa hướng Đỗ Hữu Khiêm trong ngực cọ sát, mềm mại lên tiếng nói, "Thanh lang, ngươi thật là lợi hại, thiếp cũng cảm thấy, hẳn là đúng như lời ngươi nói." Tay nàng bắt đầu tuột xuống đi, bất quá vẫn là đừng nói cái này, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim. Đỗ Hữu Khiêm đột nhiên biến sắc, bắt Lâm Toa tay, "Ngươi không muốn biết rõ những thứ kia truyền thừa bị giấu ở địa phương nào sao? Nếu như ta có thể đi đem những thứ kia truyền thừa lên đi ra, các ngươi nối tiếp công pháp liền cũng có chỗ dựa rồi." Lâm Toa thở hổn hển, "Thiếp không biết rõ, cũng không có hứng thú biết rõ, mau tới." Đỗ Hữu Khiêm bất đắc dĩ xoay mình lên. Nửa ngày sau, Đỗ Hữu Khiêm nói, "Ngươi nói, nếu như những thứ kia truyền thừa chân tồn tại, sẽ giấu ở nơi nào đây?" Vừa mệt mỏi, lại tươi cười rạng rỡ, tựa hồ da thịt cũng đang sáng lên, Lâm Toa cười duyên nói, "Có một người khẳng định biết rõ." "Không, không thể nói là một người, mà là một cái khí linh." Đỗ Hữu Khiêm bừng tỉnh hiểu ra, cùng Lâm Toa chăm miệng một lời nói, "Giang Sơn Đa Kiểu Đồ." "Tiền bối, ngươi có biết hay không, Giang Sơn Đa Kiểu Đồ tiền bối ở ai ở đâu? Ta phải như thế nào mới có thể cùng nó khai thông?" "Ta không biết. Rời đi Mạc Nam lúc, ta chính đang ngủ say. Bây giờ ta cũng không thể cảm ứng được Giang Sơn Đa Kiểu đạo hữu tồn tại, nó rất có thể là đang ở một cái tiểu thế giới, hoặc là bị bỏ vào một vị chân quân không gian mang theo người chung. Ta chỉ có thể sát phạt, Giang Sơn Đa Kiểu đạo hữu so với ta mạnh, nó có thể trợ giúp bộ hư chân quân chức thời hạn lãnh hội hợp đạo cảnh giới một ít năng lực, gia tăng đột phá tỷ lệ thành công." "Thì ra là như vậy." "Như vậy chí bảo, không trách sẽ gặp phải mơ ước." Tính toán thời gian, Đỗ Hữu Khiêm dứt khoát thông qua nói chuyện phía bảy pháp bảo, thông báo Đặng Mậu Ngọc hướng Tiểu Trạch phủ đi một chuyến. Một mặt là nhìn một chút, Mạc Nam có chưa từng xuất hiện đáng giá bị chính mình thu làm đệ tử thiên tài. Ngoài ra chính là để cho Đặng Mậu Ngọc đi làm mặt hỏi một chút chiêu hiển nghiễm đức chân quân, người năm đó kết quả đem Giang Sơn Đa Kiểu Đồ tiền bối đóng cho người nào. Buồn chương hết, chương 556, pháp thuật cùng thần thông khác nhau, chương 556, pháp thuật cùng thần thông khác nhau. Đặng Mậu Ngọc cũng không có cho Đỗ Hữu Khiêm mang đến tin tức tốt. Không phải nói chiêu hiển nghiễm đức chân quân dám không nể mặt mũi. Dù là Đặng Mậu Ngọc lại một lần nữa tán công trọng tu, bây giờ chỉ có chút cơ tu vi, chiêu hiển nghiễm đức chân quân cũng không dám ở Đỗ Hữu Khiêm trước mặt sứ giả sĩ diện. Mà là chiêu hiển nghiễm đức chân quân cũng không biết rõ, Giang Sơn Đa Kiểu Đồ kết quả ở đâu vị chân quân trong tay. Lúc ấy, người thật nhiều. Đây là chiêu hiển nghiễm đức chân quân thông qua Đặng Mậu Ngọc truyền thuật, có 4 vị Bắc Thần các hội nghị bộ hư chân quân tham dự chuyện này, giữa bọn họ thật giống như có thỏa thuận, muốn thay phiên chấp trưởng Giang Sơn Đa Kiểu tiền bối. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu hiện ra 4 gã tráng hán hắc xoa xoa tay đến gần một tên xinh đẹp tiểu yếu nữ tử cảnh tượng. Sau đó vội vàng lắc đầu một cái, đem này hình ảnh quăng ra náo hải. Tại sao Giang Sơn Đa Kiểu Đồ có nhiều như vậy bộ hư chân quân cố ý, mà Huyết Đồ kiếm thì không người hỏi thăm đây? Đặng Mậu Ngọc là rất có ngộ tính người, hắn phân tích nói, có thể hay không bởi vì Huyết Đồ tiền bối chính là sát phạt chi bảo, mặc dù có thể khiến người ta tăng cường thực lực, nhưng đối với tăng lên cảnh giới, lĩnh ngộ đại đạo cũng không có trợ giúp gì đây. Cho nên phàm là có chút tâm tình bộ hư chân quân, cũng sẽ càng trọng thị Giang Sơn Đa Kiểu Đồ tiền bối. Đỗ Hữu Khiêm nghe xong, cảm thấy Đỗ Nhi này phân tích rất có đạo lý. Mạc Nam không có xuất sắc mầm non. Thái Hòa Tông Hạ Viện báo cáo, này mấy trăm năm qua cũng không có thiên linh căn xuất hiện. Không nhất định phải là thiên linh căn, địa linh căn, chỉ cần đủ xuất sắc, đều được. Chắc là không đủ xuất sắc đi, nếu không như hữu xạ tự nhiên hương, đem mặt đứng thẳng hiện. Để ý tới. Đồ Nhi, ngươi có tiến bộ. Đều là sư phụ dạy thật tốt. Đặng Mậu Ngọc rất hiểu chuyện nói. Đang lúc này, bị được có thể làm cho đàn ông bình phun máu mùi âm thanh vang lên, thanh lang, đừng tán gấu, mau hơn tới. Đỗ Hữu Khiêm có chút sù lông. ba ngày lại ba ngày, Nhật Tam lại Nhật Tam, cũng sắp 30 ngày. Chính là kết anh, tại sao sức chiến đấu cường đại như thế? Liên Đỗ Hữu Khiêm này hóa thần chân quân đều muốn tranh đánh rồi. Ta phải đi xem một chút La Kim Ngọc, hắn cũng phải kết anh rồi. Lời này ngược lại không thuần là mượn cớ. Theo Lâm Toa kết anh, cũng chính thức kéo ra chuyển thế 5 người kết anh mở màn. Sau đó, La Kim Ngọc, Phương Hoa, Vô Ai, Lý Phỉ đều đưa lần lượt kết anh. La Kim Ngọc tích lũy đã lâu, đánh vào kết anh hẳn là nước chảy thành sông. Phương Hoa cũng kim đan viên mãn một đoạn thời gian, không lâu đem tới liền có thể thử kết anh. Nếu so sánh lại, Vô Ai đã là một lần cuối cùng trọng tu, chỉ cần lần này lại tới rồi kim đan viên mãn là có thể kết anh, mà Lý Phỉ mới vừa lần đầu tiên tán công trọng tu, tiếp theo còn nặng hơn tu 2 lần, cũng không biết thọ nguyên có đủ hay không. Nhưng đường là chính nàng chọn, Đỗ Hữu Khiêm không thể, cũng không muốn can thiệp. Lâm Toa cười tủm tỉm, khoác một cái lụa mỏng từ căn phòng đi ra, như ẩn như hiện, còn không bằng không mặc đây. Như vậy che đậy một chút xíu, ngược lại còn có sức dụ dỗ. Dù là Đỗ Hữu Khiêm cùng nàng đã hết sức quen thuộc rồi, nhưng đời này Lâm Toa, đối Đỗ Hữu Khiêm vẫn còn có chút cảm giác mới mẻ. Nàng ta như tuyết ra thịt, có bao nhiêu nhắn nhủi, Đỗ Hữu Khiêm là thập phần rõ ràng. Thật là giống như thượng thừa nhất tơ lụa, mịn màng vô cùng, để cho người ta yêu thích không buông tay. Khi đó mà thanh thuần, khi thì lại tao mị tận xương khí chất, chuyển đổi giữa, lưu loát vô cùng, để cho Đỗ Hữu Khiêm có đồng thời hưởng thụ. Thanh lang, phải đi sao? Đỗ Hữu Khiêm khó khăn nói, lại. Vậy thì lại lưu 3 ngày đi. 3 ngày sau, hóa thần chân quân tuy tiêu chân quân ngồi phi trù, phá không đi, kia uy phong lấm lấm khí thế, rất khó khăn tin tưởng hắn nhưng thật ra là chạy trối chết. Không trốn nữa, nói không chừng phải bị yêu nữ hút rơi xuống cảnh giới. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm rất muốn mau sớm tìm tới Giang Sơn Đa Kiều Đồ, như vậy hỏi thăm được những thứ kia đại tông môn ở Mạc Nam tàng truyền thừa địa phương. Nhưng loại sự tình này là không gấp được, chỉ có thể chờ đợi đợi thích hợp thời cơ. Ngược lại kia 4 gã bộ hư chân quân tên, Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân đã báo cho Đỗ Hữu Khiêm. Chờ tới khi nào đụng phải rồi hay nói. La Kim Ngọc kết anh, thập phần thuận lợi, không có đáng giá ghi lại việc quan trọng địa phương. Tốn 3 năm kết anh sau đó, ăn mừng là muốn ăn mừng, nhưng cũng không phải hai cái đại nam nhân ôm cút lên giường ăn mừng. Ngược lại chính là ăn ăn uống uống, tùy tiện trò chuyện một chút, Đỗ Hữu Khiêm liền đi, để cho La Kim Ngọc tiếp tục chính mình du lịch. Có Đỗ Hữu Khiêm ủng hộ, bọn họ tài nguyên tu hành cũng không thiếu, chỉ cần mở mang tầm mắt, thăng hoa cảm ngộ, gần sát đại đạo, ở thích hợp thời điểm liền bế quan tăng trưởng tu vi, tốc độ tăng lên so với ở trong tông môn buồn bực ngồi tính toán, nhanh hơn nhiều lắm rồi. Sau đó Phương Hoa kết anh, còn phải cần một khoảng thời gian, nàng cùng với Vô Ai, trải qua không ít có ý tứ chuyện, Vô Ai sẽ đang nói chuyện trời đất trong bầy, cùng Đỗ Hữu Khiêm trò chuyện riêng, chia sẻ. Phương Hoa mà nói không có nhiều như vậy, mấy năm nay nàng rất ít cùng Đỗ Hữu Khiêm tán gẫu. Cho chuyện đề tài, phần lớn là tu hành, là kiếm đạo. Nàng cùng Đỗ Hữu Khiêm quan hệ, trước mắt là nhất dán vào đạo lữ một từ. Với nhau nâng đỡ cầu đạo, tình tình ái ái thành phần sẽ ít một chút, nhưng cũng không phải là không có. So với đồng bạn bằng hữu thân mật hơn một chút, so với vợ chồng tình nhân lại nhiều một phần độc lập với nhau. Nếu như nàng linh căn khá một chút, thực ra Đỗ Hữu Khiêm là coi trọng nhất nàng đắc đạo. Có lẽ so với Vô Ai cơ hội còn cao. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có đợi đời sau, hoặc là hạ hạ thế rồi. Ngược lại bất kể bao nhiêu đời, hắn cũng có đi tiếp dẫn nàng trở về. Luôn có một đời, nàng có thể được nói. Đang đợi Phương Hoa tích lũy trong lúc, Đỗ Hữu Khiêm trở lại Tương Đông Thành, tiếp tục tham ngộ thần thông. Hắn cảm thấy có một môn thần thông, đã hơi cụ hình thức ban đầu, lúc nào cũng có thể sẽ phá kén mà ra, thành tựu một môn cường đại thần thông. Trước dùng cho, không đúng, là cho tới bây giờ còn dùng với thời thần thông Nguyên Anh, chính là môn thần thông này. Đỗ Hữu Khiêm ỷ vào chính mình không sợ bị xem bói, đem Thánh Huyết Tông chân truyền thời thần thông Nguyên Anh mang theo bên người, thỉnh thoảng tới quét lần trước siêu một thuật, ở thời thần thông hồn phách gặp phải cản trở, sắp sửa tan vỡ thời điểm, lợi dụng kia thần thông hình thức ban đầu, đem thời thần thông hồn phách quét đến trước mặt mấy cái trong nháy mắt trạng thái. Như vậy không ngừng đúc luyện, lĩnh ngộ. Lúc ban đầu này thực ra chỉ là một môn pháp thuật, nhưng bây giờ đã sắp muốn biến thành thần thông. Đỗ Hữu Khiêm đang suy tư một cái vấn đề. Pháp thuật là cái gì, thần thông vậy là cái gì? Hai người khu chớ ở đó bên trong. Hắn sửa sang lại trả lời, là cái dạng này, pháp thuật chính là một đoạn trình tự, vận hành sau đó lấy được đặc định kết quả. Mà thần thông, ngay cả có nhân viên quản lý quyền hạn tới vận hành kia đoạn trình tự, khả năng không phải đặc biệt chính xác, nhưng chính là như vậy cái ý tứ. So với cùng loại hình pháp thuật, thần thông uy lực lớn nhiều, hiệu quả tốt nhiều lắm, thi triển ra cũng nhanh hơn nhiều lắm. Rất nhiều người cho là pháp thuật cùng thần thông bản chất phải không cùng. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm không nhìn như vậy. Pháp thuật liền tương đương với súng kiếp, thần thông chính là gạt lĩnh cơ pháo. Thực ra bản chất như thế, đều là lấy hỏa dược làm bắn động lực quản trạng thái khẩu súng. Chỉ bất quá, nhìn thật giống như không phải cùng loại hình mà thôi. Lại thích so với, Lý Nhược Đồng cũng đóng vai tiểu long nữ, Cổ Linh cũng đóng vai tiểu long nữ. Trên bản chất, cũng là một vị nữ diễn viên, đóng vai giống vậy một vai. Nhưng là làm cho người ta cảm tưởng. Luôn cảm thấy thực ra không phải chênh lệch rất lớn, chỉ có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Ở có như vậy thể ngộ sau, Đỗ Hữu Khiêm cảm giác mình tìm hiểu thần thông tốc độ, lại nhanh thêm mấy phần. Hơn nữa, hắn đang ở tìm hiểu loại thần thông này, còn có thể bị Xuân Thu Bút ảnh hưởng. Xuân Thu Bút pháp lực lượng, có thể để cho môn thần thông này, dương cao đến luyện như thần tích trình độ. Một ngày này, Đỗ Hữu Khiêm trong động phủ, truyền tới niềm vui tràn trề tiếng cười. Một cái giáp cố gắng, cuối cùng đã tới thu hoạch lúc. Buồn chương hết, chương 557, Dũng Mãnh Tân Thần Thông chương 557, Dũng Mãnh Tân Thần Thông Đỗ Hữu Khiêm vừa mới ngộ được môn thần thông này, Vô Ai liền thông qua nói chuyện phiếm bảy têu hắn. nói là Phương Hoa bỗng nhiên cảm thấy cơ duyên đã tới, ở Bắc Phương Hàn Quốc tìm một tòa nửa độc lập tiên thành, cho mướn một gian có tứ giai linh mạch độc phủ, tại chỗ bế quan kết anh đan, trên người Phương Hoa một mực để một quả, mấu chốt là tiêu sạch rồi, cho nên cho mướn động phủ cũng không cách nào thanh toán, phải đợi Đỗ Hữu Khiêm tới trả tiền. Đương nhiên đây cũng là chuyện nhỏ, Đỗ Hữu Khiêm vốn sẽ phải đi một chuyến, tới vì nàng kết anh hộ pháp. Thân là Triệu Quốc Vương thất cung phụng, mặc dù Triệu Quốc cùng Hàn Quốc cũng không phải thuộc về trạng thái chiến tranh, nhưng Đỗ Hữu Khiêm vẫn còn có chút cố kỵ. Thay đổi khí tức, đổi thành Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Trần Quân bề ngoài cùng khí tức, lại liễm tức thành Nguyên Anh tu sĩ trình độ, khiêm tốn bay đến Hàn Quốc. Hắn đi tới tòa kia nửa độc lập tiên thành, nộp thuế vào thành sau, trước đi một lượt khắp thành, xác nhận nơi này không có mai phục cùng cả bẫy, không có cất giấu lao ma đầu, này mới đi tới Phương Hoa cùng Vô Ai mướn đạo phủ. Người đã đến rồi. Vô Ai tiến lên đón. Nàng một thân thuần trắng, tư thế hiểu điệu, không có giống Lăng Hoa như vậy tận lực duy trì đầy đặn em dịu vóc người, ở đó rộng đại đạo bào nổi bất hạng, nhìn có trên lệch chút ít gầy. Bất quá ở trong mắt Đỗ Hữu Khiêm nàng, vĩnh viễn là có thể chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Một cái luôn là điềm đạm, tiên khí nhẹ nhàng, nhưng ở trên giường vừa có thể quyến rũ động lòng người nữ nhân. Cái loại này tương phản cảm, có thể đâm trúng bất kỳ nam nhân nào. Đỗ Hữu Khiêm cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì hắn và Vô Ai đã có cảm tình, bây giờ dù là có so với Vô Ai đẹp hơn, càng tương phản nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không động lòng. Bỏ lỡ hắn nhỏ yếu thời kỳ, sau này lại xuất hiện nữ nhân, lại cũng khó mà đi vào hắn tâm lý. Dắt Vô Ai tay nhỏ, Đỗ Hữu Khiêm cùng nàng đến sân vườn ngồi xuống. Vô Ai cười hỏi, ngươi không đi nhìn một chút nàng? Đỗ Hữu Khiêm nói, ta đã dùng thần thức dò xét, nàng đi ở chính xác phương hướng bên trên, không cần phải đi kinh động nàng, để cho nàng tiếp tục đi tới đi. Ngược lại là ngươi. Đỗ Hữu Khiêm tràn đầy thương tiếc ánh mắt nhìn Vô Ai, nhân gian giới, so với Mạc Nam hỗn loạn gấp trăm lần, nhân gian chuyện thảm cũng nhiều hơn trăm lần. Ngươi và Phương Hoa du lịch địa phương, trung quy mà nói vẫn không tính là quá hỗn loạn, nhưng hẳn cũng gặp qua không ít. Khó hiểu, khó mà tiếp nhận, không cách nào làm như không thấy chuyện đi. Có như vậy một ít. Vô Ai khẽ mỉm cười, trong suốt trên da, kia một nụ cười đơn giản là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Muốn hình dung như thế nào kia mỉm cười đây? Đó là hiểu, cũng là nhìn rõ, là bao dung, cũng là thông cảm, là nhìn thấu hết thảy sau đó, còn có thể giữ bản tâm ôn nhu. Đó là duyệt khắp nhân gian nỗi khổ, nhìn khắp quỷ vực lòng người, thê thảm tình đời sau đó, còn có thể hiền lành giữ vững. Đỗ Hữu Khiêm tay bao quát, liền đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nói, chúng ta chuyển sang nơi khác, thật tốt nói một chút đi. Vô Ai nhìn hắn, nhẹ nhẹ cắn môi một cái, đột nhiên lại là cười một tiếng. Chỉ là, nụ cười này trở nên quyến rũ rất nhiều có loại hiểu ý ăn ý, cũng có chút tiểu biệt tân hôn thẹn thùng. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không phụ lòng mỹ nhân, dắt tay nàng, đi vào phòng ngủ. Phương Hoa rốt cuộc vượt qua đàn phá anh sinh giai đoạn. Thời gian sử dụng, 14 tháng. Cái này làm cho Đỗ Hữu Khiêm có một loại không rõ dự cảm. Mặc dù cũng không phải nói, đan phá anh sinh tốn thời gian ngắn, liền nhất định có thể kết anh thành công. Chỉ là tương đối mà nói, nếu như đan phá anh sinh có thể khống chế trong 8 tháng, kết anh khả năng thành công tính sẽ lớn một chút. Mà đan phá anh sinh tốn thời gian 1 năm thậm chí lâu hơn, nói rõ tích lũy không đủ, giai đoạn thứ 2 thần khí tịch chiếu giai đoạn có thể an toàn vượt qua xác suất, tuyệt đối chưa đủ 10. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng làm ra quyết định, hắn vọt vào Phương Hoa bế quan mật thất. Chỉ thấy Phương Hoa trên mặt bạch quang chợt lóe, nàng ngạc nhiên mở mắt, biểu tình cổ quái. Ta vừa mới rõ ràng đã đan phá anh sinh, tại sao bây giờ lại lần nữa biến trở về rồi kim đan? Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười giải thích, người đan phá anh sinh hoa mất thì giờ quá nhiều, đối tiếp mất sức, kết anh khả năng thành công tính không cao. Vì vậy ta dùng chính mình mới lĩnh ngộ một loại thần thông, để cho thân thể của ngươi, tinh khí cùng thần thức cũng trở lại nửa ngày trước, chưa đan phá anh sinh thời sau khi. Lần này coi như xong đi, ta cho rằng ngươi hẳn lại tích lũy một đoạn thời gian, nếm thử nữa kết anh. Phương Hoa cũng chưa chắc có tức giận gì nỗi, chỉ là đối Đỗ Hữu Khiêm tân thần thông cảm thấy rất hứng thú, ngươi này tân thần thông là chuyện gì xảy ra? Đỗ Hữu Khiêm cười nói, thực ra rất đơn giản, ta có thể lựa chọn một cái mục tiêu, để cho hắn thân thể trạng thái khôi phục lại thời gian nhất định trước. Giống như ngươi như vậy kim đan viên mãn, ta có thể khiến thân thể của ngươi khôi phục đến không sai biệt lắm một ngày trước. Nếu như là đồng cấp hóa thần tu sĩ, ta chỉ có thể để cho thân thể của hắn khôi phục lại mấy hơi thở trước. Nếu là vượt cấp, đại khái có thể để cho bộ hư chân quân thân thể khôi phục lại một cái chớp mắt trước đi. Phương Hoa suy tư chốc lát, nhàn nhạt cười một tiếng. Còn chưa mở miệng, chấm một bước Vô Ai cũng tới đến mặt thất, nhìn một chút Phương Hoa, ngươi không sao chớ? Kết anh thất bại, nhưng may mắn cũng không đại sự. Ngươi bị này Bách Lý Đạo Hữu tân thần thông, nhưng là thật để cho người khắc sâu ấn tượng a. Vô Ai mặt đẹp ửng đỏ, Bách Lý Đạo Hữu danh xưng là nàng và Đỗ Hữu Khiêm giữa một điểm nhỏ tình ý cảm giác, người ngoài làm sao biết? Đương nhiên, Phương Hoa có thể biết rõ, nói rõ nàng không coi Phương Hoa là người ngoài. Nàng và Phương Hoa chi gian quan hệ, so với cùng Lâm Toa phải tốt hơn nhiều. Lâm Toa cùng Phương Hoa còn thỉnh thoảng cãi vã, cùng nàng sống chung mà nói, chỉ là xem nàng như không khí, căn bản không lý tới. Vô Ai nhìn Đỗ Hữu Khiêm, ngươi tân thần thông, là chuyện gì xảy ra? Đỗ Hữu Khiêm đối với mấy người các nàng là không có gì phải giấu giếm, lúc này lại đơn giản giải thích một lần. Vô Ai dùng tinh tế ngón tay nâng cầm lên suy nghĩ một chút, nếu chúng ta chiến đấu với nhau, ta thi triển tiêu hao cực đại thần thông, ngươi lập tức sử dụng ngươi kia thần thông, có thể để cho ta khôi phục lại không có tiêu hao lúc trạng thái. Đúng. Đỗ Hữu Khiêm cười trúng chim nói, nếu ta bị người trọng thương sắp chết. Đúng. Nếu như địch nhân ăn một quả có thể khôi phục trạng thái linh đan diệu dược. Dĩ nhiên, có thể mang hắn đánh rất đến dùng linh đan trước trạng thái. Vậy, ngươi này thần thông có thể đối với chính mình thi triển sao? Đỗ Hữu Khiêm lông mày nhíu một cái, dĩ nhiên là có thể. Phương Hoa giọng lãnh đạm nói, lần sau ngươi cảm thấy không thỏa mãn được Lâm Toa thời điểm, có thể ở khi đó, lập tức sử dụng này thần thông, đem chính mình khôi phục lại như trước trạng thái. Đỗ Hữu Khiêm trợn mắt hốt mồm. Còn có cách dùng như thế này? Không phải, ta mới không cần loại phương pháp này đâu rồi, làm sao có thể không thỏa mãn được nàng? Phải không? Nàng đang nói chuyện trời đất trong bầy cùng ta trò chuyện riêng lúc, có thể không phải nói như vậy chạy trối chết. Nàng dùng bốn chữ này, có muốn hay không cho ngươi nhìn nói chuyện phiếm ghi chép? Nghỉ, Đỗ Hữu Khiêm giọng bình tĩnh, ngươi tái hảo hảo tích lũy một đoạn thời gian, ít nhất 8 năm 10 năm, nếm thử nữa lại lần nữa kết anh đi. Ta sẽ vì ngươi lại chuẩn bị một quả kết anh đan. Buồn chương hết, chương 558, khai chiến chương 558, khai chiến Vương Hoa kết anh thất bại như đưa đám, bị Đỗ Hữu Khiêm tân thần thông thần kỳ thể nghiệm cho hòa tan. Nàng và Vô Ai tràn đầy phấn khởi, không ngừng tiêu hao hết tinh thần mình, pháp lực, thậm chí còn làm cho mình người bị thương nặng, hoặc là ăn vào kịch độc thuốc, lại để cho Đỗ Hữu Khiêm đưa các nàng hồi chương trình chơi được phi thường cao hứng. Là, Đỗ Hữu Khiêm cái này tân thần xưng tên tự, liền theo hồi chương trình. Mặc dù Vô Ai cùng Phương Hoa không thể hiểu được chương trình ở chỗ này là ý gì. Nếu nói là chương trình tự lấy hồ sơ ý, tựa hồ cũng không phải rất thỏa thiết. Nhưng là kết hợp hồi tự, các nàng cũng có thể đại khái biết rõ đem hàm nghĩa. Phương Hoa trong thời gian ngắn không thể lần nữa kết anh, vì vậy Đỗ Hữu Khiêm phụng bồi hai người bọn họ, du lịch một trận. Đối Vô Ai cùng Đỗ Hữu Khiêm giữa về điểm kia chuyện, Phương Hoa tự nhiên rõ ràng. Đỗ Hữu Khiêm căn bản cũng sẽ không lừa gạt nàng, thậm chí bên trong tâm lý không khỏi mong đợi, nàng cũng có thể tham dự vào. Đương nhiên này là không có khả năng. Vô Ai cùng Phương Hoa đều là kiêu ngạo người nột. Nếu như là Lâm Toa cùng Đỗ Hữu Khiêm như vậy hàng đêm sinh ca, điên loan đảo phượng, Phương Hoa nhất định sẽ khu phục, nghĩ biện pháp muốn cho Đỗ Hữu Khiêm ở nàng ta dừng lại thời gian càng lâu một chút, cùng Lâm Toa âm thầm phân cao thấp. Không có cách nào ai bảo Lâm Toa ở 800 năm trước đã từng gọi nàng tiểu tỷ đây. Hai người sớm kết thủ. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, hai người cũng coi là có không ít giao tình, đã là cũng địch vừa bạn, nhưng ý thức cạnh tranh thì sẽ không thiếu. Còn đối với Vô Ai này nữ tử, Phương Hoa thực ra cũng là thập phần thưởng thức, cho nên dù là thấy Vô Ai cùng Đỗ Hữu Khiêm như keo như sơn, có chút nhỏ ghen tị tình dâng lên, lại cũng sẽ không đi phá hư. Một tháng sau, Đỗ Hữu Khiêm thấy Phương Hoa tâm tình đã hoàn toàn bình phục, bắt đầu dốc lòng chuẩn bị lần nữa kết anh, liền rời đi hai nữ, trở lại Triệu Quốc Tương Đông Thiên Thành. Thực ra Đỗ Hữu Khiêm vốn là kế hoạch, ở Triệu Quốc này trăm năm bên trong, muốn chăm chú tìm hiểu từ kinh ngực hư nơi bản chính tới kiếm ý, cùng với huyết đồ kiếm ý, nhưng là hắn ở tu hành cùng trong chiến đấu, tích lũy rất nhiều liên quan tới thời không pháp thuật linh cảm, cảm giác mình mơ hồ nắm được cái gì, nếu là bỏ qua cơ duyên này, sau này muốn lại dẫn ngộ tướng quan thần thông sẽ làm nhiều công ít, vì vậy liền thay đổi kế hoạch, trước tìm hiểu thần thông. Hồi chương trình thần thông cứ như vậy ra đời. Nhưng là bây giờ Đỗ Hữu Khiêm vẫn cảm thấy linh cảm bung ra. Liên quan tới thời không liên quan lĩnh vực, hắn có lòng tin còn có thể lĩnh ngộ đến một cái hai môn cường lực vô cùng thần thông. Nếu là kia hai môn thần thông cũng tìm hiểu ra đến, hắn cảm giác mình dù là không cần chúng sinh ngang hàng cũng có thể nghịch phạt bộ hư chân quân rồi. Thì có cường đại như vậy, Phương Hoa còn phải ít nhất 10 năm mới có thể lần nữa kết anh. Như nên nắm chắc lớn hơn, kia sợ rằng cần 20-30 năm. Vô Ai mà nói, Đỗ Hữu Khiêm phòng trừng cũng còn phải 40-50 năm. Đừng xem giống vậy tu luyện thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh rất nhanh thì Đặng Mậu Ngọc trải qua 3 lần tán công trọng tu, thuận lợi kết anh, liền cho rằng tu luyện môn công pháp này kết anh rất dễ dàng. Địa linh căn tuy hạnh bát tự còn không có phẩy một cái đây. Giống vậy địa linh căn Vô Ai cũng còn kém điểm hòa hợp. Về phần Lý Phỉ, còn xa xa khó đợi. Cũng không biết nàng thọ giới hạn đến trước khi tới, có thể hay không có một lần kết anh cơ hội. Đỗ Hữu Khiêm đã tại cân nhắc cho nàng luyện chế duyên thọ đan thuốc. Nhưng là còn không chờ Đỗ Hữu Khiêm bế quan bắt đầu tìm hiểu thần thông, Triệu Quốc liền bí mật hướng các vị vương thất cung phụng phát tới lệnh triệu tập. Lệnh triệu tập bên trên ký tên chính là Xương Bình Chân Quân, cùng là chân quân. Nhưng Xương Bình Chân Quân chính là bộ hư chân quân, Triệu Quốc khai quốc chi chủ đích chủ tử. Hắn cũng không có thừa kế quá ngôi vua, ở Triệu Quốc khai quốc chi chủ tọa hóa sau, ngôi vua trực tiếp chuyển cho Xương Bình Chân Quân một cái cháu trai. Sống sót thời gian vượt qua 5000 năm Xương Bình Chân Quân, có tin đồn nói hắn trước kia cùng một vị cường địch giao thủ bị thương, đến bây giờ chưa từng khỏi hẳn. Nhưng hắn vẫn là không thể coi thường bức hư chiến lực. Hơn nữa, hắn là như vậy chiêu hiển nghiễm đức chân quân cung cấp 4 người trong danh sách một cái. Hắn rất có thể đang mượn giúp Giang Sơn Đa Kiều đồ lực lượng, thử ở bức hư cảnh giới lúc, liền có một ít hợp đạo cảnh đặc thủ. Lệnh triệu tập bên trong mặc dù không có nói rõ kết quả tại sao triệu tập, nhưng dùng cái mong muốn cũng đoán được. Chiến tranh cũng còn khá, Đỗ Hữu Khiêm chưa sử dụng nộ đạo thạch, nếu không thì lãng phí. Hắn lập tức lên đường, đi Triệu Đô. Triệu Quốc đô thành, Trung Nhu Tiên Thành. Đỗ Hữu Khiêm đến lúc, thấy trong thành hết thể như thường, sĩ nông công thương các gan đem phần, các tu sĩ cũng không có sẵn sàng ra trận. Hắn còn đặc biệt đi dạo một chút phường nội thành, các loại vật liệu giá cả cũng không có rõ ràng chấn động. Tương hòa đến mức hoàn toàn không giống như là chiến tranh trời u ám dáng vẻ. Lấy thân phận của Đỗ Hữu Khiêm địa vị, muốn chuẩn bị một chút điểm tình báo cũng không khó. Tình báo biểu hiện, gần đây Triệu Quốc cùng chung quanh các nước, yêu tộc thế lực cũng không có phát sinh xung đột lớn. Tựa hồ không có chiến tranh báo trước, nhưng Đỗ Hữu Khiêm đối suy đoán của mình cũng rất có lòng tin. Trừ phi chiến tranh, nếu không Xương Bình Chân Quân tuyệt đối không thể phát hành lệnh triệu tập khẩn cấp. Đi dạo một vòng sau, Đỗ Hữu Khiêm đi ngay vương cung. Vừa tới cửa vương cung liền bị người nhận ra, cung kính dẫn hắn đi tới hậu hoa viên. Này có thể không phải phổ thông vườn hoa nhỏ. Có thể lý giải vì hồng lâu ngọc bên trong đại quan viên chỉ có thể so với đại quan viên càng tinh xảo mỹ lệ. Lúc này trăm hoa nở rộ, thơm tho cả vườn, cài ao, núi giả, suối nhỏ, rừng trúc, đình nghỉ mát, hành lang, nên có lâm viên yếu tố đều có. Đỗ Hữu Khiêm thần thức đã sớm bao phủ toàn bộ hậu hoa viên, thần thức cách không cùng đã đến các tu sĩ lên tiếng chào. Triệu Quốc có 6 vị chân quân, Bộ Hư chân quân, Xương Bình chân quân, cùng với 5 vị hóa thần. Này 5 vị hóa thần, có 3 vị đến từ Vương thất, 2 vị chính là cung phụ. Có Đỗ Hữu Khiêm đã từng quen biết Mở Bằng chân quân, Vũ Thương chân quân, còn có chưa từng gặp mặt Dịch Bằng chân quân. Về phần một vị khác Vương thất cung phụ, Đỗ Hữu Khiêm cũng tương đối quen thuộc, hai người từng nhiều lần trao đổi luật bản, đem xưng là thành cật dấu khí chân quân, cũng là hóa thần lúc đầu tu vi. 5 vị hóa thần chân quân, chỉ có Dịch Bằng chân quân là không có có tấn thăng tiềm lực hóa thần. Lúc này, sở hữu chân quân đều đã đến đông đủ, đối Đỗ Hữu Khiêm đều, mỗi người cũng thân thiện đáp lại. Ai nghĩ đắc tội một cái 300 tuổi không tới liền tấn thăng hóa thần thiên tài a? Cho dù là từ nói năng thận trọng người, ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ trở nên miệng cười thường mở a. Có khác hơn 30 vị Nguyên Anh chân nhân có mặt. Chân quân môn đều ngồi ở một cái trong đỉnh, bầu không khí nhàn nhã. Nguyên Anh chân nhân môn là mỗi người đều mang hình thái, có ở bên dòng suối nhỏ thả câu, có người chắp hai tay sau lưng ngắm hoa, có người ở cái ao chặt đủ, có người say nằm xa châu. Cũng không thấy được gì không khí khẩn trương. Cái này làm cho Đỗ Hữu Khiêm bắt đầu dao động, chẳng lẽ chính mình đoán sai rồi? Tuy Tiêu chân quân đến, có thể bắt đầu. Còn chưa tới, đợi trễ giờ thông báo tiếp đi. Mở Bằng chân quân mở miệng nói. Chân chính đại sự, khẳng định chỉ có thể do chân quân môn làm quyết định, Nguyên Anh chân nhân môn chấp hành liền có thể, cho nên Mở Bằng chân quân mà nói cũng không có thể chỉ trích chỗ. Xương Bình chân quân khẽ bước dâu dài, khẽ bước cảm biểu thị đồng ý hắn vóc người không cao, ngồi lộ ra so với Mở Bằng chân quân còn lùn. Dung mạo tuấn mỹ tự không cần phải nói, Triệu Quốc Vương thất sẽ không xấu xí. Hắn làm Triệu Quốc thủy tổ một trong, tướng mạo đương nhiên sẽ không kém. Nhất là cái kia đôi lấp lánh có thần con mắt lớn, dù là hắn tướng mạo âm nhu một chút, ở kia đôi con mắt làm nổi bật hạng, cũng lộ ra dương cương mười phần, để cho người ta cảm thấy hắn là một cái sấm rền gió cuốn, nói một không hai cường thế người. Nguyên Anh chân nhân môn cũng không có động tác gì, vẫn nên làm gì thì làm mà, Triệu Quốc không khí còn thực là không tồi, phân tán lại hài hòa. Không giống như là tiên thành liên minh họp, hóa thần chân quân ngồi ở chính giữa thẳng thắn nói, Nguyên Anh chân nhân cũng phải ngồi nghiêm chỉnh. Mở Bằng chân quân nói, hôm nay triệu tập các vị cung phụng cùng vương thất thành viên đến, chỉ có một việc. Quốc gia của ta cùng Trung Quốc muốn khai chiến. Buồn chương hết, chương 559, đạo ẩn chương 559, đạo ẩn nghe được Mở Bằng chân quân phát ra chiến tranh tuyên ngôn, có người biểu tình ổn định, tựa hồ sớm có chủ ý, có người hơi lộ ra kinh ngạc, lâm vào trầm tư. Đỗ Hữu Khiêm chính là vui vẻ, không đoán sai. Về phần chiến đấu, hắn cũng không bài xích. Triệu Quốc trước đây đối với hắn thi ân rất nhiều, hắn rất vui lòng thông qua một trận chiến tranh, tới thưởng trả nhân tình. Nếu không còn thật ngượng ngùng mở miệng nói phải rời khỏi Triệu Quốc, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ ở trong chiến tranh gặp phải nguy hiểm. Đùa gì thế? Nếu như Hóa Thần chân quân cũng sẽ vẫn lạc, kia chính là diệt quốc cuộc chiến rồi. Phổ thông chiến tranh, Hóa Thần chân quân giống như là làm lực uy hiếp lượng, người khác có Hóa Thần chân quân, ngươi không có, vậy cũng chớ trách người khác ỷ lớn hiếp nhỏ. Hóa Thần chân quân đem nhà ngươi Nguyên Anh tu sĩ cũng cho giết. Dĩ nhiên không phải nói sẽ không có đồng cấp tu sĩ giao thủ, chỉ bất quá, loại chuyện này, tất cả mọi người ăn ý ngươi một tháng mới bao nhiêu đồng lực à, phải đi liều mạng. Đương nhiên chỉ là ăn ý đấu mà không phá, mỗi người thi triển một ít thần thông, sau đó thể diện địa bình bộ thu tràng, hoặc là nhất phương chạy trốn là kết cục chứ sao? Người thắng trận cũng sẽ không đổi giết. Có thủ gì cái gì oán nhất định phải phân cái sinh tử ạ. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm đi tham chiến, thật sẽ không có nguy hiểm rất lớn. Xương Bình chân quân lời kế tiếp, Đỗ Hữu Khiêm đều không quá nghiêm túc nghe. Bất kể là cho Chu Quốc chủ mũ, chỉ ra sai ở đối phương, hay lại là phân tích song phương so sánh thực lực, chỉ ra Triệu Quốc tất thắng, hay hoặc là đem danh lợi mua chuộc lòng người, hứa hẹn mong chỗ tốt. Đỗ Hữu Khiêm cũng không có hứng thú gì. Hắn con mắt nhìn phương xa, thân thức là một mực chú ý Xương Bình chân quân. Chủ yếu là chú ý Xương Bình chân quân quanh thân vây quanh đạo ẩn. Nếu là mắt thường đến xem, tuyệt đối là không thấy được Xương Bình chân quân bên người bất cứ gì thường nào. Thật chính là bình thường, thậm chí không thấy được so với bình thường Nguyên Anh chân nhân càng có khí thế. Nhưng là ở thần thức dò xét vẫn có thể phát hiện, Xương Bình chân quân bên người những không bình thường đó sóng linh khí, là đạo ẩn bản chất, Đỗ Hữu Khiêm không biết rõ đến tuột cùng là cái gì, nhưng biểu hiện bên ngoài hình thức chính là không bình thường sóng linh khí. Hơn nữa quan sát những linh khí này chấn động là có ngưỡng cửa, thần thức không đủ cường đại, căn bản là không có cách phát hiện. Ít nhất phải Nguyên Anh tu sĩ mới có thể mơ hồ phát hiện một số khác biệt. Hóa Thần chân quân thần thức mới có thể rõ ràng phân tích những linh khí này chấn động. Mà Đỗ Hữu Khiêm thần thức ở lần lượt chuyển thế tích lũy hạ, vượt qua xa một loại hóa thần lúc đầu tu sĩ, quá mức thậm chí đã đến gần bộ hư chân quân thần thức ngưỡng cửa. Cho nên những thứ kia sóng linh khí tại hắn thần thức dò xét, đơn giản là trong lòng bàn tay xem xăm, mảy may lộ ra. Đối với Đỗ Hữu Khiêm mà nói, bây giờ đại sự gì, cũng không bằng hắn quan sát Xương Bình chân quân đạo ẩn trọng yếu. Điều này có thể gia tăng hắn đối bất hư cảnh giới hiểu, đối lại đạo nhận biết, đối với hắn sau này đạo đồ có vô cùng trọng yếu tác dụng. Cho nên nghe nói rất nhiều Nguyên Anh Hóa Thần chân quân đều nguyện ý miễn phí đi cho bộ hư chân quân làm chân chó, chỉ cần có thể thường thường thấy bộ hư chân quân mặt, có thể ngay mặt cảm ngộ những đạo ở đó. Đại đạo vô hình là không thể nào quan sát, nhưng bộ hư chân quân đối đại đạo đã có tương đối sâu hiểu, bọn họ đối đạo lý lớn giải liền sẽ thông qua đạo vận hình thức thể hiện ra, thuận lợi đừng tu sĩ tới học hỏi suy đoán. Nhưng nơi này có một cái lầm lẫn, kia chính là bộ hư chân quân môn đạo vận chỉ là bọn hắn đối đạo lý lớn giải, mà không phải đại đạo bản thân. Giống như là phát biểu vừa nói ra khỏi miệng cũng đã bắt đầu mất cùng bản mèo tin tức. Trên thực tế, trong lời nói bao hàm tin tức là rất khó khăn thông qua lời văn, giọng điệu, bao gồm phụ trợ động tác tới hoàn toàn hiện ra. Đạo luận cũng không cách nào hoàn toàn hiện ra đại đạo một khía cạnh. Nhiều nhất coi như là một cái giỏi hội họa người, vẽ ra tới phong cảnh, mà không phải kia phong cảnh bản thân. Nếu là trầm mê ở đạo luận, bắt trước đạo luận, đường liền đi lệch rồi. Học ta người sinh, giống ta người chết. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên biết rõ đạo lý này, cho nên hắn quan sát Xương Bình Chân Quân đạo luận, không phải là vì sao chép, mà là muốn thông qua học hỏi, tới ngược lại đẩy ra Xương Bình Chân Quân đối đạo lý lớn giải, cũng đem làm vì chính mình suy luận công cụ. Đang lúc này, trong lòng Đỗ Hữu Khiêm bỗng nhiên xuất hiện linh cảm, đạo luận có hay không có thể bị Xuân Thu bút sao chép đây? Nghĩ đến liền làm. Đỗ Hữu Khiêm rẻ đặt thao túng Xuân Thu bút, thử ghi chép Xương Bình Chân Quân đạo luận. Một lần thành công, Đỗ Hữu Khiêm quyết định, sau này muốn tiếp xúc nhiều hơn bộ hư chân quân, thử ghi chép bên cạnh bọn họ đạo luận. Từ ở Sở Hữu cùng ứng hóa chân quân trong động phủ tìm tới càng nhiều Xuân Thu bút mảnh vụn sau, Xuân Thu bút có thể đồng thời ghi chép thần thông, kiếm ý, đã có thể đạt hơn mấy chục loại. Nếu là có thể nhiều ghi chép một ít đạo ẩn chủ loại, hắn suy luận có khả năng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm chuyên chú với Xương Bình Chân Quân bên người đạo ẩn, nhưng đối với hóa thần tu sĩ mà nói, phân tâm nhị dụng, tam dụng, mười dụng trăm dụng cũng không là vấn đề. Xương Bình Chân Quân đủ loại bố trí, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiên hạ thủ vi cường, đánh Chu Quốc một trở tay không kịp. Này chính là Xương Bình Chân Quân chỉ thị. Ngươi chắc chắn không phải là bởi vì Triệu Quốc binh cường mã tráng, muốn đối ngoại quyết trường, mới đưa chủ ý đánh tới trên người Chu Quốc. Trên lý thuyết, nhân tộc quốc độ muốn quyết trường, hẳn lựa chọn yêu tộc phạm vi thế lực. Dù sao, nhân tộc yêu tộc thế bất lưỡng lập chứ sao? Nhưng trên thực tế, nhân tộc quốc độ muốn quyết trường, chọn đầu một loại đều là khác một cái nhân tộc quốc độ. Thứ nhất, chế độ tương tự, văn hóa tương tự, kỹ thuật tương tự, đánh xuống thổ địa, dân cư sắc mặt dịch tiêu hóa hấp thu. Mặt khác, yêu tộc thế lực địa bàn, đối với nhân tộc mà nói, thực ra đều là nhiều chút đất hoang, không có chút giá trị nào. Trăm ngàn cây đắng đánh hạ, còn phải di dân, còn phải xây công sự, còn phải khai khẩn. Không có mấy trăm một ngàn năm, căn bản không có cách nào tiêu hóa hết. Cho nên tấn công yêu tộc địa bàn, giá trị thật sự quá thấp. Chu Quốc là Triệu Quốc phía nam quốc gia. Này quốc quốc thổ diện tích, so với Triệu Quốc ít một chút, trình độ phát triển tương đương. Chu Quốc cao cấp lực lượng, có hóa thần chân quân 7 người, nguyên anh tu sĩ hơn 50 người. Nhưng không có bộ hư chân quân. Đương nhiên, đời này bộ hư chân quân một loại cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Giống như Xương Bình chân quân, lần này nhằm vào Chu Quốc kế hoạch tác chiến chung, hắn đã rõ ràng biểu thị không sẽ ra tay toàn lực, chỉ có thể một người tiếp Chu Quốc Vương thất ba gã hóa thần, để cho Triệu Quốc hóa thần có thể tạo thành ngũ đánh bốn cục diện. Triệu Quốc Vương thất phía sau là Vạn Pháp Tông không giả, Chu Quốc Vương thất cũng có hậu trường, nếu như khi dễ phải ác, người ta đi tìm đại nhân khóc kể, Triệu Quốc cũng có chút hơi khó. Cho nên Xương Bình chân quân xuất thủ, sẽ lưu như vậy một đường, sẽ không hôn tay đánh chết Chu Quốc Vương thất kia ba gã hóa thần, chỉ có thể kéo bọn họ. Muốn mở ra cục diện, còn phải Triệu Quốc năm tên hóa thần chân quân, cùng với phía dưới Nguyên Anh, Kim Đan các tu sĩ anh dũng chiến đấu. Đỗ Hữu Khiêm không biết rõ Triệu Quốc chiến lược mục tiêu là cái gì, cảm giác Xương Bình chân quân cũng không khả năng ôm một cái đem Chu Quốc nuốt vào mục đích. Phòng trưng chỉ là muốn đánh đau Chu Quốc, cắt một ít thổ địa, đạt được một ít chiến tranh tiền bồi thường đi. Buồn chương hết, chương 560, kết quả sẽ phù hợp thiên ý chương 560, kết quả sẽ phù hợp thiên ý Xương Bình chân quân đạo ẩn là bản chính xuống, nhưng Đỗ Hữu Khiêm tạm thời không đi nghiên cứu. Bởi vì ngay tại hội nghị kết thúc mấy canh giờ sau, Triệu Quốc các tu sĩ thì xuất phát, tập kích bất ngờ Chu Quốc rồi. Vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, để cho Chu Quốc chuẩn bị sớm, quân tiên phong thậm chí không có dùng Triệu Quốc chiến lược pháp bảo, không trùng tàu chiến, mà là do Hóa Thần chân quân cùng Nguyên Anh chân nhân ngồi tiểu hình nhanh chóng phi chu, xông thẳng Xương Bình chân quân quyết định chiến trường, Kim Đan các tu sĩ khởi động không trùng tàu chiến sau đó chậm rãi chạy tới. Đợt thứ nhất đánh bất ngờ, đánh chính là thiểm điện chiến. Xương Bình chân quân tự mình sẽ xông thẳng Chu Quốc đô thành, chuẩn bị chặn lại Chu Quốc Vương thất Hóa Thần chân quân. Vũ Thương chân quân cùng Đỗ Hữu Khiêm tấn công Chu Quốc phía tây cảnh xuyên tiên thành, chú đóng thành này là Chu Quốc Bạch Hy chân quân, ngoài ra còn có một vị nói mục chân quân nhanh nhất có thể ở trong nửa canh giờ chạy tới Tam viện. Mở bằng chân quân, Dịch bằng chân quân cùng Thanh Cật dấu khí chân quân là phụ trách tấn công Chu Quốc Bắc Bộ Thanh Lam tiên thành, thành này lấy Thanh Lam chân quân danh hiệu đặt tên, ngoài ra còn có một vị hóa thần hậu kỳ Thanh Hà chân quân có thể trong vòng thời gian ngắn tới cứu viện. Dựa theo Xương Bình ý tưởng của chân quân, Đỗ Hữu Khiêm cùng Vũ Thương chân quân bên kia trước phải phát động, bọn họ chỉ cần kiềm chế đối thủ liền có thể. Mở ra bằng chân quân lợi thì cần muốn giết thương, đánh lui đối thủ, nhanh chóng chiếm lĩnh Chu Quốc Bắc Bộ vài tòa trọng yếu tiên thành, sau đó trợ giúp Đỗ Hữu Khiêm cùng Vũ Thương chân quân bên kia. Kế hoạch là được, nhưng là, kế hoạch thường thường không bằng biến hóa nhanh cũng là thật. Nhưng Xương Bình chân quân không quan tâm biến hóa. Hợp đạo đại có thể hay không ở nhân gian giới giải lưu. Bộ hư chân quân chính là nhân gian giới thiên. Hắn chính là thiên. Thiên ý để cho Triệu Quốc đánh bại Chu Quốc, chiếm lĩnh Chu Quốc đại phiến thổ địa. Mặc dù chấp hành kế hoạch trong quá trình có thể sẽ có một chút biến hóa, nhưng kết quả cuối cùng nhất định sẽ phù hợp thiên ý. Vũ Thương chân quân, đã lâu không gặp, rất cao hứng gặp lại ngươi phong thái như trước. Vũ Thương chân quân đẹp đến đơn giản là không nên xuất hiện ở nhân gian tuyệt sắc, cái loại này phong vận thành thục, chưa được phảng phất do thủy tố ra thịt, tôn quý cao ngạo ánh mắt, còn có nàng trước thân phận của vương hậu, hỗn hợp với nhau, đơn giản là có thể để cho tất cả đàn ông si cuồng xuân lược. Đỗ Hữu Khiêm ngược lại là không có gì ý đồ không an phận, chỉ là đối với nàng có một chút cảm kích, còn có loại cô gái này thưởng thức anh hùng nặng anh hùng than thở. Dù sao tại chính mình nguyên anh kỳ lúc, mặc dù rất nhiều tu sĩ cũng cho là mình có hóa thần phong thái, nhưng chỉ có cô gái này là trực tiếp đem chính mình coi là người trong đồng đạo tới tiếp đãi. Đối mặt Đỗ Hữu Khiêm, Vũ Thương Chân Quân ôn nhu dễ thân cận, bản cung đối với đạo hữu ký ức hay còn mới mẻ, có thể trẻ tuổi như vậy liền tấn thăng hóa thần, đạo hữu tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng lúc trước ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm tự xưng lão thân, bây giờ hai người đã cùng cấp bậc, tự nhiên đổi xưng hô. Nhỏ hẹp phi chu bên trong, Vũ Thương Chân Quân mùi thơm rất nhanh thì lấp đầy toàn bộ không gian. Nhàn nhạt thơm dịu, chọc người hạ tư, không biết là đẹp nhân thể hương, hay hoặc là nào đó quý giá hương liệu. Đỗ Hữu Khiêm không đi mơ mộng, Vũ Thương Chân Quân tuổi tác, ít nhất là hai thiên tuế trở lên, khoảng cách đại hạn, phòng trường sẽ không có quá lâu. Nàng tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ, bất quá nghe nói rất giỏi đấu pháp, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không thấy qua nàng xuất thủ, hôm nay ngược lại là có thể thấy phong thái. Hai người thuận miệng tán gẫu, Vũ Thương Chân Quân vì để cho Đỗ Hữu Khiêm ra sức một chút, không ngừng bánh vẽ, thậm chí hứa nặc sẽ để cho Sương Bình Chân Quân cho Đỗ Hữu Khiêm giảng đạo, trả lời Đỗ Hữu Khiêm ở trong tu hành bất kỳ nghi vấn nào. Ngược lại là biết thay lão Triệu ra mời chào hiện tại. Đỗ Hữu Khiêm cũng không hàm hồ, miệng đầy đáp ứng. Nói mấy câu chuyện, liền có thể thu được hảo cảm, huệ mà không uổng. Về phần Vũ Thương Chân Quân có thể hay không coi là thật. Nếu như Vũ Thương Chân Quân thật cho là mấy câu nhẹ nhàng giọng nói là có thể để cho một cái hóa thần chân quân thay nàng liều mạng, vậy chỉ có thể nói Vũ Thương Chân Quân quá không hiểu chuyện rồi. Vũ Thương Chân Quân ở trước mặt người khác dĩ nhiên là cái giá thật cao bưng lên, dù sao đã từng là một vị vương hậu, lại vừa là hóa thần lão tổ, địa vị tôn sùng, chính nàng không nghĩ làm giá, người khác cũng sẽ đem nàng thật cao nhất lên. Bây giờ hiếm thấy gặp phải một cái đồng cấp tu sĩ, có thể thoáng thao xuống một chút ngụy trang, không cần như vậy bưng rồi, nàng cũng khó khôi phục dễ dàng hoạt bát giọng. Cho nên rõ ràng là đi chiến đấu, phi chu bên trong không khí lại thập phần hòa hợp, thậm chí có như vậy mấy phần cờ bay phất phới. Vũ Thương Chân Quân cho Đỗ Hữu Khiêm cặn kẽ nói Bạch Hy Chân Quân cùng nói Mục Chân Quân một ít là thủ, giỏi thần thông, quán dùng pháp bảo các loại, đây đều là Triệu Quốc hao tốn giá thật lớn, ở mấy trăm năm trong thời gian chậm rãi thu góp đầu mối. Trong hai người này, Bạch Hy Chân Quân là hóa thần lúc đầu, nhưng là giỏi sát phạt, là tới từ Thính Phong Dịch kiếm các thuần khiết kiếm tu, sức chiến đấu có thể sánh bằng hóa thần trung kỳ. Nói Mục Chân Quân chính là thật hóa thần trung kỳ, chính là Song Khê phái thái thượng trưởng lão. Song Khê phái là một cái tiểu môn phái, tài nguyên chưa đủ, cho nên nói Mục Chân Quân phải đi ra làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình. Song Khê phái bản thân công pháp, pháp thuật cũng không đáng giá gì khen ngợi chỗ, bất quá nói Mục Chân Quân coi như là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nghe nói lúc trước cũng có quá một ít kỳ ngộ, cho nên thực tế sức chiến đấu không kém, có thể sẽ có bài tẩy. Thực ra bản cung khoảng cách hóa thần hậu kỳ đã không xa, lần này tác chiến, chúng ta lấy cấp 5 phá cấm phù đem cảnh xuyên tiên thành đại trận mở ra một con đường, chúng ta chen nhau lên, tiến vào địch nhân trận pháp tác chiến. Người cùng bản cung tốt nhất có thể trước kéo dài thời gian, không cùng Bạch Hy Chân Quân liều mạng, dù sao kiếm tu giỏi bùng nổ, không giỏi đánh lâu, mà chúng ta dù sao cũng là ở địch nhân trong trận pháp, bị rất nhiều hạn chế, cũng khó mà kiến công. Chờ đến nói Mục Chân Quân chạy tới, bản cung địch lại nói Mục Chân Quân cũng chờ cơ hội phá hư địch nhân đại trận, ngươi là muốn hết sức cùng Bạch Hy Chân Quân tiếp tục chu toàn, chỉ phải kiên trì đến viện quân đến, chính là một cái công lớn. Dĩ nhiên, nếu là ở viện quân đến trước khi tới, ngươi khó mà giữ vững, bản cung cũng có thể hiểu được, chỉ là nói như vậy, ngươi chiến công liền thiếu rất nhiều. Vũ Thương Chân Quân căn bản không cần nhắc qua Đỗ Hữu Khiêm có thể chiến thắng Bạch Hy Chân Quân, nàng trông cậy vào đồng hành Nguyên Anh Chân Nhân môn có thể phát huy tác dụng. Không nói từ cạnh hiệp trợ Đỗ Hữu Khiêm đi, kia không thực tế, Nguyên Anh Chân Nhân cũng không dám quấn vào hóa thần chiến đấu ở giữa, nhưng hy vọng bọn họ ít nhất có thể làm được nước, khiến cho Bạch Hy Chân Quân không cách nào nhanh chóng đánh chết Đỗ Hữu Khiêm. Về phần đánh lui Bạch Hy Chân Quân, nói Mục Chân Quân hoàn toàn công phá cảnh xuyên tiên thành hộ thành đại trận chuyện, liền muốn đợi mở bằng chân quân bên kia phân ra thắng bại. Vũ Thương Chân Quân đều nói như vậy, Đỗ Hữu Khiêm còn có thể làm sao? Đương nhiên là thuận theo nàng, cố gắng hết mức bắt cá, khống chế lực đạo, đừng không cẩn thận liền đem Bạch Hy Chân Quân đánh chết. Nói như vậy, Vũ Thương Chân Quân vị này mỹ nhân nhi mặt mũi hướng nơi nào đặt? Chờ phi chu bày đến cảnh xuyên tiên thành, Vũ Thương Chân Quân nhảy ra tỏa giá, uy phong lấm lấm, uy nghiêm mà lại xinh đẹp, tay lấy ra tỏa ra ánh sáng lung linh phù lục, nửa câu nói nhảm cũng không nói, hướng về phía cảnh xuyên tiên thành kích thích. Kia cấp 5 phá cấm phù, độ khó luyện chế đến gần lục giai, giá trị không sai biệt lắm giống như là hai món cấp 5 pháp bảo, ngàn vạn linh ngọc còn không thấy được có thể mua được. Mặc dù không như phá trận phù, nhưng là so với phá trận phù giá rẻ phải không? Chỉ có thể nói, đồ vật đắt có đắt đạo lý, nếu như là cấp 5 phá trận phù, lần này liền đem hộ thành đại trận hoàn toàn phá hủy. Mà ngàn vạn linh ngọc đập xuống, cũng đúng là hộ thành trên đại trận, đã thông một cái ngắn ngủi lối đi. Địch tấn công. Cảnh xuyên bên trong tòa thiên thành, báo động vang lên, thủ thành các tu sĩ rối rít chạy hướng mình khu vực phòng thủ. Vũ Thương Chân Quân cười lạnh, thanh âm truyền khắp thiên thành, Chu Quốc chư tu, quốc gia của ta đã đại quân áp cảnh, Chu Quốc thua không nghi ngờ. Các ngươi từ bỏ chống lại, không nhắc chuyện cũ. Như hồ đầu ngu xuẩn, thành phá sau đó, rút ra 10 sát 1. Triệu Quốc Nhi Lang, theo ta tiến lên. Theo nàng ra lệnh một tiếng, hơn nữa thân trước sĩ tốt vào, Đỗ Hữu Khiêm cùng nhau theo tới hơn 20 danh Triệu Quốc Nguyên Anh chân nhân cũng bay về phía lối đi, vọt vào cảnh xuyên tiên thành. Triệu Quốc bọn chuột nhắt, chỗ này dám lớn ta. Hôm nay liền gọi các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Kèm theo này phẫn nộ tiếng hét, là ác liệt kiếm ý, phóng lên cao. Này Bạch Hy Chân Quân ngược lại cũng kinh thường, lại lấy một chọi hai, một thanh phi kiếm phải đem Đỗ Hữu Khiêm cùng Vũ Thương Chân Quân toàn bộ cuốn bảo. Ở sau lưng của hắn, thật lớn mang theo sặc sỡ dị rộng nhận bóng kiếm lay động. Thuần túy kiếm tu kết đan, là kết thành kiếm hoàn. Sau đó Nguyên Anh, Hóa Thần, cũng có kiếm tu độc nhất tấn thăng phương thức. Mà kiếm tu pháp tướng, là toàn bộ là bóng kiếm. Buồn chương hết, chương 561, bắt cá chương 561, bắt cá cùng Nguyên Anh cảnh giới lúc so sánh, Hóa Thần Chân Quân pháp tướng, là đã cùng Nguyên Anh như thế, thực chất hóa rồi. Ở Đỗ Hữu Khiêm cùng Kinh Nhược Hư luận bàn lúc, hắn liền từng gặp qua Kinh Nhược Hư bóng kiếm pháp tướng, kia chính là một thanh thật thật tại tại cự kiếm, sắc bén, vững chắc không thua với một loại cấp 5 phi kiếm, đây là bởi vì Kinh Nhược Hư ở tấn thăng hóa thần lúc, ném vào số lớn tài nguyên. Kiếm tu tấn thăng hóa thần, không cần hóa thần linh vật, mà là thông qua không ngừng đấu kiếm, từ trong hấp thu chất dinh dưỡng, chui luyện kiếm tâm, cuối cùng một lần hành động phá cảnh. Nhưng kiếm tu tấn thăng cũng rất phí tiền, bởi vì thường thường phải hao phí rất nhiều tài liệu chân quý, tới ngưng tụ chính mình pháp tướng bóng kiếm. Vị này Bạch Hy chân quân pháp tướng bóng kiếm, rõ ràng so với Kinh Nhược Hư kém rồi một cấp bậc, hiển nhiên là không có sao năng lực. Như thế kiếm tu, Đỗ Hữu Khiêm không dùng tới chính mình lá bài tẩy, trong vòng trăm chiêu liền có thể bắt lại. Châu chấu đá xe, biết bao bất trí. Vũ Thương chân quân sử dụng ra pháp thuật, huyễn hóa ra một cái bàn tay to lớn, hướng Bạch Hy chân quân đè xuống. Bạch Hy chân quân thanh âm, thông qua thần thức truyền bá ra, cái gọi là kiếm tu, gặp, gần chém. Như thế mà thôi. Ân, những lời này không tệ, xem ra vị này Bạch Hy chân quân thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là rất hiểu nói kim câu mà. Đỗ Hữu Khiêm ở kịch liệt trong chiến đấu, lúc nhàn rỗi xuất ra pháp bảo nói chuyện phiếm bầy đem những lời này trò chuyện riêng phát cho Phương Hoa. Phương Hoa lập tức trở lại, quá giả bộ. Đỗ Hữu Khiêm trả lời, có trường hợp cần giả bộ một chút. Những lời này đưa cho ngươi đi, ngươi cầm đi giả bộ. Phương Hoa nói, ta không cần, ta có tốt hơn. Là cái gì? Không nói cho ngươi. Ngươi đang làm gì? Ở đâu kiếm, cùng một cái hóa thần lúc đầu kiếm tu. Luật bản. Ngươi quá không tôn trọng đối thủ. Không phải luật bản, là chiến tranh. Xin ngươi cấp cho kiếm tu phải có tôn trọng, dù là hắn rất nhỏ yếu. Đỗ Hữu Khiêm biết lắng nghe, thu hồi nói chuyện phiếm bảy pháp bảo. Ngắn ngủi này chốc lát, Vũ Thương chân quân đã cùng Bạch Hy chân quân giao thủ hơn 10 chiêu, mà Đỗ Hữu Khiêm cũng khổ chống đỡ hơn 10 chiêu. Bạch Hy chân quân rất coi trọng hóa thần trung kỳ Vũ Thương chân quân, mặc dù một kiếm đem Đỗ Hữu Khiêm cùng Vũ Thương chân quân cũng cuốn vào, nhưng trên thực tế, 2/3 đều là ở nhằm vào Vũ Thương. Đỗ Hữu Khiêm được khoái trá bắt cá. Đỗ Hữu Khiêm từng cùng Kinh Lực hư đấu kiếm, luật kiếm, đối hóa thần kiếm tu thủ đoạn, cường hạng cùng nhược điểm cũng thập phần rõ ràng. Này Bạch Hy chân quân mặc dù tu vi cao hơn Kinh Lực hư, nhưng kiếm thuật kiếm ý cũng yếu đi không chỉ một bậc, Đỗ Hữu Khiêm chỉ tốn thời gian ngắn ngủi, liền đã có 7-8 loại nhanh chóng chém chết khác phương pháp. Nhưng là, ai muốn sợ cá, bắt cá, nhưng cũng không thể quá nằm ngang rồi, nếu không Triệu Quốc Vương thất sợ rằng sẽ không quá cao hứng. Tấn Hoan bay ra, chém về phía Bạch Hy chân quân. Mấy chục năm qua, Đỗ Hữu Khiêm đã tại Triệu Quốc đổi mấy thứ chân quý cấp 5 tài liệu, đem Tấn Hoan tăng lên tới cấp 5. Dù là Đỗ Hữu Khiêm căn bản không thế nào thao túng, càng không có phụ kiếm ý, chỉ là Tấn Hoan bản thân linh tính, cùng với sắc bén, cũng đủ để chém chết mấy cái nguyên anh tu sĩ. Bất quá Bạch Hy chân quân tất lại không phải ăn chay, đối mặt Đỗ Hữu Khiêm đem hết toàn lực phản kích, hắn toàn bộ vững vàng tiếp lấy, còn có thể cùng Vũ Thương chân quân đấu cái cờ chống tương đương. Vũ Thương chân quân hỏa hệ pháp thuật, lô hỏa thuần thanh, cảnh xuyên tiên thành không trùng, gần như biến thành một cái biển lửa. Xinh đẹp mà cao ngạo Vũ Thương chân quân, mặc kia phức tạp cung trang, ở trong ngọn lửa lúc gần lúc hiện, giống như vượng hoàng một loại chói mắt. Muốn không phải Triệu Quốc muốn bắt xuống một người tương đối hoàn hảo cảnh xuyên tiên thành, cho nên Vũ Thương chân quân có chút kiêng kỵ, không tính đối đê giai tu sĩ cùng người bình thường mở ra không khác biệt chu diện. Lúc này cảnh xuyên tiên thành cho dù có đại trận thủ hộ, chỉ sợ cũng đã chết thương bừa bãi. Bạch Hy chân quân lấy một chọi hai đã phi thường cố hết sức, cảnh xuyên tiên thành trấn thủ Chu Quốc Nguyên Anh chân nhân bất mãn hai tay số, ở Chu Quốc hơn 20 vị Nguyên Anh chân nhân dưới áp chế, liên tục bại lui. Cứ việc lúc này phá cấm phủ hiệu quả đã biến mất, hộ thành đại trận bắt đầu có thể đối người xâm lăng tiến hành đả kích. Nhưng Vũ Thương chân quân ở trên trận pháp cũng hữu bất phàm thành tựu, thoáng áp chế hộ thành đại trận. Lại Triệu Quốc tu sĩ nhất phương, ưu thế quá mức rõ ràng, cho nên hộ thành đại trận cũng không có đưa đến hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Đỗ Hữu Khiêm đang ở bắt cá, đông nhiên một cái tới tiểu phạm vi tuấn gian di động. Mèo. Siêu siêu. Tiếng xe do lúc này mới vang lên. Lại là một vị Chu Quốc nhất phương Nguyên Anh chân nhân, thấy Đỗ Hữu Khiêm tựa hồ là cái loại này đội sổ hóa thần, liền thử lấy vô ảnh vô hình thần thông đánh lén. Đỗ Hữu Khiêm mặt không chút thay đổi, trừng mắt liếc hắn một cái. Kia ánh mắt của Nguyên Anh chân nhân chợt tan giả, một đạo Nguyên Anh chui ra ngoài thân thể. Không đợi Nguyên Anh chạy trốn, một cổ vô hình lực đem cuốn lấy, sau đó Đỗ Hữu Khiêm trong tay đã tấn thăng đến cấp 5 Bách Quỷ Phiên một chiều, kia Nguyên Anh liền thoáng qua dùng, đầu nhập phiên trung. Còn lại muốn chiếm tiện nghi Chu Quốc Nguyên Anh thất kinh, nhất thời biết rõ coi như lại rác rưởi hóa thần chân quân cũng không phải bọn họ có thể chiếm tiện nghi, lập tức xa xa né tránh. Thực ra cũng không phải ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm lợi hại như vậy, có thể dùng ánh mắt giết người. Chỉ là hắn thần thức nghiền ép Nguyên Anh tu sĩ quá nhiều, hơn nữa cũng đã hoàn thành thực chất hóa, dễ dàng xâm phạm đối phương thức hải. Kia Nguyên Anh tu sĩ không có chút nào sức chống cự, tại chỗ thức hải bị hoàn toàn phá hư, chỉ có thể lấy Nguyên Anh chạy trốn. Giải quyết xong điều này tạm như sau, Đỗ Hữu Khiêm chính phải tiếp tục bắt cá, đột nhiên một đạo mãnh liệt thuộc về hóa thần chân quân chấn động, sau lưng hắn xuất hiện. Đỗ Hữu Khiêm căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp mở ra thần thông chỉ xích thiên ngai. Nhưng là ngay tại hắn thi triển thần thông trước mắt, Đỗ Hữu Khiêm đã biết rõ, chính mình ứng đối xảy ra vấn đề. Bởi vì một trận không gian ba động ở sau lưng của hắn bùng nổ. Người tới lại là lấy công kích hình không gian thần thông đi đối phó hắn. Ồ, người tới kinh nghi bất định dừng lại, Đỗ Hữu Khiêm xoay người, bình tĩnh đối mặt. Hai tấn nhỏ thoải mái, tăng thể diện râu ngắn, mi tâm có một cái nhìn như hỗn loạn kỳ thực có nhất định quy luật đường vân, cũng không biết là xăm hình hay lại là công pháp đặc thù ngoại hiện. Đúng là theo lý sau nửa giờ mới có thể chạy tới Song Khê phái thái thượng trưởng lão, Chu Quốc Vương thất cung phụng nói Mục Chân Quân. Nói Mục Chân Quân mặt có vẻ kinh sợ, lão phu vừa mới rõ ràng bị thương nặng ngươi. Nhưng bây giờ nhìn, trên người Đỗ Hữu Khiêm lại không phát hiện chút tổn hao nào. thật là không tưởng tượng nổi. Nói Mục Chân Quân kia thần thông tiêu hao rất nhiều, muốn không phải là vì một lần hành động bị thương nặng Đỗ Hữu Khiêm, sau đó cùng Bạch Hy Chân Quân giáp công Vũ Thương Chân Quân, hắn cũng sẽ không dễ dàng thả ra loại này thắng bại tay. Đỗ Hữu Khiêm cười không nói. Vũ Thương Chân Quân thần thức truyền âm gấp rút vang lên, "Đạo hữu, sự tình không ổn, chúng ta sắp xếp đi phá hủy phe địch truyền tống trận ám tử cũng lớn nhiều cũng thất bại. Không chỉ là nói Mục Chân Quân trước thời hạn chạy tới nơi này chúng ta, Sương Bình Chân Quân cũng chỉ kiểm chế hai người, còn có một người lúc nào cũng có thể sẽ truyền tống đến chúng ta bên này, hoặc là mở bằng chân quân bên kia. Đã như vậy, chúng ta đây muốn rút lui sao?" Đỗ Hữu Khiêm tỉnh táo hỏi. Buồn chương hết, chương 562, ta còn có ước điểm một cái lá bài tẩy chương 562, ta còn có ước điểm một cái lá bài tẩy. Nghe được Đỗ Hữu Khiêm câu hỏi, Vũ Thương Chân Quân nhanh chóng nhìn lướt qua đang ở liên tục bại lui Chu Quốc Nguyên Anh tu sĩ. Chu Quốc sắp xếp ở cảnh xuyên thành Nguyên Anh tu sĩ, so với bọn hắn trong dự tính ít hơn. Đại trận uy lực cũng so với dự chủ kém. Cho nên thực ra tình thế một mảnh thật tốt, nếu như không có nói Mục Chân Quân ngoài ý liệu chạy tới mà nói. Vốn là Vũ Thương Chân Quân đều cảm thấy, mình và Đỗ Hữu Khiêm hai người có thể đánh cho bị thương Bạch Hy Chân Quân, đem cảnh xuyên thành cầm trong tay rồi. Có thể nói Mục Chân Quân xuất hiện, để cho hết thảy đều hóa thành bọt nước. Nếu là mình cùng Tuy Tiêu đạo hữu có thể kiên trì lâu hơn một chút, bất kể mở bằng chân quân bên kia kết quả như thế nào, ít nhất cạnh mình có cơ hội đem cảnh xuyên tiên thành bắt lại, thực hiện một bộ phận chiến lược mục tiêu. Có thể là thế nào giữ vững? Hơn nữa, liền bây giờ đoán nhiều kiên trì một hồi, đợi một hồi bị kia thoát khỏi Sương Bình Chân Quân tầm mắt Chu Quốc Vương thất hóa thần truyền tống đến chỗ này rồi, lại nên làm như thế nào? Vũ Thương Chân Quân thở dài một tiếng, lấy ngọn lửa pháp thuật lực trùng kích, đem Bạch Hy Chân Quân kiếm mang lệnh rồi một chút xíu, ung dung tránh, vừa hướng Đỗ Hữu Khiêm lấy thần thức truyền động, "Tuy Tiêu đạo hữu, nếu như ngươi không bài tẩy gì mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Ngươi và những nguyên anh đó rút lui trước, bạn cung thay các ngươi cản ở phía sau." Này không phải Vũ Thương Chân Quân tính cách cao khiết, lựa chọn cản ở phía sau, mà là hành động bất đắc dĩ. Đối mặt đến Hóa Thần trung kỳ nói Mục Chân Quân, cùng tuy là Hóa Thần lúc đầu, nhưng chiến lược vượt qua một loại Hóa Thần trung kỳ Bạch Hy Chân Quân, đem Tuy Tiêu Chân Quân ném tới đây cản ở phía sau, căn bản không được cản ở phía sau tác dụng, sợ rằng ba chiêu cũng không chịu được được. Mặc dù Vũ Thương Chân Quân tiếp cho, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng đã vô kế khả thi. Chỉ chờ Đỗ Hữu Khiêm trả lời, nàng sẽ hạ lệnh rút lui. Lần này nhìn như chỉ là Sương Bình Chân Quân nhất thời nổi dậy mở ra triển lãm, kỳ thực đã âm thầm bố trí 200 năm thế công, liền phải thất bại trong gang tấc. Nhưng thất bại trong gang tấc, dù sao cũng hơn chết mấy cái Hóa Thần tu sĩ tốt. Mỗi một vị Hóa Thần chân quân đều là quốc gia quý báu tài sản, chính là nền tảng lập quốc. Lá bài tẩy tại hạ ngược lại là có như vậy ước điểm một cái, chỉ là phải thêm tiền. Vũ Thương Chân Quân còn cho là mình nghe nhầm rồi lâu rồi, nàng thần thức chú ý tới Đỗ Hữu Khiêm ở nói Mục Chân Quân thế công hạ, tả chi hữu chuyết, thật sự không giống như là có bài tẩy gì dáng vẻ. Nàng thật muốn mở miệng rêu cợt một phen. Nhưng Vũ Thương Chân Quân cũng không có làm như thế bất trí chuyện. Vạn nhất đây, vạn nhất vị này Tuy Tiêu Chân Quân thật có bài tẩy đây, có thể cùng nói Mục Chân Quân cân sức ngang tài, thậm chí là có thể nghịch chuyển chiến cuộc lá bài tẩy đây. Ôm đến bạn nhất hy vọng, Vũ Thương Chân Quân thật nhanh lấy thần thức truyền đạt, "Tuy Tiêu Chân Quân, ngươi như có bài tẩy liền mau sớm dùng đến. Nếu là ngươi có thể kéo ở nói Mục Chân Quân nửa giờ, bản cung sẽ tấu mời Sương Bình Chân Quân cho ngươi trọng thưởng. Nếu ta giết hắn đi đây." Vũ Thương Chân Quân ứng phó Bạch Hy Chân Quân sắc bén kiếm chiêu, cảm thấy có chút buồn cười, "Nếu ngươi có thể giết nói Mục Chân Quân, nếu ngươi có thể giết bất kỳ một vị Triệu Quốc Hóa Thần Chân Quân, bản cung bảo đảm, mỗi giết một người, cho ngươi ít nhất 20 triệu linh ngọc tưởng thưởng. Nếu ngươi không muốn linh ngọc, cũng có thể đổi thành đợi giá trị bất kỳ vật gì." Đỗ Hữu Khiêm liền cười, chờ những lời này rất lâu rồi. Nói Mục Chân Quân chợt phát hiện, con mắt của mình mặc dù còn có thể bắt được Đỗ Hữu Khiêm bóng người, thần thức làm thế nào cũng không cách nào chắc chắn Đỗ Hữu Khiêm vị trí. Cái này làm cho hắn pháp thuật, thần thông cũng không có từ thi triển. Ngay tại nói Mục Chân Quân vẻ mặt nghiêm nghị, tạm an thê công thời điểm, Đỗ Hữu Khiêm thi triển thuần gian di động pháp thuật, đi tới Bạch Hy trước người Chân Quân, da thịt lóng lánh màu vàng sậm, cứng rắn bị Bạch Hy Chân Quân một kiếm. Vũ Thương Chân Quân quả thật giỏi đấu pháp, nàng không có bỏ lỡ cơ hội, một đạo hỏa hệ thần thông từ Bạch Hy Chân Quân đủ để giấy lên, so với Hóa Thần cước bên trong Thiên Hỏa cước, uy lực chỉ cùng lắm tiểu. Bạch Hy Chân Quân một cái ứng đối không được, liền có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nhưng Bạch Hy Chân Quân bị cho là có Hóa Thần trung kỳ chiến lực, như thế nào chỉ là hư danh, hắn pháp tướng bóng kiếm trận cùng thân thể của hắn hợp hai thành một, sắc sỡ gì tựa hồ cũng sáng lên. Vũ Thương Chân Quân hỏa hệ thần thông đem thanh cự kiếm kia thiêu hủy được toàn thân sáng ngời, tựa hồ muốn hóa thành mở ra hồng sắc chất lỏng kim loại. Bạch Hy Chân Quân rõ ràng cũng không hơn gì, nhưng cuối cùng là hóa giải một chiêu này. Mà ở hắn cùng với thanh cự kiếm kia chia liệt trước mắt, bắp chân bụng giống như là bị xà cắn một cái tựa như. Không được. Bạch Hy Chân Quân chợt cảm thấy không ổn, nhưng không chờ hắn làm ra cái gì các biện pháp, xà răng kiếm ý cũng đã bắt đầu xé rách hắn kinh mạch, hắn chỉ có thể lần nữa thân cùng kiếm hợp. Liên tục thân cùng kiếm hợp, đối với hắn gánh nặng rất nặng, hơn nữa mới vừa rồi bị xà răng kiếm ý phá hư đến bộ phận kia kinh mạch, cũng không khả năng lấy được tu bổ. Cùng cự kiếm hợp thể Bạch Hy Chân Quân hướng Đỗ Hữu Khiêm chém tới, mà lúc này Đỗ Hữu Khiêm đã chộp lấy lượng tiên xích, lại lần nữa cùng nói Mục Chân Quân giao thủ. Vũ Thương Chân Quân đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, trơ mắt nhìn Đỗ Hữu Khiêm bị giáp công. Bất quá nàng phát hiện mình đối nhân kiếm hợp nhất Bạch Hy Chân Quân không cầm ra cái gì hữu hiệu công kích thủ đoạn, vì vậy chỉ có thể đi cùng nói Mục giao chiến, giảm bớt Đỗ Hữu Khiêm gánh nặng. Chiến đến đây lúc, vị kia thoát khỏi Sương Bình Chân Quân tầm mắt Chu Quốc Vương Thất Hóa Thần còn không có xuất hiện ở đây, rõ ràng chính là đi Thanh Lam Tiên Thành bên kia cùng mở bằng chân quân giao thủ. Vũ Thương Chân Quân thông qua đưa tin pháp bảo xác nhận tin tức này. Vị kia Chu Quốc Vương Thất Hóa Thần thực lực không tầm thường, tại hắn cùng Thanh Lam chân quân, Thanh Hà chân quân dưới sự liên thủ, Mở Bằng chân quân, Dịch Bằng chân quân cùng Thành Cật dấu khí chân quân rõ ràng rơi xuống hạ phòng, rất có thể phải bị đuổi ra Thanh Lam thành. Bây giờ, phá cuộc điểm mấu chốt, ngay tại Cảnh Xuyên nơi này tiên thành rồi. Nói chính xác, là đang ở Tuy Tiêu chân quân trên người. Vị này chân quân, kết quả giấu cái gì dạng sắc bén thủ đoạn? Vũ Thương chân quân vừa hoài nghi, lại mong đợi. Tân Hoan kiếm tạm thời cùng lấy thân hợp kiếm Bạch Hy chân quân cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nói Mục chân quân lại một đạo không gian thần thông, khóa lại không gian xung quanh, không để cho Đỗ Hữu Khiêm phát đi, chỉ lát nữa là phải lấy Hạo Nhiên không thể đến ngự không gian lực đem Đỗ Hữu Khiêm cắt ra. Lại thấy Đỗ Hữu Khiêm gần như dán chót mũi địa xuất hiện ở trước mắt hắn. Nói Mục chân quân bộ dạng sợ hãi lui về phía sau. Nhưng Tân Hoan chẳng biết tại sao, đã bỏ ra Bạch Hy chân quân, bay đến phía sau hắn, chặn lại hắn đường lui. Vũ Thương chân quân lần nữa không để ý tiêu hao, cưỡng ép thi triển thần thông, nàng đã thấy bị thương nặng thậm chí còn giết chết Nói Mục chân quân hy vọng. Nói Mục chân quân thần thức bắt được sau lưng tự mình Tân Hoan trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Trước Bạch Hy chân quân bị thương dáng vẻ, hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên không dám khinh thường Tân Hoan. Vì vậy hắn lặng lẽ lấy thần thông ở bên cạnh mình, nhất là sau lưng, bày không gian liệt phùng. Một chiêu này tiêu hao rất nhiều, nhưng lại có thể thủ được vô cùng kiên cố, hơn nữa như vận khí không tệ, nói không chừng địch nhân không có phát giác đến không gian liệt phùng, sẽ chủ động đem pháp bảo phi kiếm đợi đưa tới bị không gian liệt phùng chặt đứt. Nhưng Tân Hoan lại xuất hiện ở Bạch Hy chân quân bên người, lúc này Bạch Hy chân quân vừa mới giải trừ nhân kiếm hợp nhất trạng thái, chính là yếu ớt nhất lúc. Buồn chương hết, chương 563, nhường cho ta giết người, phải thêm tiền tiền. Chương 563, nhường cho ta giết người, phải thêm tiền tiền. Đỗ Hữu Khiêm lấy Xuân Thu bút lực lượng, phối hợp không gian pháp thuật, tướng địch người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phi kiếm Tân Hoan chiêm chi ở phía trước, trận chỗ này ở phía sau, ai cũng không biết rõ vậy một trôi là thực sự. Cho đến Bạch Hy chân quân lấy thân thử kiếm, vốn đã kinh mạch bị thương hắn, thương càng thêm thương. Như không kịp thời chọn lựa các biện pháp, chỉ sợ tánh mạng đáng lo. Bạch Hy chân quân cũng có quyết định người, hắn lập tức thúc dục chính mình pháp tướng bóng kiếm, tiêu hao pháp tướng bóng kiếm tới bổ túc thân thể mình cùng kinh mạch, thuần túy kiếm tu ngưng kết là kiếm hoàn, người làm kiếm, cho nên có thể dùng pháp tướng bóng kiếm để đền bù tự thân. Đương nhiên, như vậy hao tổn là tương đối lớn, sau đó muốn luẩn dưỡng trăm năm mới có thể làm cho pháp tướng bóng kiếm khôi phục kiểu cũ. Có thể ảnh hưởng trăm năm cũng so với tại chỗ mất mạng tốt hơn. Bạch Hy chân quân pháp tướng bóng kiếm trở nên mỏng manh mờ mịt, phảng phất do thật thay đổi hư. Mà trong cơ thể hắn kinh mạch nhanh chóng tu bổ, so với ăn rồi cái gì linh đan rượu dược cũng tác dụng. Sau đó thân thể của hắn tựa hồ bị bạch quang chiếu một cái. Này mẹ hắn, lấy hóa thần chân quân tôn sư, đều phải giống như phàm nhân thất thố văn tụ, có thể tưởng tượng mà chi Bạch Hy chân quân có bao nhiêu rung động, biết bao phẫn nộ. Cứ như vậy một chút, hắn lại thay đổi trước nghiêm trọng bị thương lúc trạng thái, không có nhiều một phần, cũng không có thiếu một phần. Nhưng là hắn pháp tướng bóng kiếm, vẫn là như vậy mỏng manh mờ mịt, thật là duy trì không dừng được thật thể. Không đợi Bạch Hy chân quân nghĩ thông suốt, Tấn Hoan kiếm đoạn thủy kiếm ý bùng nổ, đưa hắn từ đỉnh đầu mổ xẻ cho đến dưới quần. Hóa thần chân quân trải qua thiên hỏa cướp, thân thể mạnh mẽ, dù là bị phẫu làm hai nửa, máu tươi cũng không có cổ động xung ra, chỉ là đại não cùng nội tạng toàn bộ rơi ra ngoài, hòa lẫn chút máu tươi, hơn nữa thân thể đã bắt đầu tự đi khép lại, đương nhiên là hai nửa mỗi người khép lại. Bạch Hy chân quân nguyên anh trốn ra, đại khái là nhất thời có chút ngơ ngẩn, không nghĩ tới chính mình sẽ chết, lại không có lập tức chạy trốn, bị Đỗ Hữu Khiêm dùng bách quỷ phiên cả một cái, liền rơi vào phiên trùng, bị tạm thời trấn áp lại. Ngắn ngủi chốc lát, Bạch Hy chân quân mất mạng, chẳng những Vũ Thương chân quân không nghĩ tới, Nói Mục chân quân cũng là trợn mắt hốt mồm, nhìn ánh mắt của Đỗ Hữu Khiêm giống như thấy tuổi thơ bóng mờ, biểu tình có chút chịu đựng. Đỗ Hữu Khiêm nhưng là không ngừng chạy chút nào, cũng không cần điều tức, đem Bạch Hy chân quân thi thể và nạp vật bảo nàng, phi kiếm cùng pháp bảo toàn bộ đưa vào chính mình không gian mang theo người, sau đó trực tiếp huy kiếm lại hướng Nói Mục chân quân chém tới. Vũ Thương chân quân cũng phản ứng kịp, phối hợp Đỗ Hữu Khiêm thế công, thế lửa sôi trào mãnh liệt. Từ Cảnh Xuyên tiên thành mặt đất nhìn sang, giống như là toàn bộ không trung đều bị đốt. Một cây chẳng chống đứng nhà Nói Mục chân quân, ở giao thủ 10 chiêu sau, liền bị Đỗ Hữu Khiêm chém một kiếm, lại bị Vũ Thương chân quân đốt đủ sẵn. Hắn không do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Vũ Thương chân quân cũng không đuổi theo, đều Đỗ Hữu Khiêm cùng nhau, đi trước đem khống chế trận pháp Chu Quốc tu sĩ đánh chết, sau đó tiện tay giết hai cái nhìn qua sức chiến đấu bình thường thôi Chu Quốc Nguyên Anh. Những thứ này Nguyên Anh tu sĩ, khổ tu ngàn năm, sao chịu như con chó bị người tùy ý giết. Vì vậy phần lớn Chu Quốc Nguyên Anh giải tán lập tức, cho dù là mấy cái tương đối lợi hại, tựa hồ có thể cùng Hóa Thần chân quân liều cái mấy chiêu Nguyên Anh hậu kỳ, cũng chạy trối chết, e sợ cho trốn chi không đến, bị Hóa Thần chân quân giết tế cỡ. Vũ Thương chân quân cũng không đuổi theo, rút ra 10 sát 1, thực ra cũng giết không tới trên người Nguyên Anh chân nhân. Nguyên Anh đã là nhân gian giới trung cao tầng lực lượng, không thể tùy ý chu diệt. Nếu không, yêu tộc như ổ ạt phản công, nhân tộc sẽ xuất hiện lực lượng đứt đoạn. Đến đây, Cảnh Xuyên Tiên Thành rốt cuộc hoàn toàn rơi vào Vũ Thương chân quân khống chế. Nàng không phí cái gì lực liền tìm được Cảnh Xuyên Tiên Thành truyền tống trận, thoáng kiểm tra một lần, liền quyết định thật nhanh nói, truyền tống trận còn có thể dùng. Tuy Tiêu đạo hữu, ta còn cần trấn thủ nơi đây, phòng ngừa Chu Quốc phản công, xin ngươi mang theo 3 gã sức chiến đấu mạnh nhất Nguyên Anh, mau đi tiếp viện. Vũ Thương chân quân có một chút mấy vị Nguyên Anh, đều là Triệu Quốc bên này nổi danh sức chiến đấu xuất chúng Nguyên Anh hậu kỳ, viên mãn, mặc dù không có thể vượt cấp giết địch, nhưng cùng Hóa Thần chân quân giao thủ mấy hiệp, chỉ hoãn một ít thời gian, vẫn có thể làm được. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Vũ Thương chân quân hiểu được ý, nhất thời quyến rũ cười một tiếng. Nàng này tôn quý người kiêu ngạo, đương nhiên quyến rũ, cái loại này trong phút chốc nở rộ phong tình, cho dù là Đỗ Hữu Khiêm cũng phải thầm hô không chịu nổi. Vũ Thương chân quân mang theo hờn dỗi, Tuy Tiêu chân quân không muốn mê tiền như vậy có được hay không? Triệu Quốc cũng không bạc đãi quá ngươi đi. Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha một tiếng, ta là cung phụng chứ sao? Lại không phải là các ngươi Triệu Quốc vương thất người, nhường cho ta giết người, đương nhiên phải thêm tiền. Các ngươi Triệu Quốc gia đại nghiệp đại, không muốn luôn nghĩ tay không bắt sói. Về điểm kia cung phụng tiền thù lao, chỉ đủ để tại hạ làm chút dễ dàng sống. Vũ Thương chân quân bất đắc dĩ cười nói, bản cung đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Ngươi giết Bạch Hy chân quân, bị thương nặng nói Mục chân quân, này chính là 30 triệu linh ngọc, tạm thời món nợ, sau cuộc chiến kết toán. Xin ngươi hãy đi tiếp viện mở bằng chân quân, đến lúc đó như lập được công mới, cùng nhau kết toán. Dù là chỉ là dắt chế địch nhân hóa thần chân quân, cũng coi như ngươi là công. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu, nếu như Thanh Lam Tiên Thành bên kia phe địch hóa thần so với Bạch Hy chân quân, nói Mục chân quân mạnh hơn một chút, như vậy tại hạ liền khó mà đánh chết. Nhưng thật ra là khó mà có ở đây không bại lộ lá bài tẩy dưới tình huống đánh chết. Đỗ Hữu Khiêm mạnh nhất đại sát phạt thủ đoạn, chính là huyết đồ kiếm ý, lại cứ khăng khăng không có thể tùy tiện vận dụng. Nhất vô giải sát phạt thủ đoạn, chính là thần thông chúng sinh ngang hàng cũng không thể tùy tiện vận dụng, nếu không mình cũng không có. Bây giờ mặc dù Đỗ Hữu Khiêm luyện thành Khô Vinh thuật bí thuật, nhưng còn chưa đem thăng hoa chí thần thông, trước mắt hắn lấy chúng sinh ngang hàng gọn đều là hóa thần cảnh giới tu sĩ tuổi thọ, ở trụ linh căn cùng Khô Vinh thuật đồng thời thêm vào hạng, cũng chỉ có thể làm đến không sai biệt lắm 13, cũng chính là mình tiêu hao 1 năm tuổi thọ, có thể tước mất đối thủ 3 năm tuổi thọ. Nếu là đối mặt Nguyên Anh chân nhân, liền tương đối đơn giản, có thể làm được 1/30. Hắn nạo vô kỷ chân nhân 300 năm tuổi thọ, chính mình chỉ dùng hết 10 năm tuổi thọ, thập phần tính toán. Vũ Thương chân quân vốn cũng không hy vọng nào Đỗ Hữu Khiêm có thể lại lập kỳ công, dù sao Đỗ Hữu Khiêm chỉ là hóa thần lúc đầu. Đỗ Hữu Khiêm bày ra mặc dù thủ đoạn cường đại, nhưng hóa thần chân quân ai không điểm ẩn giấu bản lĩnh. Nàng cảm thấy Đỗ Hữu Khiêm có thể thắng được phần lớn hóa thần trung kỳ, nhưng là muốn hoàn toàn giết chết một vị hóa thần trung kỳ, vẫn rất có độ khó. Mà Thanh Lam Tiên Thành bên kia, Thanh Lam chân quân chính là hóa thần trung kỳ, Thanh Hà chân quân chính là hóa thần hậu kỳ, tới cứu viện Chu Quốc Vương thất hóa thần cũng là hóa thần trung kỳ. Mở bằng chân quân là hóa thần hậu kỳ, thực lực so với Thanh Hà chân quân hơi cao hơn một bậc, Thanh Cật giấu khí chân quân ôn hòa bằng chân quân nhưng chỉ là hóa thần lúc đầu. Vốn là bọn họ dự định là nhanh chóng đánh chết hoặc là đuổi đi Thanh Lam chân quân, lại đánh tan tới cứu viện Thanh Hà chân quân. Không nghĩ tới phá hư truyền tống trận tính toán hoa xảy ra vấn đề, đưa đến Thanh Hà chân quân trước thời hạn tới cứu viện, hơn nữa Chu Quốc Vương thất hóa thần cũng tới. Chương 564, đại hoạch toàn thắng chương 564, đại hoạch toàn thắng Vũ Thương chân quân rất rõ ràng, mở bằng chân quân đoàn người đã lâm vào cực đoan cục diện bất lợi. Chủ yếu chính là phá hư truyền tống trận kế hoạch thất bại. Nhưng bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm hoặc là tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ thời điểm. Bây giờ phải cân nhắc là như thế nào cứu lần hành động này. Cứu mở bằng chân quân đợi. Thanh Lam Tiên Thành bên kia đến bây giờ còn chưa có xuất hiện thương vong, thuần túy là bởi vì mở bằng chân quân không đếm xỉa đến, bạo phát ra vượt qua hắn bình thường trình độ sức chiến đấu. Nhưng như vậy bùng nổ là không lâu dài. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Mở bằng chân quân luôn có hạ xuống thời điểm. Tiếp tục như thế, cung phụng thanh cật dấu khí rất nhanh thì chân quân sẽ chạy ra, hắn không có liều chết ý chí tác chiến. Mà dịch bằng chân quân từ lâu tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị coi là yếu kém điểm bị thương nặng. Cho nên, Vũ Thương chân quân không có quá nhiều cùng Đỗ Hữu Khiêm trả giá thời gian. Nàng chỉ có thể hào phóng hứa nặng, tuy Tiêu đạo hữu, ngươi chỉ phải đi, kia sợ không hề làm gì, bản cung cũng làm chủ, cho ngươi 20 triệu linh ngọc. Nếu có thể kéo dài thời gian, hoặc là đánh cho bị thương đối thủ, bản cung bảo đảm sẽ cho ngươi phong phú bồi thường. Đỗ Hữu Khiêm lúc này mới gật đầu, việc này không nên chậm trễ, tại hạ này thì xuất phát. Vũ Thương chân quân không khỏi liếc hắn một cái. Chui vào tiền trong mắt đi, không lương tâm ra hỏa. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười. Không cùng ngươi nói tiền, kia nói chuyện gì? Nói cảm tình. Mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp, trong truyền thuyết chân mật, phòng trừng cũng kém xa người xinh đẹp, nhưng ta lại không phải tao tặc. Đỗ Hữu Khiêm bước lên truyền tống trận, Vũ Thương chân quân tay vung lên, nhiều tiền lắm của địa ném lên mấy chục mai linh quan, truyền tống trận phát động. Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, nhưng là có vũ hệ thiên linh căn, hơn nữa tu luyện động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh đối không gian ba động bén nhạy vô cùng. Người khác có lẽ ngoại trừ quay cuồng trời đất sẽ không đừng cảm thụ, Đỗ Hữu Khiêm lại có nhiều loại hay ngộ ở trong lòng. Nhưng những thứ này cảm ngộ còn rất mơ hồ, nếu muốn như vậy mà ngộ ra thần thông, sợ là muốn thường sử dụng truyền tống trận. Xem ra sau này phải nhiều dùng một chút truyền tống trận rồi. Hơn nữa tốt nhất là do người khác trả tiền. Làm quay cuồng trời đất cảm giác biến mất, Đỗ Hữu Khiêm đã xuất hiện ở Thanh Lam Tiên Thành. Hắn thu liễm khí tức, đem thần thức lặng lẽ bày dò xét Thanh Lam Thành tình thế. Lấy bây giờ hắn thần thức bao phủ một tòa khổng lồ tiên thành, cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Chờ phía sau ba gã Nguyên Anh chân nhân xuất hiện, hắn tỏ ý ba người xông về phía trước, hắn là lặng lẽ đi theo ba người sau lưng, không để cho người chú ý địa lẫn vào chiến trường. Ba gã Nguyên Anh chân nhân xuất hiện trước tiên liền bị phát hiện. Nếu không có ẩn ẩn khí hơi thở thần thông, chỉ là ẩn ẩn khí hơi thở bí thuật, Nguyên Anh tu sĩ ít đòi khả năng ở hóa thần tu sĩ thần thức dò xét trong phạm vi ẩn nút. Đỗ Hữu Khiêm cửu âm cửu dương vạn hóa ẩn thiên thuật đã là tương đối nghịch thiên bí thuật rồi, nhưng cũng chỉ có thể ở Nguyên Anh cùng bên dưới làm mưa làm gió, nếu như là Nguyên Anh trên, như vậy hắn phải ít nhất cùng đối phương cảnh giới tương đương, cửa này bí thuật mới có thể có hiệu lực. Nếu là hắn lấy Nguyên Anh thân định ở hóa thần trước mặt chân quân ẩn nút, cũng là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm liền cũng không có bị phát hiện. Thanh Lam Tiên Thành đã tựa như là sôi sùng sục cái nóng. Mấy cái Nguyên Anh tu sĩ gia nhập, căn bản sẽ không đối chiến hướng mang đến chất thay đổi. Cho nên dù là thần thức quét bọn họ, đang ở đánh nhau kịch liệt mấy vị Chu Quốc hóa thần cũng không có phân thần đi đối phó bọn họ, chỉ là nhắc nhở phe mình Nguyên Anh chân nhân môn, có Triệu Quốc Nguyên Anh từ truyền tống trận sơ đi ra, mọi người phải cẩn thận phòng bị. Ở Đỗ Hữu Khiêm thần thức dò xét, toàn bộ Thanh Lam Thành lấy một loại lập thể phương thức có bây giờ hắn trong đầu, hơn nữa rất nhỏ tới mỗi một sợi phong nhi nhiễu động. Ở tấn thăng hóa thần trước, hắn thì không cách nào xử lý như thế lượng lớn tin tức, nhưng đã đến cảnh giới này, theo thần thức thực chất hóa, Nguyên Anh thực chất hóa, hoặc có thể xưng là nguyên thần, hắn năng lực xử lý xảy ra chất thay đổi. Mặc dù không dám xâm nhập thức địa y thần thức dò xét mấy vị kia hóa thần chân quân kinh mạch, pháp lực trạng thái các loại, nhưng có thể quan sát được bọn họ xuất thủ sóng linh khí, pháp lực cường độ các loại, vẫn có thể để cho Đỗ Hữu Khiêm đối trạng thái của bọn họ có một cái đại khái suy đoán. Loại năng lực này cũng khiến cho hắn có thể đủ tinh chuẩn mà nhanh chóng tìm được những thứ này hóa thần chân quân ưu thế cùng khuyết điểm, tìm tới địch nhân yếu kém nhất câu, nắm chặt tốt nhất tấn công thời cơ. Hắn quan sát song phương hóa thần chân quân giao chiến, quan sát Nguyên Anh các tu sĩ đối kháng, quan sát Thanh Lam Tiên Thành đại trận, nhưng vào lúc này, Thanh Hà chân quân lấy sức một mình, ngăn cản mở bằng chân quân, còn cuốn lấy mở bằng chân quân lệnh không cách nào cứu trợ những người khác. Chu Quốc Vương thất hóa thần, cách nhạc chân quân chợt bùng nổ, ở tử địa chế trụ thanh cật dấu khí chân quân đồng thời, dành thời gian thả ra một món cấp 5 trường tác pháp bảo, giống như linh xà một dạng ép dịch bằng chân quân tạ chi lưu chuyết. Thanh Lam chân quân như thế nào sẽ bỏ qua cho này cơ hội, một đôi ngắn nhỏ phi kiếm giống như trong gió phiêu như một dạng lấy quỷ dị đường vòng cung, đánh út về phía dịch bằng chân quân. Đây là nàng thế công nhất cường thịnh một khắc, cũng là nàng phòng ngự yếu nhất một khắc. Phi kiếm Tấn Hoan lặng yên không một tiếng động bay ra, đi tới Thanh Lam chân quân phía sau. Lúc này Thanh Lam chân quân toàn bộ tinh thần đều đang thao túng phi kiếm, muốn một lần hành động đem dịch bằng chân quân bị thương nặng. Trong lúc nàng phát hiện phía sau đánh lén Tấn Hoan lúc này đã trễ, Đỗ Hữu Khiêm pháp thuật để cho Tấn Hoan vô căn cứ vượt qua một khoảng cách, đâm vào Thanh Lam chân quân sau lưng. Xà răng kiếm ý bùng nổ, âm oan phá hủy Thanh Lam chân quân toàn thân kinh mạch. Thanh Lam chân quân không có chốc lát chần chờ, hóa thành một đạo thanh phong, cuồn cuộn mà qua, trong nháy mắt liền chui ra khỏi vài trăm dặm. Khí Thanh Lam thành không để ý, mặc dù nàng coi như là Chu Quốc người hợp tác, chính là nửa độc lập tiên thành Thanh Lam thành chi chủ, nhưng giờ phút này, cái gì tiên thành cũng không có tánh mạng mình trọng yếu. Đỗ Hữu Khiêm đánh lén, đem Thanh Lam chân quân cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ quét dọn ra sân, tình cảnh nhất thời biến thành 4-2. Toàn lực công kích Thanh Hà chân quân. Đỗ Hữu Khiêm đi ngược chiều bằng chân quân cùng thanh cật dấu khí chân quân truyền tin. Mặc dù dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn trái hồng chọn mềm mại bóp, hẳn trước tập trung hỏa lực hóa thần trung kỳ cách nhạc chân quân, mà không phải hóa thần hậu kỳ Thanh Hà chân quân. Nhưng nơi này có nói một câu, Thanh Hà chân quân chính là Chu Quốc cung phụng, cách nhạc chân quân nhưng là xuất thân từ Chu Quốc Vương thất hóa thần. Hai người ý chí chiến đấu không thể so sánh nổi. Mở bằng chân quân một chút nói suy nghĩ liền biết rõ Đỗ Hữu Khiêm dụng ý, biểu thị đồng ý, vì vậy tam đại hóa thần đồng loạt vây công Thanh Hà chân quân, mà dịch bằng chân quân là liều cái mạng già kéo cách nhạc chân quân. Thanh Hà chân quân thực lực không yếu, nhưng là hai quả đấm khó địch lục tay. Miễn mạnh hơn mấy chiêu, hắn chịu rồi điểm không nhẹ không trọng thương, đại khái là cảm thấy có thể đối với Chu Quốc có giao phó rồi, liền lập tức ném ra một món như yên như mây pháp bảo, cả người phảng phất sáp nhập vào pháp bảo trung, chạy trốn đi. Cách nhạc chân quân cũng thở dài một tiếng, ra lệnh một tiếng, Chu Quốc Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ rút lui. Cách nhạc chân quân tự mình là toàn lực phòng thủ, ngăn cản một lát sau, nhìn Chu Quốc Nguyên Anh phần lớn trốn thoát, cuối cùng lấy tự bạo một món cấp 5 pháp bảo cản trở chốc lát, mình cũng phi độn rời đi Thanh Lam tiên thành. Mở bằng chân quân đối Đỗ Hữu Khiêm đầu lấy một cái cảm kích ánh mắt, lập tức bố trí đi, Triệu Quốc tu sĩ đều đâu vào đấy bắt đầu khống chế Thanh Lam thành, phá hư truyền tống trận, tiếp lấy trận pháp trùng su các loại. Chờ đến nối tiếp Triệu Quốc Kim Đan tu sĩ khu động chiến tranh vũ khí sắc bén, không trung tàu chiến lái tới, kia che khuất bầu trời hạm đội, có thể đổ sộ. Mở bằng chân quân trưng cầu mấy vị ý kiến sau, để cho Đỗ Hữu Khiêm ôn hòa bằng chân quân dẫn bộ phận Nguyên Anh tu sĩ cùng Kim Đan tu sĩ lưu lại, không trung tàu chiến đã lưu lại rồi một bộ phận, hắn là cùng thành cật dấu khí chân quân mang theo còn lại Nguyên Anh chân nhân, không trung tàu chiến đi quét sạch phủ cận tiên thành. Thực ra mở bằng chân quân là nghĩ mang Đỗ Hữu Khiêm đi, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cảm giác mình cống hiến đã quá lớn, lại lập được đại công mà nói, phòng trừng Triệu Quốc Vương thất sẽ không trả nổi sổ sách, trực tiếp ăn bạn, cho nên mượn cớ chính mình tiêu hao rất nhiều, cần phải tính dưỡng, lưu lại. Nửa tháng sau, trang chiến sự này rốt cuộc đuổi bẩm lắng xuống. Triệu Quốc đánh chiếm Chu Quốc Bắc Bộ vài chục tòa tiên thành, gần như đem Chu Quốc Bắc Bộ toàn bộ chiếm lĩnh. Lần này, Chu Quốc mất đi không sai biệt lắm 1/4 lãnh địa, tự nhiên đau thấu tim gan. Nhưng vấn đề là, mặc dù Triệu Quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, có chút không nói quy củ, nhưng Dương Bình chân quân thật không có ra tay giết người. Vì vậy cũng chỉ có thể ăn này người câm thua thiệt. Đương nhiên, làm việc công theo thông lệ về phía nhân tộc trên danh nghĩa quyền lực tối cao cơ quan Bắc Thần các hội nghị đưa ra kháng nghị cùng khiếu nại, cũng là cần phải. Nhưng Bắc Thần các quốc hội cũng là làm việc công theo thông lệ mà tỏ vẻ, nhận được, sẽ họp nghiên cứu thảo luận. Sau đó điều tra hết lại họp thảo luận. Căn cứ quản lý, trên căn bản này thảo luận thì sẽ đến 100-200 năm sau mới có thể ra kết quả. Đến lúc đó, Triệu Quốc chiếm lĩnh này trên mảnh đất, dân cư cũng ra đời thập đại rồi, không người lại nhớ cố quốc rồi, đã sớm lấy Triệu Quốc người tự xưng rồi. Đại hoạch toàn thắng Triệu Quốc, sự tình tối trọng yếu, đó là luận công ban thưởng. Buổi chương hết, chương 565, Bộ Hư Chân Quân chỉ điểm chương 565, Bộ Hư Chân Quân chỉ điểm Nguyệt Quế Phiêu Hương, thủ vạn áo một trường phi kim không phải ngọc, nhưng sáng đến có thể soi gương thạch đài, đài trên có khắc ngang dọc 19 nói. Hai gã sắc mặt nhan như ngọc, vũ ý mở mịt thanh niên đang ngồi mà đánh cờ. Hai người cũng khí chất ôn nhã như tiên, đánh cờ cũng sẽ không sát cơ hiển lộ, nhuận vật không tiếng động. Một ván cuối cùng nửa mục đích thắng bại. Đỗ Hữu Khiêm ở cuối cùng cố ý phạm vào cái sai lầm nhỏ, dù sao thân là khách khanh cung phụng, làm khiêm tốn cẩn thận. Nếu cầm tiền, mặt mũi cũng không cần quá để ý mà hết thảy này, Mở Bằng chân quân cũng rõ ràng trong lòng, hết sức hài lòng. Hài lòng không phải một ván cờ thắng thua, mà là thái độ của Đỗ Hữu Khiêm. Bên cạnh hầu hạ thanh tú đẹp kết đan nữ tu quan kỳ không nói, chỉ yên lặng địa cho hai người thêm trà, hoặc là lấy phất trần nhẹ nhàng phất đi lạc trên bàn cờ quế hoa. Lại xuống hai cục, sắc trời dần tối, Mở Bằng chân quân không hề lạc tử, tiến vào chính đề. Lần này quốc gia của ta có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến quả, đạo hữu không thể bỏ qua công lao. Vũ Thương nói, nàng từng hứa hẹn, người đang ở đây cảnh xuyên tiên thành đánh chết Bạch Hy chân quân, phối hợp nàng bị thương nặng cũng đuổi nói mục chân quân, vì thế phải cho ngươi 30 triệu linh ngọc tiền thưởng. Mở Bằng chân quân vẻ mặt hòa ái, thẳng thắn nói, ngoài ra, nàng hứa hẹn chỉ cần ngươi chạy tới Thanh Lam tiên thành, liền cho ngươi 20 triệu linh ngọc tiền thưởng, như làm ra cống hiến, sẽ cho càng phong phú bồi thường. Mà ngươi tới sau, một lần hành động bị thương nặng Thanh Lam chân quân, sau đó cùng chúng ta cùng nhau đả thương Thanh Hà chân quân, đuổi đi Cách Nhạc chân quân. Nếu bản vệ bắt lại Thanh Lam tiên thành cống hiến, đạo hữu làm cư đệ nhất. Ta cùng với Dương Bình lão tổ thương lượng, lần này tổng cộng nghị cho đạo hữu tổng cộng 80 triệu linh ngọc tiền thưởng. Có lẽ có chút ủy khuất đạo hữu, nhưng số tiền lớn này đối với nước ta cũng là thường cần độ cốt. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Đỗ Hữu Khiêm cười nói, xấu hổ, tại hạ nhận lấy thì ngại a. Đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Trận đánh này, ngoại trừ Dương Bình lão tổ, là thuộc đạo hữu ngươi nhất công lao quá vĩ đại, để cho chúng ta kế cận thất bại hai chỗ chiến trường cũng chuyển bại thành thắng. Khoản này tiền thưởng tuy cự, lại còn không đủ để thể hiện đạo hữu công tích, cùng với chúng ta lòng cảm kích. Hoa hoa cổ kiệu mọi người nhất, Mở Bằng chân quân cho mặt mũi như vậy, Đỗ Hữu Khiêm cũng quyết định không muốn làm thịt được quá độc ác. Tại hạ trước đó cũng cùng Vũ Thương chân quân trao đổi qua, nếu là xuất ra số tiền lớn này có khó khăn, cũng có thể dùng đường phương thức hướng đến. Mở Bằng chân quân cười nói, không biết đạo hữu có gì nhu cầu. Tới trước một món lục giai pháp bảo đi. 10 cái cấp 5 pháp bảo, cũng không cách nào đổi được một món lục giai pháp bảo. Lục giai pháp bảo, đó là pháp bảo cực phẩm, so với cấp 5 pháp bảo, chính là một cái cực lớn vượt qua, pháp bảo linh tính câu đủ. Có thể nói như vậy, cấp 5 pháp bảo là rất khó thành vừa được lục giai pháp bảo, càng không thể nào lớn lên trở thành thất giai pháp bảo thông linh. Nhưng là, lục giai pháp bảo, chỉ cần vượt qua pháp bảo thiên cướp, là có thể lập địa thành thánh, trở thành thất giai pháp bảo thông linh. Cho dù là hợp đạo đại năng, cũng rất ít có năng lực ngự sử pháp bảo thông linh, bình thường chỉ có mấy món lục giai pháp bảo. Nghe nói ở thượng cổ thời kỳ, pháp bảo thông linh cũng là chỉ có tiên nhân chung người xuất sắc mới có thể nắm giữ. Về phần tiên khí, đi lại quá ít, phần nhiều là tin đồn, không đề cập tới cũng được. Chính xác lục giai pháp bảo, cũng ngay cả có lục giai chất liệu, nhưng linh tính chưa đủ lục giai pháp bảo, đều phải ít nhất 20 triệu linh ngọc. Mà một món hoàn chỉnh phổ thông lục giai công kích hình pháp bảo, giá trị ngăn tại 6-7 ngàn vạn linh ngọc, nếu như là phi kiếm, phòng ngự pháp bảo, hoặc là đặc biệt chức năng pháp bảo, làm có thể bán được hơn 100 triệu. Hơn nữa thường thường là cất tiền cũng không mua được, chỉ có thể lấy vật đổi vật, hoặc là chính mình thu thập tài liệu, đi mời luyện khí đại tông sư xuất thủ. Cấp 3 luyện khí đại sư, tứ giai tông sư, cấp 5 cự tượng, lục giai đại tông sư, đã là nhân gian cực điểm. Mở Bằng chân quân trầm ngâm chốc lát, một bên từ thu tứ giai ngọc thạch chế tác quân cờ, vừa nói, lục giai pháp bảo, sợ rằng chúng ta nắm giữ một cái quốc gia, cũng không phải có thể tùy tiện lấy ra. Ngày đó chiến đấu, ngươi cũng thấy đấy, mấy người chúng ta trên người hóa thần, đều chỉ có cấp 5 pháp bảo. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười, chờ nghe tiếp. Mở Bằng chân quân thấy hắn bảo trì bình thản, cũng sẽ không vòng vo, cười nói, đạo hữu giỏi dùng phi kiếm đi, trong quốc khố, ngược lại là có một khối tinh sa thiết, chính là chế tác trên phi kiếm tốt lục giai tài liệu luyện khí. Chỉ cần gia nhập đạo hữu ngươi kia cấp 5 trong phi kiếm, thì có thể đem ngươi phi kiếm chất liệu tăng lên tới lục giai. Ngoài ra, còn có một tiểu giọt thông thiên huệ chất lỏng tinh hoa, có thể để cho pháp bảo tăng trưởng linh tính, đủ để cho cấp 5 pháp bảo linh tính tăng lên tới lục giai pháp bảo trình độ. Dĩ nhiên, đạo hữu còn cần ngoài ra sẽ tìm một hai chủng tài liệu, cùng với tìm tới luyện khí đại tông sư, mới có thể đem ngươi phi kiếm bay tới lục giai, nhưng đây đã là chúng ta lớn nhất thành ý. Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng suy nghĩ, theo người ngoài, hắn là không chút do dự gật đầu, có thể. Mở Bằng chân quân đem quân cờ thu sạch được, liền có thị nữ tới cờ tướng bàn đáp lại, lại bưng tới linh tiểu linh quả. Mở Bằng chân quân vì Đỗ Hữu Khiêm rót đầy một ly linh tiểu, cười nói, tinh sa thiết, cộng thêm thông thiên huệ chất lỏng tinh hoa, giá trị hẹn 40 triệu linh ngọc. Còn có 40 triệu linh ngọc, đạo hữu hy vọng chúng ta lấy như thế nào phương thức trả cho ngươi. Đỗ Hữu Khiêm cũng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, tại hạ có một môn có trừ vọng phá huyễn hiệu quả nhãn thuật, từ độ diễm quang tẩy đồng quyết, nhưng là chỉ đem chi tăng lên tới nguyên anh cảnh giới, vẫn cần thiên địa linh vật đem tăng lên tới hóa thần cảnh giới có thể dùng. Mở Bằng chân quân sảng khoái nói, chút chuyện nhỏ, ta sẽ an bài xong xuôi, thay đạo hữu đem cần thiết thiên địa linh vật có đủ. Bất quá, đây cũng chỉ là mấy triệu linh ngọc chuyện nhỏ. Ta nghe nói Vũ Thương từng đưa cho đạo hữu một món tứ giai phá trận pháp bảo, không bằng ta thay đạo hữu đem nhắc tới cấp 5. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, cố mong muốn, không dám mời ngươi. Còn lại linh ngọc, ước chừng 30 triệu, quốc khố vẫn có thể cầm ra. Đạo hữu là muốn linh ngọc đâu rồi, vẫn là phải đổi thành vật liệu. Đỗ Hữu Khiêm nói, cũng không muốn. Dừng một chút, ở Mở Bằng chân quân chờ nghe tiếp trong ánh mắt, Đỗ Hữu Khiêm không chút hoang mang nói, tại hạ đối Xương Bình chân quân ngưỡng mộ đã lâu, nếu là có thể lắng nghe chân quân giảng đạo, cũng lấy được chân quân âm thầm chỉ điểm mấy câu, kia là bao nhiêu linh ngọc cũng không đổi được. Nếu như đạo hữu có thể mời được Xương Bình chân quân, này 30 triệu linh ngọc, coi như là ta đối Xương Bình chân quân cảm tạ. Thấy Đỗ Hữu Khiêm như thế lên đường, Mở Bằng chân quân thập phần mừng rỡ, đạo hữu nói quá lời, đạo hữu chính là ta Triệu Quốc Vương thất cung phụng, theo lý thuyết, Xương Bình lao tổ chỉ điểm ngươi mấy câu, cũng là phải có ý, không cần thù lao. Đỗ Hữu Khiêm đội vàng quát tay, vậy cũng không được, bộ hư chân quân chỉ điểm, tại sao kỳ chân quý, tại hạ không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, phải bỏ ra một ít. Mở bằng chân quân bản cũng chỉ là làm dáng, nghe vậy không chối từ nữa, như thế, tốt lắm, đạo hữu không ngại sao đợi, chờ tin lành. Đỗ Hữu Khiêm lần thứ hai cùng Sương Bình chân quân gặp mặt, vẫn là ở đó nơi vườn hoa, cái kia trong lương đỉnh. Nhưng vào giờ phút này, cùng lúc đó kia khác so sánh, tự nhiên có cực khác nhiều. Lúc đó, Đỗ Hữu Khiêm chỉ là một gã phổ thông hóa thần cung phụng, mặc dù bị coi trọng, nhưng là gần là đối với hóa thần coi trọng. Mà lúc này, Đỗ Hữu Khiêm kẹp giết chết Bạch Hy chân quân, bị thương nặng nói Mục chân quân cùng Thanh Lam chân quân chiến tích tới, làm hóa thần lúc đầu, đã xứng đáng Triệu Quốc Vương thất đủ rất coi trọng. Tiểu Hữu có bước hư phong thái. Sương Bình chân quân buông xuống có chút đơn sơ đất sét ly trà, nói: "Đỗ Hữu Khiêm bận rộn khiêm tốn một chút, tiền bối quá khen." "Không chút nào quá khen." Bản quân nghe nói, Tiểu Hữu ở chưa đầy 300 tuổi lúc cũng đã thành công hóa thần, mà bây giờ lại thể hiện rồi vượt quá một loại hóa thần trung kỳ tu sĩ sức chiến đấu. Kinh người như vậy chiến tích, bản quân lúc trước chính mắt từng thấy, chỉ có một người, Thánh Huyết Tông chân truyền, Bạch Tiểu Phong. Nói đến đây, hắn lắc đầu một cái, không biết là đối cái gì cảm thấy bất mãn. Đỗ Hữu Khiêm cười hỏi: "Nghe nói kia Bạch Tiểu Phong là Mạc Nam người vừa tới, tiền bối chẳng lẽ không thích?" Sương Bình chân quân gật đầu một cái, lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hữu Khiêm: "Ngươi có thể biết, bản quân cũng là Bắc Thần Các hội nghị một thành viên. Không, sở hữu bước hư tu sĩ, bất kể là huyền môn chính tông hay là đến từ với ma môn, hay hoặc là tán tu, chỉ cần là nhân tộc, cũng sẽ tự động dự tính Bắc Thần Các hội nghị. Ngươi biết do Bắc Thần Các hội nghị đối Mạc Nam khách tới là thế nào định tính? Xin tiền bối báo cho biết." "Cũng là nhân tộc trận doanh trọng yếu lực lượng." Đỗ Hữu Khiêm nói: "Tại hạ không biết rõ. Nếu như là như vậy, tại sao mọi người muốn xếp hạng chen chúc Mạc Nam khách tới? Trên lý thuyết, không có ai bài xích Mạc Nam khách tới. Mạc Nam khách tới cũng là nhân tộc trận doanh trọng yếu lực lượng, đây là không thể nghi ngờ, là Bắc Thần Các hội nghị quyết định quan điểm chính." Đỗ Hữu Khiêm chờ đối phương nói nhưng là, Sương Bình chân quân bưng lên thị nữ mới thêm trà, thổi, "Tiểu Hữu ngươi suy bụng ta ra bụng người suy nghĩ một chút, chúng ta ở nhân gian giới, muốn có cỡ nào tư chất, bỏ ra bực nào gian khổ, cùng bao nhiêu người cạnh tranh, mới có thể thu được định phòng công pháp truyền thừa. Trong quá trình này, cho dù là đối thủ, ở thường xuyên cạnh tranh hạ, cũng có thể thu được chúng ta tôn trọng, có không đánh nhau thì không quen biết giao tình. Có thể Mạc Nam những người này, lại giống như là ở trong đá đụng tới như thế, đột ngột xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Hơn nữa, chưa kết đan, cũng đã bị truyền thụ trấn phái công pháp. Đổi thành ngươi, tâm ý có thể bằng sao?" Nói chuyện tào lao nói chuyện phiếm xong Mạc Nam chuyện, Sương Bình chân quân chưa thỏa mãn. Hắn thẳng thắn nói thoải mái thiên hạ đại thế, bén nhọn đánh giá các môn các phái. Không thể nói hắn nói nhất định là chân lý, nhưng hắn làm vì nhân gian giới đứng nhất một trong những người cao, hơn nữa làm bộ hư chân quân, tầm mắt, nhận thức đợi cũng không có điểm yếu, hắn bén nhọn đánh giá dĩ nhiên là rất có giá trị tham khảo. Đỗ Hữu Khiêm cũng lớn cảm chuyến này không uổng, dù là tiếp theo giảng đạo để cho hắn thất vọng, có thể tăng trưởng những thứ này kiến thức đã là đối với hắn giúp cực lớn, hơn xa 2000-3000 vạn linh ngọc giá trị. Để cho hắn khó chịu là đứng bên cạnh xinh đẹp thị nữ. Kiến thức vô giá, các ngươi dựa vào cái gì bạch nữ phiếu? Đại gia ta là tốn tiền, cũng không đồng ý cho các ngươi cọ a, bất quá không có cách nào vậy, đại khái chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tươi sáng chú giải rồi. Có thể ở bộ hư chân quân bên người thường xuyên hầu hạ, bộ hư chân quân thỉnh thoảng chỉ điểm, bình thường nói năng chúng tiết lộ kiến thức, đều là vạn kim có mua. Giống như là Đỗ Hữu Khiêm thị nữ tuyết rơi đúng lúc, vốn là nàng ở tiên thành liên minh bên trong chỉ là một rất phổ thông trúc cơ thị nữ, không thấy được tiền đồ, kết đan cũng vô vọng. Nhưng một khi bị Đỗ Hữu Khiêm vừa ý, dịu dắt một cái, nàng lập tức liền có nguyên anh phong thái, nguyên anh phong thái là ít nhất có cơ hội đánh vào nguyên anh, mà không phải có thể đủ cam đoan nhất định nguyên anh. Nhưng bây giờ nàng đã kết đan rồi, mà kết đan đã là 99.9% tu sĩ cả đời mộng tưởng. 1000, 10000 cái tu sĩ cũng khó mà có một cái kết đan. Giống như Đỗ Hữu Khiêm giáng sinh trước Thụy Hãn tiên thành, mấy chục vạn tu sĩ cũng chỉ có mấy cái như vậy kết đan chân nhân. Chờ đến Sương Bình chân quân bắt đầu cho Đỗ Hữu Khiêm giảng đạo, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có thời gian cùng những thứ kia bọn thị nữ so đo bạch nữ phiếu vấn đề, hết sức chuyên chú địa nghe. Buồn chương hết, chương 566, linh căn không lành lặn, đạo quả không lành lặn. Chương 566, linh căn không lành lặn, đạo quả không lành lặn. Từ Sương Bình chân quân trong miệng phun ra, tựa như đại đạo luân âm. Đỗ Hữu Khiêm vừa quan sát Sương Bình chân quân bên người đạo ẩn, một vừa nghe giảng đạo, nghe như si mê như say sưa. Còn bên cạnh xinh đẹp bọn thị nữ, đại ánh mắt của nhiều mờ mịt, không đúng cách. Những kiến thức này quá mức cao cấp, cũng không phải là các nàng cảnh giới có thể hiểu. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày một cái, Sương Bình chân quân chú ý tới hắn biểu tình biến hóa, dừng lại ân cần mà hỏi thăm, "Tiểu Hữu, nhưng là có không biết rõ chỗ?" Đỗ Hữu Khiêm cũng không điều kiện kỵ gì, cân nhắc một phen sau, hỏi tiền bối lời vừa mới nói, tu sĩ nếu là người mang linh căn, là nhất định là mỗi loại thuộc tính linh căn đều có, không tồn tại trời sinh linh căn không lành là người. Tại hắn trong ấn tượng, chính mình lần đầu tiên đạt được 5 điểm linh căn, chính là phân phối đồng đều đến trong ngũ hành. Lúc đó còn tưởng rằng là vận khí kém đây, không nghĩ tới trong đó còn có huyền hư. Nói chính xác là ngũ hành linh căn đều đủ. Sương Bình chân quân nuốt dâu cười nói, người trời sinh ngũ hành đều đủ, nếu là tu sĩ là thể hiện vì linh căn ngũ hành đều đủ. Trên đời cũng vô thiên sinh linh căn không lành lặn người, nhưng ma môn tu sĩ có chút sảng bậy độc thủ đoạn, có thể cướp đoạt người linh căn, đem còn lại tu sĩ mổ đi linh căn cướp đoạt hết sạch. Nếu là loại tình huống này, bị lược đoạt linh căn người coi như bất tử, sau này cũng tuyệt đối không có tấn cấp bước hư hy vọng. Lại đang làm gì vậy? Sương Bình chân quân giải thích, đây là bởi vì ở bước hư trước, tu hành thực ra cũng không liên quan đến đại đạo. Đến bước hư, mới thật sự là cận đạo, cái gọi là luyện hư còn nói là vậy. Bước hư tu sĩ, quanh thân đạo ẩn lượn lờ, đây là tự thân thật sự hợp đại đạo thể hiện. Nói đến đây, hắn ngậm miệng không nói, hiển nhiên là đang do dự có nên hay không nói. Đỗ Hữu Khiêm cũng không thúc giục, qua hồi lâu, Sương Bình Chân Quân mới nói, cũng được, tiểu Hữu vì Triệu Quốc bỏ ra rất nhiều, điểm này kiến thức, nói cho tiểu Hữu cũng không sao. Ở hóa thần sau đó tu luyện, liền liên quan đến dựng dục đạo quả rồi. Tấn cấp bước hư, cần bước đầu ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Nếu là ngũ hành linh căn không lành lặn, liền nói quả không lành lặn, không cách nào dự dụng. Cho nên ngũ hành linh căn không lành lặn tu sĩ sẽ dừng bước tại hóa thần lúc đầu. Đỗ Hữu Khiêm như bị sét đánh, tự mình ở có thể tự do chi phối linh căn sau đó, cũng chỉ tăng thêm mình muốn linh căn, đường linh căn đều là không. Nói như vậy, đã biết một đời lại cũng không có tấn thăng bước hư hy vọng. Giờ khắc này, Đỗ Hữu Khiêm chỉ muốn lập tức đi chuyển thế, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cười nói, tiền bối thật là bác văn nghiêm ký. Xin tiền bối tiếp tục, tại hạ đã không có nghi ngờ. Sương Bình Chân Quân không nghi ngờ gì, tiếp tục giảng đạo. Chờ đến lần này giảng đạo kết thúc, Đỗ Hữu Khiêm trở lại chỗ mình ở, hướng giường bạch ngọc trước nhất ngồi, mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, hắn đời này mục tiêu, bản chính là bảo đảm không thấp hơn hóa thần, tranh thủ bước hư. Bây giờ nếu hóa thần thành công, đã coi như là hoàn thành bảo đảm không thấp hơn mục tiêu, không thua thiệt. Đời sau, chính mình đột phá đến hóa thần đem không có bình cảnh, hóa thần chính là khởi điểm, thậm chí có thể so với đời này nhanh hơn hóa thần. Mà đời này, làm hóa thần chân quân, mình còn có hơn 2000 năm tuổi thọ, ngược lại cũng không cần vội vã đi chuyển thế. Dù sao hóa thần chân quân đã là cái này nhân gian giới thông thường đỉnh phong lực lượng, dù sao bộ hư chân quân không thường ra tay. Chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng tiếp theo thời gian, thật tốt lĩnh ngộ kiếm ý, thần thông, bồi dưỡng một ít đệ tử ưu tú, vì chính mình đời sau xây dựng tốt hoàn cảnh, sẽ cùng ra các thanh đi tìm tòi mấy cái đạo phủ, tranh đoạt một ít tài nguyên. Trước hắn tìm tòi hành hoàn tiên tử đạo phủ lúc, đạt được hai cái bình sứ, trong đó chứa đến vô cùng đan dược chân quý. Một quả trong đó là chuẩn thất giai luyện hư đan, chính là phụ trợ tấn thăng bước hư đan dược, có thể tăng lên một thành tấn thăng tỷ lệ thành công. Nếu là Đỗ Hữu Khiêm có mang vật này tin tức truyền đi, chỉ sợ hơn nửa nhân gian giới hóa thần chân quân đều sẽ tới đuổi giết hắn. Vốn là hắn còn muốn bằng vào viên thuốc này đánh vào bức hư, bây giờ chỉ có thể chờ đợi đời sau rồi. Cũng còn khá viên thuốc này là dùng lục giai pháp bảo bình sứ thật sự gìn giữ, dược tính chạy mất chậm chạp, đã qua 30.000 năm cũng không có chạy mất thuốc gì tính, đợi thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Về phần một cái khác viên thuốc là càng chất quý, Đỗ Hữu Khiêm đang tra duyệt điện tịch lúc thấy qua giới thiệu, chính là bức hư tu sĩ muốn hợp đạo lúc có thể gia tăng hợp đạo tỷ lệ thành công đan dược. Bất quá viên thuốc đó chỉ thích hợp muốn hợp lôi hệ đại đạo tu sĩ, chính là lôi hệ đại đạo đan. Nếu là viên thuốc này tin tức tiết lộ, nhân gian giới những ẩn cư đó hơn mấy trăm ngàn năm năm không ra bất hư lão quái cũng sẽ tìm đến Đỗ Hữu Khiêm phiền toái, bạo nổ hắn tiền vàng. Cũng còn khá Đỗ Hữu Khiêm cấp bậc đủ cao, cộng thêm chi thiên mệnh đại thần thông ảnh hưởng, một loại hợp đạo đế quân cũng không tính được tới hắn, chớ đừng nhắc tới bộ hư chân quân rồi. Nếu không, nói không chừng vị kia bộ hư chân quân sẽ tính tới, người này cùng ta có duyên. Hoặc là, bổ tọa thành đạo cơ duyên liền ở trên người đứa trẻ này rồi. Đó mới kêu kinh khủng. Hành hoàn tiên tử làm phổ thông thần tiên, trong động phủ cũng có như thế cất giấu vật quý giá. Sau đó mấy trăm năm gian, còn sẽ có rất nhiều thần tiên động phủ ra đời. Màn diễn quan trọng chính là vị kia bát giai xa cổ đế quân, chân tiên động phủ. Đỗ Hữu Khiêm khó có thể tưởng tượng, trong đó sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Tự nhiên, cũng sẽ có sát sinh chi hiểm. Thứ tốt, dĩ nhiên là phải đi tranh đoạt. Vị kia bát giai xa cổ đế quân động phủ, đem ở hơn 200 năm sau mở ra. Như vậy này hơn 200 năm, Đỗ Hữu Khiêm chủ yếu mục tiêu chính là lĩnh ngộ thần thông cùng kiếm ý. Chờ đến cấp lấy chân quý tài nguyên, còn lại thời gian lại dùng để học tập tu chân kỹ thuật. Ưu tiên nhất học tập là cổ thuật. Một mặt là Đỗ Hữu Khiêm muốn chế tác giới lộ cổ làm cho mình ở chuyển thế sau đó, lập tức liền có một tôn tới thiếu nguyên anh viên mãn bảo tiêu. Mặt khác, chính là học tập cổ thuật sẽ tương đối đơn giản. Bởi vì ban đầu Đỗ Hữu Khiêm bỏ qua cho tin lúc điều kiện, chính là tin lúc lấy một loại đặc biệt thủ đoạn, đem lĩnh ngộ thần thông toàn bộ bóc ra, chế tác thành thần thông mầm ống, còn có tu chân kỹ thuật cũng bóc ra. Lấy được những mầm móng này người, chỉ cần cực trong thời gian ngắn, là có thể nắm giữ tương ứng thần thông cùng tu chân kỹ thuật. Mà tin lúc am hiểu nhất tu chân kỹ thuật chính là cổ thuật, này có nghĩa là Đỗ Hữu Khiêm chỉ cần thời gian mấy chục năm là có thể đem cổ thuật tăng lên tới lục giai. Thật là quá rẻ mạt. Đại thể kế hoạch quyết định sau đó, Đỗ Hữu Khiêm không hề thương cảm cùng bàng hoàng. Đời này không thể tấn thăng thì như thế nào? Mình có thể vô hạn chuyển thế, cuối cùng cũng có được thành đạo tiên này. Đúng rồi. Đỗ Hữu Khiêm lại nghĩ đến, chính mình thực ra nắm giữ chừng mấy loại tăng lên linh căn bí thuật, chỉ là trước kia mình đã có thể nắm giữ thiên linh căn, cho nên đối với này ôm không có vấn đề thái độ, hai đời cũng không có sử dụng bí thuật để thăng linh căn. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là đáng giá tốn phí một ít thời gian cùng tinh lực để thăng linh căn. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ đến liền làm. Tay hắn đầu vừa vặn có một phần tăng lên hỏa linh căn tài liệu, lúc này bế quan sử dụng. Nhưng là một tháng sau, Đỗ Hữu Khiêm xuất quan, biểu tình nghiêm túc. Tăng lên thất bại. Không lành lặn linh căn, không cách nào tăng lên. Chỉ có thể chờ đợi đời sau rồi. Buồn chương hết, chương 567, có bước hư phong thái chương 567, có bước hư phong thái không lành lặn linh căn, chẳng những không thể tấn thăng bước hư, thậm chí cũng không thể lấy tăng lên linh căn bí thuật để thăng. Đây là Đỗ Hữu Khiêm bất ngờ. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, cứ dựa theo trước kế hoạch đi làm thôi. Chỉ bất quá lúc này đối với vốn là kế hoạch, phải làm một chút xíu thay đổi, cần được nhiều thu góp tăng lên linh căn cần thiết linh vật. Đời sau, thậm chí ngay cả tiếp theo chừng mấy thế đều phải tăng lên linh căn. Xương Bình chân quân giảng đạo, vì Đỗ Hữu Khiêm mở ra một mảnh thiên địa mới. Một ít hắn đã từng không có con đường có thể biết được liên quan tới linh căn, liên quan tới đạo thể quý báo tin tức, cũng thông qua Xương Bình chân quân mà có tiếp xúc. Mặc dù Xương Bình chân quân ở một ít về vấn đề, tỉ như cái dạng gì linh căn tổ hợp, có thể trở thành cái dạng gì đạo thể, những thứ này hắn đều nói không rõ ràng. Đây có lẽ là Xương Bình chân quân có chút cái gì của mình đều là quý, dĩ nhiên cũng có lẽ là Xương Bình chân quân chính mình cũng không biết rõ. Bất quá Xương Bình chân quân không biết rõ cũng không liên quan, A Đỗ Hữu Khiêm là có thể vô hạn chuyển thế, đem linh căn không ngừng thêm vào. Coi như là đem mình tẩy thành ngũ hành tiên linh căn cũng chỉ là hao phí một chút thời gian mà thôi, mà không phải không cách nào hoàn thành ngộ. Nghỉ ngơi mấy ngày, Đỗ Hữu Khiêm lại đi viếng thăm Xương Bình chân quân. Xương Bình chân quân cũng vui vẻ với tiếp đãi cái này, hắn thấy có bức hư phong thái văn bối. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm rõ ràng bày tỏ sẽ không một mực ổ đến Triệu Quốc, nhưng là lưu lại một phần hương hòa tình, cất giữ Đỗ Hữu Khiêm cung phụng chức vụ, sau này Triệu Quốc nếu có chuyện, cũng là tùy thời có thể kêu Đỗ Hữu Khiêm đến giúp đỡ. Bộ hư chân quân dù sao cũng không thể thường thường xuất thủ, giống như là vũ khí nguyên tử. Hóa thần mới là những đại thế lực kia có thể động dụng, mạnh nhất vũ khí thông thường. Y thì theo đủ lễ phép bái kiến sau, Đỗ Hữu Khiêm hỏi ra mình quan tâm một vấn đề khác, nghe nói Giang Sơn Đa Kiểu Đồ ở trong tay tiền bối. Tại hạ nguyện đánh đổi khá nhiều, mượn dùng học hỏi 10 năm. Xương Bình chân quân thập phần kinh ngạc. Ai nói cho ngươi biết, Giang Sơn Đa Kiểu Đồ ở bản quân trong tay? Đỗ Hữu Khiêm bán đứng huyết đồ kiếm hảo vô tâm lý gánh nặng, tại hạ thỉnh thoảng gặp qua huyết đồ tiền bối, lấy được huyết đồ tiền bối thưởng thức. Huyết đồ tiền bối báo cho biết, nói tiền bối cùng ba người khác cùng chấp trưởng Giang Sơn Đa Kiểu Đồ. Xương Bình chân quân bình tĩnh nói, cũng không sai, chỉ là huyết đồ không có nói cho ngươi, chúng ta bốn người là thay phiên chấp trưởng Giang Sơn Đa Kiểu Đồ, ước định mỗi người chấp trưởng 200 năm. 100 năm trước, bản quân mới đưa Giang Sơn Đa Kiểu Đồ giao ra, mà 500 năm sau, bản quân sẽ lần nữa chấp trưởng Giang Sơn Đa Kiểu Đồ. Bổn tọa cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, kia Giang Sơn Đa Kiểu Đồ trước mắt là đang ở có thể mật chân quân trong lòng bàn tay, 100 năm sau đem giao cho Trọng Huyền phái thủ tính Hưu Thánh chân quân trong tay, 300 năm sau là sẽ do Thánh Huyết Tông trăm huyết ngộ pháp chân quân chấp trưởng. Đỗ Hưu Khiêm nhớ này mấy cái tên, đem tới như có cơ hội sẽ làm viếng thăm, sớm một chút đi cùng Giang Sơn Đa Kiểu Đồ tiếp xúc, hỏi thăm được các tông môn ở Mạc Nam chôn giấu điển tịch địa điểm. Hắn lại hỏi hôm đó, tiền bối nhắc tới Thánh Huyết Tông Bạch Thiếu Phong, tựa hồ đối với hắn cực kỳ sùng bái. Ở mặc dù hạ cũng đã nghe nói qua người này, nhưng cũng không rõ ràng hắn có cái gì đó kiêu nhân chiến tích, đợi bị tiền bối coi trọng như vậy. Xương Bình chân quân cười nói, ngươi không biết rõ cũng thuộc về bình thường. Có một số việc, người khác cũng sẽ không đối ngoại nói. Bản quân quả thật cho là, hắn có bức hư phong thái, có thể ở hóa thần cảnh giới, liền cùng bộ hư chân quân giao thủ mà không bại, trải qua vài năm, cũng bất quá lắc đắc mấy người, Bạch Thiếu Phong chính là một cái trong số đó. Hơn nữa hắn là Thánh Huyết Tông chân truyền, tu động huyền linh kỳ xích thư chân kinh nhắm thẳng vào đại đạo, tiền đồ tự nhiên quang minh. Không chỉ là bản quân, thực ra có rất nhiều người cũng coi trọng hắn, có ở đây không lâu đem tới sẽ trở thành chúng ta đồng đạo. Một loại hóa thần chân quân, đột phá đến bước hư cơ hội, mười chưa đủ một. Mà hắn, ít nhất có ngũ 60% chắc chắn đi. Đỗ Hữu Khiêm như có điều suy nghĩ gật đầu. Nay Bạch Thiếu Phong xuất từ Mạc Nam Thánh Huyết Tông, mà nên năm cùng thời thần thông quan hệ mật thiết, chính là thời thần thông đem đưa đến nhân gian giới. Cũng không biết thời thần thông cái chết, có thể hay không kinh động người này. Mặc dù người này chẳng qua chỉ là hóa thần, không thể nào xem bói đến là mình giết thời thần thông. Nhưng đem tới nếu như gặp, vẫn là phải cẩn thận phòng bị, phòng người chi tâm không thể không. Còn có chuyện gì? Đỗ Hữu Khiêm nhân cơ hội nói lên, muốn mượn dùng Triệu Quốc con đường, mua một nhóm thiên địa linh vật, đều là tăng lên linh căn sử dụng. Xương Bình chân quân hơi nghi hoặc một chút, mua nhiều như vậy? Tại hạ xuất từ Tiên Thành Liên Minh, trong nhà có chút vô dụng bán bối cần phải chiếu cố. Đỗ Hữu Khiêm cho ra một cái không có chút nào sơ hở lý do. Xương Bình chân quân cũng không phải muốn theo đổi hỏi, làm hóa thần chân quân, Đỗ Hữu Khiêm có rất lớn tự do, hắn muốn làm cái gì, trên đời này gần như không có mấy người có tư cách can thiệp. Có thể, tiểu hữu tự tiện liền có thể. Một nơi bí địa chung, Bạch Thiếu Phong nghiêm nghị đứng, một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngỏm từ sau lưng của hắn đưa ra, đậm đà như có thực chất, thậm chí có thể nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh. Bàn tay lớn màu đỏ ngỏm bóp lại hoang ba chân nhân cổ họng, người sau kịch liệt mà phí công dùng rằng. Rõ ràng là có thể di sơn đảo hải nguyên anh chân nhân, nhưng ngay cả này đôi bàn tay lớn màu đỏ ngỏm đều không cách nào tránh thoát. Ngươi có thể tự mình nói đi ra, hoặc là bổn tọa siêu hồn biết rõ câu trả lời, đối với bản tọa mà nói, không có gì khác nhau. Bạch Thiếu Phong thanh âm bình tĩnh tới lãnh đạm, cho dù ai nghe cũng sẽ trước tiên cho là người này tâm ngoại không có gì, hướng đạo mà vô tình. Hoang ba chân nhân miệng không thể nói, nhưng vẫn là có thể thông qua thần thức truyền đạt, đều là Thánh Huyết Tông chân truyền, ngươi lại đối với ta hạ này độc thủ, ngươi sẽ không sợ tông môn phát hiện, trừng phạt ngươi. Một là có bức hư phong thái tu sĩ, tương lai đại năng, một đại đội hóa thần quan cũng chưa chắc có thể xông qua. Ngươi cảm thấy tông môn hội vì như ngươi vậy rất rưỡi, tới trừng phạt bổn tọa. Cuối cùng cơ hội, nếu không nói, bổn tọa liền bắt đầu siêu hồn rồi. Hoang ba chân nhân dãy rủa được càng kịch liệt, ta cái gì cũng không biết rõ. Tông môn điều tra qua, đã loại bỏ ta hiểm nghi, thời thần thông không phải ta sát. Thời trưởng lão cuối cùng gặp qua người chính là ngươi. Nói ngươi cái gì cũng không biết rõ, quỷ mới tin. Tông môn điều tra thời điểm, phải nói chứng cứ, bổn tọa không cần. Xem ra ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy coi như xong. Ngươi xuất thân thánh môn, hẳn siêu hồn quá không ít người chứ. Bây giờ đến phiên chính ngươi nếm thử một chút bị siêu hồn tư vị. Ngươi chết không được tử tế, ngươi cũng sẽ bị người siêu hồn. Không nhọc ngươi ràng buộc, bổn tọa sẽ trở thành đại năng, sẽ đắc đạo thành tiên. Mà ngươi, ngay tại bổn tọa Bách Quỷ Phiên bên trên gào thét bị thương vạn năm đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật vô tội, bổn tọa sẽ hướng ngươi hồn phách nói xin lỗi, cũng cho phép ngươi chuyển thế. A a a a. Vô cùng thê lương thét chói tai vang lên, vang vọng thật lâu. Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân, hư hư thực thực là một vị ẩn nút bước hư lại năng, chỉ là từng luyện chế một tôn hóa thân đi Mạc Nam, không biết đem lưu đồ. Dùng qua Vu Phi, Bách Lý Kiếm Tâm hai cái này dùng tên giả. Tựa hồ là bởi vì thời trưởng lão đem huyết đồ kiếm và Giang Sơn đa kiểu đồ đưa người, mà cùng thời trưởng lão kết toán. Hừ, có cái gì tốt đoán, luyện chế hóa thân đi Mạc Nam, hoặc làm lưu đồ những thứ kia các tông môn chôn giấu chân phái công pháp, hoặc làm lưu đồ huyết đồ kiếm và Giang Sơn đa kiểu đồ. Luôn không khả năng là muốn phá hư khu cùng đế quân kế hoạch đi. Số nguyệt hậu, chờ đến một cái có thể bài kiến thánh huyết tông bước hư đại năng trăm huyết ngộ pháp chân quân cơ hội, Bạch Tiếu Phong át thấy lao tổ, mời lao tổ hỗ trợ xem bói một người. Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân. Chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn, ta chưa từng nghe nói vị kia bộ hư chân quân, hoặc hóa thần chân quân gọi là danh tự này. Trăm huyết ngộ pháp chân quân nhìn qua cũng không phải là một đại ma đầu hình tượng, mặc dù đang trong lòng tất cả mọi người, hắn đều là một cái cực kỳ kinh khủng, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm đại ma đầu. Vừa vặn ngược lại, trăm huyết ngộ pháp chân quân nhìn qua tiêu sái tuấn mỹ, trong ánh mắt có loại thấm nhuần tình đời lạnh nhạt cùng trí tuệ. Nếu là hắn không tự buộc thân phận xuất hiện ở trước người, đại đa số người cũng sẽ cho là hắn là một cái không màng danh lợi ẩn sĩ cao nhân. Cũng được, bản quân cho ngươi đoán một quẻ đi. Chờ thấy xem bói kết quả, trăm huyết ngộ pháp chân quân chậm rãi lắc đầu, hoặc là người này cũng không tồn tại, hoặc là người làm xáo trộn tiên cơ năng lực cực mạnh, bản quân bói không tính ra. Sư điện, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, tại sao ngươi có thể coi là hắn? Bạch Thiếu Phong cung kính đáp, khởi bẩm sư thúc, người này cùng đệ tử có chút ân đoán. Bất quá cũng không phải là cái gì đại sự, đem tới như gặp được, một đao chém là được. Trong huyết ngộ pháp chân quân khẽ bước cảm, vừa là như thế. Bản quân liền không nhiều hơn hỏi. Bất quá có chuyện, ngược lại là phải hỏi ngươi. Hoang sóng người này, ngươi nên nhận biết đi, hắn là như vậy đến từ Mạc Nam. Mấy tháng trước, hắn mệnh hồn bài vỡ vụn, có đệ tử xác nhận, nói ngươi từng đi tìm hắn, là cùng hắn cùng rời đi tông môn, nhưng cuối cùng chỉ có ngươi một người trở lại. Ngươi lại đúng sự thật nói đến, có phải hay không là ngươi giết hắn? Bạch Thiếu Phong khẽ mỉm cười, đệ tử không giết hắn. Phải không, không phải liền có thể. Trong huyết ngộ pháp chân quân căn bản không truy hỏi, cũng không để cho Bạch Thiếu Phong thể. Quyền kia quân phải đi nói cho phía dưới, không phải ngươi làm, để cho bọn họ tìm đường điều tra phương hướng. Sư thúc anh minh. Bạch Thiếu Phong bái tạ nói. Trong huyết ngộ pháp chân quân trừng mắt liếc hắn một cái, nguyên anh chân nhân đã là tông môn lực lượng trùng kiên rồi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đệ tử biết rõ. Bạch Thiếu Phong cũng không nói nhiều, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Trong huyết ngộ pháp chân quân xử lý cũng không vượt qua hắn dự liệu. Tông môn không thể là một cái nguyên anh chân nhân, hướng có hy vọng bước hư hắn hỏi tội. Nếu là kết đan chân nhân giết trúc cơ, kia tông môn hội truy xét tới cùng, gian đe. Nhưng là hắn thân là hóa thần, đã là tông môn cao tầng, như thế nào đi nữa điều tra cũng sẽ không điều tra đến cao tầng trên người tới. Nếu không đừng cao tầng khởi không phải người người tự nguy. Như hắn Bạch Thiếu Phong thật bị tra xét, đừng hóa thần, bộ hư chân quân cũng sẽ xin tha cho hắn. Người khác sẽ không cảm thấy hắn phạm tội chứng cứ xác thật, chỉ sẽ cho rằng có người ở gài tang vật hãm hại một vị tông môn cao tầng. Cho dù là tận mắt thấy hắn đã giết thời thần thông, cũng sẽ cho rằng cái kia thời thần thông là ảo giác, hoặc là những người khác giả trang. Tông môn cao tầng Bạch Thiếu Phong là tuyệt sẽ không xúc phạm môn quy, giết chết đồng môn. Cho nên Bạch Thiếu Phong chưa bao giờ lo lắng quá. Bái biệt trăm huyết ngộ pháp chân quân sau, Bạch Thiếu Phong trở lại động phủ mình. Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu chân quân, ngươi giết ta ẩn sư, ta cần phải ngươi dùng mạng tới trả lại. Huyết đồ kiếm và Giang Sơn đa kiểu đồ đúng không? Ta chờ ngươi tới lấy. Buồn chương hết, chương 568, vô ai kết anh chương 568, vô ai kết anh. Đỗ Hữu Khiêm nguyên cho là Phương Hoa sẽ ở kết anh sau khi thất bại mười mấy 20 năm bên trong, lần nữa thử kết anh. Nhưng là Phương Hoa rất cẩn thận. Nhắc tới, dù sao nàng kết đan sớm, bây giờ cũng mới hơn 200 tuổi, không tới 300 tuổi, tuổi tác vẫn không tính là đại, chờ nổi. Cho nên hắn muốn phải chuẩn bị càng đầy đủ điểm, Đỗ Hữu Khiêm cũng là đồng ý ở sau đó trong thời gian, Đỗ Hữu Khiêm đệ đệ Tuy Hạnh dẫn đầu thử kết anh. Đỗ Hữu Khiêm đặc biệt đi một chuyến Tứ Lý Tông, đem Tuy Hạnh nhận được triệu cốc đến, đích thân vì hắn hộ pháp. Tuy Hạnh cũng coi như không chịu thua kém, địa linh căn tu sĩ có thể kết anh tỷ lệ thành công mặc dù so sánh lại khá cao, nhưng một loại cũng liền ba thành, tứ thành đi. Vẫn có vượt qua một nửa địa linh căn tu sĩ kết anh thất bại. Tuy Hạnh nhưng là trực tiếp thành công. Đương nhiên, hắn tu luyện Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh tán công 3 lần sau đó, trọng tu đã dậy chưa một chút bình cảnh. Chỉ có đang đột phá nguyên anh lúc hơi có chút độ khó, nhưng là so với người thường tấn thăng nguyên anh dễ dàng hơn nhiều. Theo chính hắn nói, là cảm thấy lòng tin 10 phần, không thể nào thất bại. Đột phá cảnh giới, có lúc liền cần lòng tin như vậy. Hơn nữa Tuy Hạnh loại này lòng tin, cũng không phải là vô căn cứ chiếm được, mà là hắn trọng tu 3 lần sau đó, vô cùng vững chắc cơ sở mang đến tự tin. Sự thật cũng chứng minh hắn tấn thăng phi thường thuận lợi. Hơn nữa tại hắn vững chắc cảnh giới sau đó, Đỗ Hữu Khiêm ước lượng hắn một chút, làm ra đánh giá là, mặc dù Tuy Hạnh trên thực tế là nguyên anh lúc đầu tu vi, nhưng không quản đến là pháp lực hay lại là thần thức, đều vượt qua một loại nguyên anh hậu kỳ. Cái này cùng Tuy Hạnh lấy được Đỗ Hữu Khiêm chiếu cố, tu đi một tí có ít bí thuật, thiên tài địa bảo cũng ăn không ít có quan hệ. Nhưng khẳng định Thái Thượng Động Chân Cửu Chuyển Cửu Biến Vũ Thiên Kinh tác dụng lớn hơn. Môn công pháp này quả thật tu luyện phi thường phiền toái, khảo nghiệm tu sĩ thiên phú, cùng tâm cảnh, không phải là thiên tài không thể tu luyện, nhưng là đối với tu sĩ tăng lên cũng là thật lớn. Đáng tiếc môn công pháp này trước mắt vẫn còn tương đối không lành lặn, chẳng những chỉ có thể tu luyện tới hóa thần, hơn nữa trung gian cũng không thiếu địa phương mơ hồ không rõ, có lẽ sẽ ảnh hưởng tấn thăng hóa thần tỷ lệ thành công, cũng ảnh hưởng tu luyện sau đó thực lực tăng lên. Đỗ Hữu Khiêm cũng muốn lấy được môn công pháp này nối tiếp bộ phận, nhưng này môn Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh cũng không phải là hiện tại cái gì đại tông môn truyền thừa công pháp. Căn cứ hắn nhiều mặt hỏi thăm tin tức, Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh chính là một cái đã sớm biến mất tông môn, Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông chân phái công pháp. Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông đã từng cực thịnh một thời, kỳ tổ sư nghe nói chính là một vị tiên nhân thuộc hạ, từng có may mắn xem duyệt quá Thái Thượng Khai Thiên trải qua một bộ phận. Sau đó xa cổ thiên đình rơi xuống, tuyệt thiên địa thông, tiên nhân toàn bộ rời đi nhân gian giới, vị tổ sư này căn cứ tự thân sở học, sáng chế ra Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh thành lập Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông. Về phần Thái Thượng Múa Thiên Đỉnh Tông kết quả thế nào sẽ suy sụp thậm chí còn biến mất, Đỗ Hữu Khiêm cũng không biết được, mặc dù hắn cùng một loại hóa thần chân quân so với coi như bác học, nhưng cũng không có đến không chỗ nào không biết mức độ. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm có Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh phiên bản, là Thanh Hư Thương Hội bên kia cung cấp. Nhưng là hắn cũng tìm các thắng đợi nghe qua, Thanh Hư Thương Hội bên kia, nghe nói cũng không có Thái Thượng Động Chân Cựu Chuyển Cựu Biến Vũ Thiên Kinh nối tiếp bộ phận. Ở môn công pháp này bù đắp trước, hắn là không có khả năng tu luyện. Đáng tiếc, cường hãn như vậy một môn công pháp, tuy hành kết anh sau, Đỗ Hữu Khiêm với hắn nói chuyện lâu một lần. Theo lý thuyết, nguyên anh tu sĩ tốt nhất là phải đến nơi du lịch, mở mang tầm mắt, tăng lên tâm cảnh. Sau đó tìm một thế lực lớn đảm nhiệm chức vụ, hoặc là hồi tiên thành liên minh tích lũy công hiến, như vậy mới có thể hối đoái tấn thăng hóa thần tài nguyên. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm đối với hắn không có cùng đề nghị. Bởi vì tuy hành ở vững chắc cảnh giới sau, chẳng mấy chốc sẽ tấn công, ba lần tấn công đều xem trọng tu sau đó, nếm thử nữa đi đột phá hóa thần. Mà ở tấn công trọng tu trong lúc, là thiếu sức tự vệ. Đối cái thiên phú này thật tốt em trai ruột, Đỗ Hữu Khiêm vẫn là rất coi trọng. Cho nên đối đồ đệ Đặng Mậu Ngọc cùng Lăng Hoa, Đỗ Hữu Khiêm lựa chọn thả nuôi các biện pháp. Đối Tuy Hạnh, Đỗ Hữu Khiêm lại dự định đưa hắn mang theo bên người, ân cần dạy bảo, cũng thuận tiện bảo vệ. Tuy Hạnh cũng không có ý kiến gì. Tại hắn lúc rất nhỏ, tất cả mọi người đều sẽ nói cho hắn biết, hắn ca ca là vĩ đại biết bao. Mà khi hắn sau khi trưởng thành, chính mình tam quan thành hình sau này, rốt cuộc chính mắt thấy được Đỗ Hữu Khiêm rồi, chẳng những không có thất vọng, ngược lại phát hiện, ca ca so với người khác nói càng vĩ đại. Cho nên hắn đối Đỗ Hữu Khiêm là vô cùng sùng bái. Bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch, ở trong mắt hắn, Đỗ Hữu Khiêm thay thế cha địa vị, là để cho hắn ngửa mặt trông lên cũng truy đuổi thần tượng. Đối với Đỗ Hữu Khiêm bất kỳ chỉ thị, hắn đều là mù quáng nghe theo. Trong tương lai, cái này hoặc giả sẽ trở thành hắn thành đạo trở ngại. Bởi vì bất kỳ một cái nào đại năng tu sĩ, đều có tuyệt đối tự mình, sẽ không mù quáng tin tưởng, nghe theo bất luận kẻ nào. Cho dù là tiên, đại năng trong lòng tu sĩ muốn cũng là kia có thể cướp lấy mà không phải ta muốn thành kính quỳ lạy, khẩn cầu ban phúc. Nhưng là cho đến tấn thăng hóa thần trước, tin tưởng cũng mù quáng nghe theo Đỗ Hữu Khiêm, đối Tuy Hạnh mà nói chỉ mới có lợi. Tuy Hạnh kết anh sau 10 năm, Đỗ Hữu Khiêm biến hóa thành Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân hình tượng, lặng lẽ rời đi Triệu Quốc. Cùng Vô Ai cùng Phương Hoa hội họp sau, hai nữ đồng loạt kết anh. Vô Ai ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự bảo vệ thuận lợi kết anh, mà Phương Hoa lần nữa kết anh thất bại. Hơn nữa lần này, là nàng đan phá anh sinh cực kỳ thuận lợi dưới tình huống, Đỗ Hữu Khiêm bởi vì nàng có niềm tin chắc chắn sau đó, kết anh thất bại. Cho dù là Đỗ Hữu Khiêm hồi chương trình thần thông, cũng không có năng lực làm, không thể đem nàng khôi phục lại đan phá anh sinh chi trước trạng thái. Tối đa chỉ có thể giữ được nàng tính mạng. Mà lúc này Phương Hoa tu vi liền dừng bước tại nửa bước nguyên anh, không cách nào nữa tìm kiếm đột phá. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên là nhiều lần ăn ủi, mà Phương Hoa lại biểu hiện cực kỳ tự nhiên, tựa hồ cũng không thèm để ý, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cùng nàng nhận biết ngàn năm rồi, như thế nào không nhìn ra nàng đấy mắt không cam lòng cùng cô đơn. Lê gớm lại chuyển thế một lần đi. Phương Hoa ngược lại tới an ủi Đỗ Hữu Khiêm. Đỗ Hữu Khiêm cười không nói, tâm lý có chút đau tiếc. Trước không nên gấp, có lẽ có đường biện pháp. Coi như muốn chuyển thế, đời này cũng có thể đánh trước tốt cơ sở, trải qua nhiều, thấy nhiều thưởng thức. Ừ. Phương Hoa mỉm cười. Có chức vụ trong người, Đỗ Hữu Khiêm không thể rời đi Triệu Quốc quá lâu. Chờ Vô Ai thuận lợi kết anh, cũng vững chắc cảnh giới sau, liền nhờ cậy Vô Ai chiếu cô Phương Hoa, hai nàng tiếp tục du lịch, Đỗ Hữu Khiêm là trở lại Triệu Quốc. Rất nhanh, lần này cung phụng thời hạn trăm năm đã tới. Lúc rời Triệu Quốc trước, Đỗ Hữu Khiêm sưu tập số lớn dùng cho tăng lên linh căn thiên địa linh vật, hơn nữa thuận lợi lĩnh ngộ một môn tân thần thông, Thuần Gian Di Động. So với pháp thuật thuần di, thần thông phiên bản Thuần Gian Di Động khoảng cách dài hơn, phát động biện pháp nhanh chóng hơn, dùng cho chơi thuật ngữ mà nói là trước dùng sau dùng ngắn hơn. Hơn nữa tiêu hao nhỏ hơn. Mở bằng chân quân tìm Đỗ Hữu Khiêm nói một lần, hy vọng hắn có thể tiếp tục đảm nhiệm Triệu Quốc cung phụng. Đỗ Hữu Khiêm làm biểu thị, làm cung phụng có thể, tiền lương cũng có thể giảm bớt, nhưng mình sẽ không lại thường trú Triệu Quốc, nhiều nhất là có đại sự thời điểm, chính mình chạy tới thăm dự. Mở bằng chân quân cũng biết rõ, muốn cho hóa thần chân quân lâu dài khốn tại lấy đất, không thực tế. Đỗ Hữu Khiêm đáp ứng ở Triệu Quốc trấn thủ trăm năm, hay là bởi vì ban đầu Triệu Quốc đối Đỗ Hữu Khiêm thi ân rất nhiều, để cho Đỗ Hữu Khiêm sẽ ập rất nhiều liên quan tới như thế nào tấn thăng hóa thần tâm đắc tài liệu, cũng lợi dụng Triệu Quốc con đường giúp Đỗ Hữu Khiêm mua rất nhiều tu hành vật liệu. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đã trả sạch nợ nhân tình, tự nhiên không thể nào lại tiếp tục bị trói buộc, vì vậy trả giá sau đó vẫn đáp ứng Đỗ Hữu Khiêm điều kiện. Buồn chương hết, chương 569, Lăng Nguyệt Tâm Tư chương 569, Lăng Nguyệt Tâm Tư làm Đỗ Hữu Khiêm lại một lần nữa trở lại Tứ Lý Tông lúc, tự nhiên bị cả tông trên dưới nhất hoan nên nhiệt liệt. Mấy năm nay, Tứ Lý Tông đệ tử bên ngoài lúc đi lại, thắt lưng cũng đỉnh, nói chuyện cũng ngạch khí. Gặp phải chuyện bất bình, cũng dám vơi rút kiếm rồi. Tại sao? Chỉ có thể nói, biết đều hiểu. có một cái hóa thần lão tổ trấn áp tông môn khí vận, chính là như thế ngang tàng. Mặc dù xa so ra kém một nhóm thế lực, tỉ như Thái Hòa, Thánh Huyết, Trọng Huyền phái các loại, so với nhị đẳng thế lực cũng hơi có chênh lệch. Nhưng là tam nhóm thế lực ở nhân gian giới đã coi như là thế lực cường đại, đủ để cho chúng quanh rất nhiều tông môn thế lực ngửa mặt trông lên tồn tại. Dù sao, một nhị đẳng thế lực là nắm chắc. Toàn bộ nhân gian giới, rộng lớn như vậy thiên địa, một nhị đẳng thế lực chung vào một chỗ, cũng bất quá là mười mấy. Có hợp đạo lao tổ che chở thế lực, chính là một nhóm thế lực, có bộ hư chân quân thế lực, là nhị đẳng thế lực. Có hóa thần chân quân, là tam nhóm thế lực. Lớn như vậy tiên thành liên minh, cũng bất quá là tam nhóm thế lực mà thôi. Lúc trước Đỗ Hữu Khiêm đã thông chạy thương lối đi lúc, Tứ Lý Tông còn có chút tự ti, bởi vì cùng vật khổng lồ tiên thành liên minh so sánh, Tứ Lý Tông thật chỉ là tiểu tông kép. Như không phải Đỗ Hữu Khiêm làm mối, Tứ Lý Tông loại này liền nguyên anh tu sĩ cũng không có bất nhập lưu thế lực, thật không có tư cách cùng tiên thành liên minh tiến hành hợp tác. Làm cho người ta trợ thủ, người ta cũng ghét bỏ đây. Nhưng bây giờ Tứ Lý Tông liền có thể lý trực khí tráng. Nhà ai còn không có cái hóa thần lão tổ ạ? Hơn nữa Tứ Lý Tông mấy năm nay mình cũng không chịu thua kém, xuất hiện hai vị nguyên anh tu sĩ. Mặc dù trưởng môn nhân Chu Mục Chi kết anh thất bại, nhưng khi năm cái kia tầm thường tiểu nha đầu, tiểu lệ lại kết anh thành công. Đã từng bị cho là linh căn không tốt, nội tính phổ thông, hạn mức tối đa không cao, không quá có thể kết đan tiểu nha đầu, bây giờ lại kết anh rồi. Khác có một cái năm đó Đỗ Hữu Khiêm huyết chiến bản nhân tông sau mới lớn lên trẻ tuổi đệ tử, đạo hào ngọc trai nữ tu, cũng thuận lợi kết anh. Lần này, Tứ Lý Tông cũng có chút âm thịnh dương suy rồi. Nắm giữ thực tế quyền lực Lý Phỉ là nữ tu, hai vị mới kết anh cũng là nữ tu. Đỗ Hữu Khiêm đã không còn gì để nói, ngoại trừ chúc mừng các nàng bên ngoài, chính là nghiêm làm các nàng không cho phép tìm ngoại tông người làm đạo lữ. Các nàng tài nguyên tu hành, kết anh đan dược, kết anh tâm đắc, tất cả đều là Đỗ Hữu Khiêm ban thưởng, đối Đỗ Hữu Khiêm chỉ có cảm kích cùng tôn trọng. Như vậy yêu cầu, có lẽ sẽ để cho các nàng tâm lý có một chút bất mãn, nhưng ít ra trên mặt không có biểu hiện ra. Bị Đỗ Hữu Khiêm ở lại Tứ Lý Tông tu hành tuyết rơi đúng lúc, mặc dù độ tiến triển không tính là rất nhanh, nhưng tu vi lại thập phần vững chắc, một bước một cái dấu chân. Nói không chừng, thật là có ngắm đánh vào một lần kết anh. Đến khi hắn tọa kỵ, kia trưởng vĩ Cẩm Kê Cẩm Linh, mấy năm nay hoàn toàn thả bay tự mình, nghe nói cùng phụ cận một ít phi hành yêu tộc sinh không ít con riêng, vui đến quên cả trời đất. Đỗ Hữu Khiêm phải dẫn nó lúc đi, nó còn lao đại địa không tình nguyện. Đỗ Hữu Khiêm không có ở Tứ Lý Tông dừng lại quá lâu, rất nhanh thì tiếp tục lên đường. Đi ngang qua Gia Cát Thành lúc, hắn biến thành Thanh Hư Thông Huyền Quan Diệu Chân Quân bộ dáng, đi dò nhìn một cái trạch nữ Lăng Hoa, tiểu đồ Tôn Lăng Nguyệt, lại đi cùng Gia Cát Thanh chạm mặt, ước định tiếp theo tìm tòi mấy cái thần tiên, quỷ tiên động phủ thời gian. Nói Lăng Hoa là trạch nữ, thật nói không sai. Rất nhiều tu sĩ ở trúc cơ kỳ liền muốn du lịch khắp nơi, mở mang tầm mắt rồi. Chỉ có Lăng Hoa, nàng từ đi tới nhân gian giới, liền bị Đỗ Hữu Khiêm mang đến Gia Cát Thành, sau đó ở chỗ này một mực tu luyện tới kết đan, kết anh, bây giờ đã là nguyên anh cảnh giới rồi, đều đang không có chuyển ổ ý tưởng. Đỗ Hữu Khiêm khuyên qua nhiều lần, để cho nàng đi ngoại du lịch, mở mang tầm mắt, đúc luyện tâm cảnh. Lăng Hoa lại ra vẻ thông thạo, nói chuyện phiếm trong bầy có nhiều như vậy đại lao, còn có dễ thương sư mình, nói chuyện lại thích nghe, thường thường ở trong bầy chia sẻ du lịch lúc kiến thức. Nàng siêu thích cái này nói chuyện với bầy, cùng mọi người tán gẫu một chút, không bước chân ra khỏi nhà liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Cho nên hắn liền không cần đi ra ngoài du lịch, chỉ cần mỗi ngày nhìn chằm chằm nói chuyện với bầy, nhìn đổi mới động tĩnh là được rồi. Đỗ Hữu Khiêm từ không gặp qua trạch được như thế có lý chẳng sợ người, nhưng là đối cái này nhu thuận hiểu chuyện, không có chuyện còn thích mặc đạo bào tới đồ đồng phục hấp dẫn đồ đệ, Đỗ Hữu Khiêm cũng không cầm ra cái gì quá biện pháp tốt. Theo nàng đi. Ngược lại theo Đỗ Hữu Khiêm, nàng hạn mức tối đa cũng chính là nguyên anh, tấn thăng hóa thần có khả năng, một thành cũng chưa tới. Nhỏ như vậy xác suất, Đỗ Hữu Khiêm dám chắc chắn, như chính nàng không có đập nồi dìm thuyền dũng khí và vĩnh bất ngôn khí bền bỉ, kia liền tương đương với không thể nào hóa thần. Cho nên, theo nàng đi. Nhà ai còn không có mấy cái vô dụng hải từ đâu. Dù sao đứa nhỏ này hiểu chuyện, lại làm cho đau lòng người. Liền, coi như hết, không buộc nàng rồi. Nàng nghĩ thế nào quá liền làm sao mà qua nổi đi. Tông môn truyền thừa, phải dựa vào Đặng Mậu Ngọc như vậy đệ tử thiên tài đi. Về phần Lăng Hoa, chỉ cần mỹ mỹ, hơn nữa tôn sư trọng đạo, hiếu thuận bề trên, là đủ rồi. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm đang giảng quá nàng mấy lần sau đó, liền dứt khoát không lắm một nữa. Lần này tới đến Gia Cát Thành, Đỗ Hữu Khiêm cũng sắp càng nhiều tinh lực đặt ở trên người Lăng Nguyệt. Hắn thấy, cái này đồ tôn so với Lăng Hoa có thể sẽ đi xa hơn. Vốn là Đỗ Hữu Khiêm còn muốn dừng lại một đoạn thời gian, thật tốt dạy dỗ sắp kết đan Lăng Nguyệt. Bất quá có thiên buổi tối, Lăng Hoa mặc sửa đổi quá bó sát người đã bảo, đi tới phòng hắn, có chút dầu gì nói, "Sư phụ, đệ tử cảm thấy ngài đối Lăng Nguyệt hẳn càng nghiêm khắc một chút." Đỗ Hữu Khiêm kinh ngạc nói, "Lại đang làm gì vậy?" Lăng Hoa khẽ cắn môi, tựa như đang do dự có nên hay không nói, vẻ mặt này có loại kiểu khác cám dỗ. Đỗ Hữu Khiêm giọng nhàn nhạt, không cần băn khoăn, có lời nói thẳng. Lăng Hoa lúc này mới nói, "Sư phụ, thứ cho đệ tử nói thẳng, Lăng Nguyệt đứa bé kia, đối với ngài tựa hồ có khí phách, không cho với nhân luân cảm tình, cũng không phải là vạn bối đối bề trên bình thường tình cảm quân quý." Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày, mặc dù hắn có thể dễ dàng bắt được Lăng Nguyệt loại này trúc cơ tu sĩ ý nghĩ, tâm tình, nhưng cũng sẽ không có chuyện không việc gì địa đối với chính mình đồ tôn làm như vậy. Cho nên Lăng Hoa từng nói, hắn loang thoáng có chút phát giác, lại không có đi thăm dò chứng chỉ. Trầm ngâm sau một lúc, Đỗ Hữu Khiêm lạnh giọng nói, "Vi sư có chuyện muốn đi làm, có lẽ trong vòng trăm năm cũng sẽ không lại đến nơi này. Nơi này có nhiều chút đan dược và linh ngọc, ngươi lại nắm, tương lai một đoạn thời gian tu luyện không cần tiết kiệm, nên dùng sẽ dùng." Lăng Hoa nói cảm ơn sau khi nhận lấy, Đỗ Hữu Khiêm lại lấy ra hai món cấp 3 pháp bảo cho nàng, chờ Lăng Nguyệt đứa nhỏ này tới gần kết đan lúc đưa cho nàng, coi như là khích lệ đi. Nàng kết đan lúc, vi sư sẽ không vì nàng hộ pháp rồi, nếu là cửa ải này cũng không vượt qua nổi, cũng không xứng làm bắt cảnh xem đệ tử. Lăng Hoa trịnh trọng nhận lấy pháp bảo, đệ tử đại Lăng Nguyệt đứa bé kia tạ sư phụ ban thưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Hữu Khiêm liền mang theo Tuy Hạnh, Tuyết Rơi đúng lúc, cùng Cẩm Bình đi không từ giã. Lăng Nguyệt hào hứng chạy đi Đỗ Hữu Khiêm căn phòng xin chỉ bảo vấn đề, thấy trống rỗng căn phòng, không khỏi kinh ngạc nhìn, có chút thất hồn lạc phách. Lăng Hoa lặng lẽ đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào vai. Lăng Nguyệt có chút khó chịu, miễn cưỡng sắp xếp một cái khó coi nụ cười, "Sư phụ, sư tổ tại sao không từ mà biệt ta? Là Nguyệt Nhi đã làm sai điều gì hả?" Lăng Hoa ôn nhu nói, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi không có làm gì sai. Chỉ bất quá, sư tổ ngươi chính là thần tiên người bên trong, từ trước đến giờ tự nhiên. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, không anh với ngoại vật. Ngươi như nghĩ đuổi theo sư tổ nhị bước, vậy cũng được cố gắng thật nhiều. Không tới cái đan, liền đi theo sư tổ ngươi tư cách cũng không có." Lăng Nguyệt thanh lệ như tiên trên gương mặt, lần đầu tiên hiện lên vẻ kiên nghị, Nguyệt Nhi biết, Nguyệt Nhi sẽ cố gắng. Lăng Hoa sờ một cái nàng đầu nhỏ dưa, không nhịn được xì bật cười. "Này đứa bé, thở nhỏ lang bạc kỳ hồ, nếm cả nhân tình ấm lạnh, còn nhỏ tuổi liền so với rất nhiều đại nhân còn hiểu chuyện. Nhưng là mấy năm nay, có lẽ với ở bên cạnh mình quá mức an nhàn, cho nên tham đồ phần này an nhàn, thiếu thêm vài phần tiến thủ chi tâm. Như bây giờ cũng tốt, ít nhất cho đứa nhỏ này một cái đi lên động lực." Trở về Thụy Hãn thành trước, Đỗ Hữu Khiêm tới trước trưởng vi cẩm kê nhất tộc hoàng đình, tiếp nhận mời ăn tối giữa. Bởi vì Mạnh Tiêu bên kia, một mực ở thông qua đưa tin pháp bảo nói cho hắn biết bồi dưỡng thư cấp trùng độ tiến triển, cho nên Đỗ Hữu Khiêm ăn uống được yên tâm thoải mái, còn phải gây khó dễ một chút. Mà trường vĩ cẩm kê nhất tộc cũng chỉ có thể mắt ba ba hầu hạ hắn, hy vọng nào hắn có thể xuất ra nhóm lớn thứ cấp trùng, tới cải thiện chủng tộc huyết mạch. Mấy năm nay, nhờ vào Mạnh Tiêu siêng năng, thứ cấp trùng nuôi dưỡng quả thật xuất hiện nặng đột phá lớn. Nam Phương Quỷ Quốc kia âm khí âm u hoàn cảnh, đúng là bồi dưỡng thứ cấp trùng không thể thiếu. Ngoài ra trường vĩ cẩm kê nhất tộc máu thịt cùng cốt phấn, cũng đối còn nhỏ thứ cấp trùng sinh trưởng chỗ mã có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. An trưởng vĩ cẩm kê máu thịt cùng cốt phấn lớn lên thứ cấp trùng, ở sau khi trưởng thành có mạnh hơn sức đề kháng cùng năng lực sinh tồn, sức sinh sản cũng càng cường. Mạnh Tiêu mấy năm nay một mực ở nghiên cứu trưởng vĩ cẩm kê máu thịt, cốt phấn cùng với một ít đường doanh dưỡng vật chất pha trộn cho cân đối, thật đúng là cho hắn nghiên cứu ra giá trị khá cao pha trộn cho cân đối. Nắm giữ như vậy đại sắc khí, cho nên Đỗ Hữu Khiêm cùng trưởng vĩ cẩm kê đàm phán thời điểm, 10 phần phân khích. Trước đây Đỗ Hữu Khiêm nói lên hàng năm 50 con cấp 1, 10 con cấp 2, cùng với 5 năm một cái cấp 3 trưởng vĩ cẩm kê đạo binh cung ứng, chỉ là điều kiện căn bản. Đáp ứng cái điều kiện này, Đỗ Hữu Khiêm mới có thể hướng trưởng vĩ cẩm kê nhất tộc cung cấp thứ cấp trùng. Như cái điều kiện này không đáp ứng, đó là không quản trưởng vĩ cẩm kê ra bao nhiêu tiền, Đỗ Hữu Khiêm cấp thứ cấp trùng, một cái cũng sẽ không bán cho chúng nó. Trưởng vĩ cẩm kê không phải thiếu tâm nhãn. Bọn họ thực ra cũng biết rõ, mặc dù thứ cấp trùng đối đường một ít chủng tộc, hoặc là ở nhân tộc một ít tu chân kỹ thuật bên trên, cũng có dùng tài liệu, nhưng tuyệt không phải quá chân quý, không thể thay thế tài liệu. Chỉ có đối với bọn nó mà nói, thứ cấp trùng mới là không thể thay thế. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm như không bán cho bọn họ, thực ra căn bản là bán không được giá cả. Nhưng là không có cách nào bọn họ đối thứ cấp trùng nhu cầu quá gấp, là bọn họ chủng tộc bất khởi mấu chốt. Nếu là Đỗ Hữu Khiêm không bán cho bọn họ, Đỗ Hữu Khiêm nhiều nhất kiếm ít một chút tiền, không có đường tổn thất, mà bọn hắn là muốn mất đi chủng tộc quật khởi cơ hội. Cho nên này chính là một bán phương thị trường, căn bản cũng không do bọn họ trả giá, bọn họ chỉ có thể kể bên làm thịt. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Còn không bằng thoải mái nằm chết dí trên đất. Buồn chương hết, chương 570, là phụ thân chương 570, là phụ thân Đỗ Hữu Khiêm hàng năm hướng trưởng vi cẩm kê cung cấp bao nhiêu thứ cấp trùng. Cùng với nếu như muốn càng nhiều thứ cấp trùng, trường vi cẩm kê muốn trả giá cao gì, những thứ này đều là nối tiếp đàm phán nội dung. Nắm giữ quyền chủ động Đỗ Hữu Khiêm vẫn tương đối nhân tử, đao dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống. Mặc dù đang trường vi cẩm kê nhất tộc trên người các không ít thịt, nhưng vẫn là cho chúng nó lưu thở ra một hơi. Muốn có thể kéo dài phát triển, khoa học nuôi gà chứ sao? Đỗ Hữu Khiêm hàng năm cho chúng nó cung cấp 100 cân thứ cấp trùng, đây là cơ sở. Nếu không phải bắp chân phần, năm sau phải gấp bội bổ túc. Mà trường vi cẩm kê đối thứ cấp trùng nhu cầu là thật lớn. 100 cân thực ra xa xa không đủ để khiến chúng nó thỏa mãn. Nhưng là nếu muốn gia tăng giao hàng, mỗi một cân thứ cấp trùng liền muốn bọn họ bỏ ra giá trị 100.000 linh ngọc tài nguyên, bất luận là linh thực hay lại là khoáng sản, hoặc là dùng bọn họ tộc kê tới trả nợ đều có thể. Đỗ Hữu Khiêm dự định khống chế nuôi dưỡng kích thước, hàng năm cho chúng nó cung cấp cái 200-300 cân thứ cấp trùng là được rồi. Dù sao cũng không thể đem bộ tộc này nuôi quá béo tốt. Cho chó ăn người cũng biết rõ, vĩnh viễn đừng để cho cậu ăn quá ăn no. Nuôi gà là cùng lý. Rời đi trưởng vĩ cẩm kê hoàng đình sau, Đỗ Hữu Khiêm đi một chuyến Nam Phương Quỷ Quốc, cùng Mạnh Tiêu diện nghị liên quan tới nuôi dưỡng thứ cấp trùng nối tiếp sắp xếp cùng với sau này kế hoạch các loại. Đỗ Hữu Khiêm là hy vọng Mạnh Tiêu có thể chấp trưởng Nam Phương Quỷ Quốc đại quyền, bất quá Nam Phương Quỷ Quốc có bất hư cảnh giới quỷ quân, hơn nữa quỷ tộc đồng dạng là đẳng cấp sâm nghiêm, lên chức quỷ tộc đối hạ vị quỷ tộc có thể mặc sức hành hành. Vì vậy, như muốn tiếp tục leo nắm giữ đại quyền, Mạnh Tiêu cùng Si Mộng Nhiễm cần tăng lên tu vi, ít nhất đột phá đến hóa thần. Nhưng bọn hắn hiện nay đang tu công pháp, đến nguyên anh đã là cuối, bọn họ cần gấp thay đổi công pháp chủ tu, hơn nữa còn không thể cùng trước công pháp mâu thuẫn quá kịch liệt. Đỗ Hữu Khiêm sau đó phải cùng ra các thanh tìm tòi trong động phủ, có thần tiên, cũng có quỷ tiên, ngược lại là có thể thử vận khí một chút. Làm xong những thứ này, Đỗ Hữu Khiêm rốt cuộc trở lại Thủy Hán Thành. Lao tổ trở về, đối Thủy Hán Thành mà nói là một đại sự. Đủ loại lễ ăn mừng hoạt động, kéo dài không sai biệt lắm thời gian một tháng. Đối với rất nhiều sinh hoạt tại Thủy Hán Thành người mà nói, cái này còn là lần đầu tiên may mắn thân thấy Lao tổ Thánh An. Dù sao Đỗ Hữu Khiêm vừa đi chính là vài chục năm, đối với phàm nhân mà nói, chính là cả đời. Trải qua mấy vòng xây dựng thêm sau, Thủy Hán Thành diện tích cùng dân cư đều đã phù hợp một đời tiên thành điều kiện. Hơn nữa coi như Đỗ Hữu Khiêm không đi tranh thủ, người khác cũng không dám coi thường một vị hóa thần Lao tổ lợi ích. Cho nên Thụy Hãn Thành tài nguyên chưa bao giờ thiếu hụt quá, mấy năm nay đã tiến vào lương tính tuần hoàn. Trước mắt mặc dù chỉ có Đỗ Hữu Khiêm một vị hóa thần, tuy chí cùng tùy hạnh hai vị nguyên anh, nhưng tiếp theo Tuy Ngọc, Dung Sảo Nhi đợi chừng mấy vị kim đan viên mãn tu sĩ đều có kết anh hy vọng. Thụy Hãn Thành một mảnh thịnh vượng phồn vinh, hướng lên xu thế không thể ngăn trở. Này chính là một vị hóa thần lão tổ mang đến thay đổi. Nếu không có Đỗ Hữu Khiêm, hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. Đỗ Hữu Khiêm trở lại Thụy Hãn Thành trước tiên, hắn ba cái hậu duệ cứ tới đây bái kiến cha. Đều là trăm tuổi lão nhân, vẫn là lần đầu tiên thấy cha ruột. Nhưng chuyện này cũng không hề đoán kỳ lạ, tu chân giới tương tự sự tình nhiều không kể xiết. Đỗ Hữu Khiêm trước khi rời đi, từng để cho sắc mặt vừa, thân, đoàn gia mỗi người đưa tới 4 cái nữ tu mang thai. Chỉ có 3 cái hậu duệ tới bái kiến, là bởi vì biên gia nữ tu thay hắn sinh con trai không có linh căn, sống đến hơn 90 tuổi liền không bệnh tật mất rồi, cả đời cũng không có chờ được cha trở lại gặp mặt một lần. Đứa bé kia ngược lại là cũng kết hôn sinh con, có hậu duệ, trong hậu duệ cũng có người mang linh căn, có thể tu hành. Nhưng dù sao cùng Đỗ Hữu Khiêm cách bối phận, trừ phi là cực phẩm linh căn trở lên thiên tài, nếu không không được Đỗ Hữu Khiêm cho phép, căn bản không tư cách tới bài kiến. Nếu không mà nói, một vị có thể sống 2000 3000 năm hóa thần lão tổ, có thể có bao nhiêu hậu duệ? Ngàn năm, đủ sinh sôi mấy triệu, hơn 10 triệu hậu duệ rồi. Làm sao có thể mỗi cái cũng có tư cách bài kiến? Cách quá xa hậu duệ, tình cảm liền đạm bạc. Đỗ Hữu Khiêm ngoài ra 3 đứa hài tử, là 2 nam 1 nữ. Này 3 đứa hài tử từ ra đời lên ngay tại Tuy gia tiếp nhận bồi dưỡng, để tránh dung gia, thân gia, đoàn gia đưa bọn họ bồi dưỡng được quá thân cận mẫu tộc, mà bỏ quên phụ tộc. Đỗ Hữu Khiêm cùng bọn họ gặp mặt quá trình thập phần bình tĩnh, cũng không có gì lệ rơi ôm tiết mục. Huyết mạch cảm ứng là có, cảm tình cũng chưa có. Kia mấy người hài tử ở trước mặt hắn, cũng là cẩn thận cùng kính sợ chiếm đa số, khó khăn có cái gì thân tình có thể nói. Thân tình là cần bồi dưỡng. Bọn họ cả đời này, vẫn là lần đầu tiên thấy Đỗ Hữu Khiêm, tại sao nói thân tình? Từ dáng ngoài nhìn, Đỗ Hữu Khiêm so với cái này 3 đứa hài tử còn trẻ nhiều chút, chủ yếu là hắn trúc cơ, kết đan tuổi tác quá sớm. Bất quá 3 đứa hài tử trên mặt, loáng thoáng có thể thấy hắn một ít vết tích. Bọn họ tên, nam hài gọi là Tuy Kha, Tuy, theo thứ tự là thượng phẩm một linh căn, trung phẩm thủy linh căn. Nữ hải kêu Tuy Huyền, trước gia tộc kiểm tra nàng là hạ phẩm thủy linh căn, bất quá Đỗ Hữu Khiêm lại phát hiện nàng nhất ưu linh căn là trung phẩm trụ linh căn, ngoài ra còn có hạ phẩm vũ linh căn. Phải nói di truyền, hay lại là cô bé này di truyền đến hắn thành phần càng nhiều. Chẳng những linh căn giống như hắn, tướng mạo cũng nhất giống như hắn. Tuy Huyền sống thanh tú động lòng người, lúc này tuy đã trăm tuổi, nhưng dáng ngoài nhìn qua là hơn 30 tuổi thuộc phụ, chính là trúc cơ trung kỳ tu vi. Gia tộc xem nàng như thành hạ phẩm thủy linh căn bồi dưỡng, trăm năm có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ đúng là không dễ. Nói rõ nàng chẳng những có gia tộc không hạn chế tài nguyên cấp dưỡng, mình cũng đủ cố gắng. Tuy Kha tu vi là trúc cơ hậu kỳ, tuy cũng là trúc cơ trung kỳ. Phòng chứng gia tộc sẽ tương đối thất vọng, hoa rất nhiều giá, tìm đến 4 cái các thiện phong tình kết đan nữ tu, cũng đều là tấm thân xử nữ, tới vì lao tổ dựng dục đời sau. Kết quả 4 cái đời sau cũng không thế nào thành khí. Nghe nói hiện ở gia tộc lại đang khuyên Đỗ Hữu Khiêm thân này cha mẹ sống lại một cái, dù sao bọn họ chi kiếp trước 2 đứa bé, Đỗ Hữu Khiêm, Tuy Tiêu, là thiên linh căn, Tuy Hạnh là địa linh căn, xem ra là chuyên nghiệp ưu sinh ưu dục nhà. Đỗ Hữu Khiêm cùng 3 đứa hải tử đơn giản trao đổi một phen, miễn cưỡng mấy câu, mới đối 2 người nam đứa bé lanh đạm nói, các ngươi kết đăng trước, hết thể do gia tộc sắp xếp. Nếu là tư chất chưa đủ, chăm chỉ không đủ, đạo tâm không yên, không có cách nào kết đan, đó cũng là các ngươi mệnh. Nếu là may mắn kết đan sau đó hết thể ta tới sắp xếp, ta sẽ ít nhất cho các ngươi có một lần đánh vào kết anh cơ hội. Đà tạ lão tổ. Đà tạ cha. Gọi Đỗ Hữu Khiêm vì lão tổ là Tuy Kha. Đứa nhỏ này đầu óc thật buộc. Ngược lại là Tuy, mặc dù tư chất thiếu chút nữa, cũng có chút cả lơ phất phơ. Tu luyện không tính là chăm chỉ, càng thích gà chọi cưỡi ngựa, lưu luyến trương đài, nhưng Đỗ Hữu Khiêm lại cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Chẳng những đầu não linh hoạt, hơn nữa nội tâm có cổ phần sự dẻo dai. Đuổi 2 người nam đứa bé sau khi đi, Đỗ Hữu Khiêm nhìn đơn độc lưu lại nữ nhi. Huyền Nhi, phụ thân. Có lẽ là bởi vì cho tới nay, tư chất không tốt, tu hành độ tiến triển chậm chạp, cho nên Tuy Huyền từ đầu đến cuối biểu hiện có chút nhu nhược cùng hoảng, giống như một cái nhút nhát con thỏ nhỏ, tự lòng tin không đủ. Bất quá nàng cho tới bây giờ đều không buông tha, có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy nàng trong xương vẫn có cổ sự dẻo dai, có lẽ so với Tuy sự dẻo dai còn mạnh hơn. Cô gái này giống của ta. Đỗ Hữu Khiêm không phải lần thứ nhất toát ra cái ý niệm này rồi. Khoảng thời gian này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, ta muốn giúp ngươi cải tu công pháp. Bây giờ ngươi tu công pháp cũng không thích hợp ngươi. Tuy Huyền há miệng tựa hồ muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ là nhu nhu nhược nhược điệp đều đúng phụ thân. Buồn chương hết, chương 571, Khô Vinh Thuật Bí Mật, chương 571, Khô Vinh Thuật Bí Mật. Thụy Hãn Thành ăn mừng hoạt động có một kết thúc, nên tiếp kiến người cũng đều sau khi thấy Đỗ Hữu Khiêm liền dẫn Tuy Hạnh, Tuy Huyền, Tuyết Rơi đúng lúc cùng tọa kỵ Cẩm Bình trước đến tiền tuyến trấn giữ. Đây là hắn thân là hóa thần lão tổ nghĩa vụ, thuận tiện cũng để cho Tuy Hạnh cùng Tuy Huyền hoàn thành bọn họ chỉ tiêu. Về phần nguyên bốn thuộc về đối diện trận doanh tứ giai đại yêu, lại trở thành phe mình đại năng và kỵ. Như thế quái gì chuyện, phổ thông tu sĩ căn bản là không thể nào biết được, biết rõ chuyện này cao tầng cũng sẽ không qua loa đi nói. Ở tiên tuyến thời gian, đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói, là không có chuyện làm. Chiến đấu không cần hắn chỉ huy, cũng không có đối phương cấp 5 đại yêu chán sống tới hướng doanh. Thỉnh thoảng phải làm một trận tú, song phương cũng sẽ trước thời hạn khai thông, đánh thiên hoa loạn truy, nhưng là cũng sẽ không có cái gì tính thực chất tổn thương. Ở nơi này trấn thủ 50 năm bên trong, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có ý định lãng phí. Hắn chuẩn bị thử lĩnh ngộ khô vinh thuật thần thông phiên bản, nếu như hết thảy thuận lợi, thời gian còn có còn thừa lại, hắn sẽ còn nếm thử nữa lĩnh ngộ một môn cùng thời không liên quan thần thông. Đương nhiên, trong lúc này, hắn còn phải rời đi hai lần, đi cùng Gia Cát Thanh cùng nhau tìm tòi gần sắp xuất thế hai cái độc phủ. Mặc dù nặng đầu vai diễn, là 200 năm sau hiện thế cái kia chân tiên độc phủ, nhưng là những thần kia tiên, quỷ tiên, thậm chí còn thượng cổ hợp đạo đại năng độc phủ, cũng nhất định là có tìm tòi giá trị. Mặc dù bây giờ Đỗ Hữu Khiêm tài sản vừa sang một loại bộ hư chân quân, nói không chừng có thể cùng hợp đạo đại năng sánh bằng, nhưng người nào cũng sẽ không ngại tiền của bản thân nhiều, tài nguyên nhiều, có đúng hay không? Thuyền đánh cá dễ dàng vào Xuân Sơn, tiên gia nhật nguyệt nhàn. Chỉ là tìm hiểu thần thông mà nói, ngược lại không cần ngày ngày bế quan, ngược lại càng hẳn đi khắp nơi đi. Thanh sơn lục thủy, không chỗ không thể ngộ đạo, thiên địa tự nhiên, túi đầu và ngẩng đầu đều là tinh hoa. Đỗ Hữu Khiêm tuy nói chấn giữ tiền tuyến, cũng không dùng hắn quản cụ thể sự vụ, cho nên mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, san phong ngầm lộ, ngược lại cũng tiêu xái. Ngay hôm đó, Đỗ Hữu Khiêm ngồi một cái thuyền nhỏ ở sông thủy trung ương thả câu. Một đạo bóng hình xinh đẹp đạp phi kiếm phá không tới, nhảy vào thuyền nhỏ trùng, đúng là không có chút nào đung đưa. Phụ thân, Tuy Huyền doanh doanh hạ bái. Nàng ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, luôn luôn biểu hiện cực kỳ lễ độ, hiếu thuận. Cái này là đủ rồi. Về phần nàng trong lòng nghĩ rồi cái gì đó, có cái mục đích gì, Đỗ Hữu Khiêm cũng không thèm để ý luận tích bất luận tâm trên đời vô hoàng người. Đứng ở Đỗ Hữu Khiêm cao như vậy độ, như hắn muốn chuẩn bị biết rõ chuyện gì, vậy thì thật là thấy rõ. Có thể có lúc, thật không như hiếm thấy hồ đồ. Rất nhiều chuyện, không cần phải nhìn đến rất rõ ràng. Thấy Đỗ Hữu Khiêm không nói gì, chỉ là khẽ bước cảm, Tuy Huyền cũng thấp giọng, tránh cho đã quay giày cắn mồi cá nhỏ. Phụ thân, Huyền Nhi ở trong tu hành có chút nghi vấn. Chỉ là, rõ ràng nàng là trúc cơ tu sĩ, có thể sử dụng thần thức tới khai thông, lại cứ lệnh phát ra âm thanh. Chỉ có thể nói, nàng thanh âm quả thật rất êm tai, chính nàng cũng rất rõ ràng một điểm này. Nữ nhi mà, có thể có cái gì không tốt tâm tư? Đương nhiên là hy vọng có thể ở cha trong lòng phân lượng nặng một chút, được cương chịu một chút, lấy được có khuynh hướng thích nhiều một chút, đem tới phân về đến nhà sinh cũng nhiều một chút. Thật sự y xa áp tiểu cái gì, đều là không học từ minh kỹ năng. Này chính là Tuy Huyền chỗ cao minh rồi. Đỗ Hữu Khiêm làm hóa thần chân quân, dù là đối với thân sinh tử nữ, cũng sẽ không quá trọng thị. Người không tranh sủng, không đi biểu hiện, ở trong mắt phụ thân liền sẽ biến thành người đi đường, tỉ như đại ca Tuy Kha. Thượng phẩm linh căn có ích lợi gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Không biết rõ ở trước mặt phụ thân khoe tài, không hiểu được thải y liền ngu thân, chỗ tốt gì cũng không tới phiên hắn. Tuy Huyền cùng Tuy Liền thông minh hơn nhiều. Từ bị Đỗ Hữu Khiêm đi tới tiền tuyến 10 năm, Tuy Huyền mỗi ngày thỉnh an, ngày ngày tìm cơ hội hướng Đỗ Hữu Khiêm bên cạnh cọ. Dù là không có chuyện gì, cũng muốn đích thân dùng linh tuyển thủy, trường vĩ cầm cây thịt, nấu chút canh cho Đỗ Hữu Khiêm đưa tới. Dù là nàng cải tu công pháp sớm đã hoàn thành, Đỗ Hữu Khiêm cũng nói nàng có thể đi, Tuy Huyền cũng làm nũng đổ thừa không chịu đi. Tuy cũng là tương tự, hắn thường thường liền chạy tới trước mặt Đỗ Hữu Khiêm tới lấy lòng, một ít với hắn mà nói thập phần hiếm thấy, theo Đỗ Hữu Khiêm dễ dàng tầm thường độ vận, không cần tiền vậy hướng Đỗ Hữu Khiêm này đưa. Át chủ bài chính là một cái yêu thuận. Cho nên đối với hai cái này con cái, Đỗ Hữu Khiêm cũng không bạc đãi. Bọn họ linh căn sớm bị hắn dùng bí thuật tăng lên. Tuy Huyền trước mắt là trụ cột lên phẩm linh căn, Vũ hệ hạ phẩm linh căn. Tuy là thủy hệ thượng phẩm linh căn, Kim hệ hạ phẩm linh căn. Tuy Huyền còn cải tu rồi động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh, tuy cũng cải tu rồi thần tiêu tử hà chiếu ngọc thần bên trong trải qua. Bọn họ linh căn so với Đỗ Hữu Khiêm đường đệ Tuy Ngọc Sai, khởi bước cũng thấp hơn nhiều. Nhưng là chỉ cần Đỗ Hữu Khiêm đối với bọn họ sủng ái không dứt, bọn họ tương lai thành thì chưa chắc có thể so với Tuy Ngọc thấp. Mà Tuy Kha, liền thật bị Đỗ Hữu Khiêm nửa buông tha. Nhất tâm hướng đạo hóa thần chân quân, thật không tâm tư đi duy trì cái gì thân tình. Tuy Kha không chủ động mà nói, Đỗ Hữu Khiêm càng không biết chủ động. Tuy Huyền hỏi xong tu hành vấn đề sau, lại cho Đỗ Hữu Khiêm nhéo một cái bay, lúc này mới rời đi. Đỗ Hữu Khiêm ngồi ở nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ trùng, thao động cái không nghỉ, mỗi câu đều bị cá nhỏ ăn sạch, hắn cũng không có nhấc cần. Nếu có người thấy hắn, chỉ sợ sẽ thất kinh. Một mực như thanh xuân thiếu niên một loại Đỗ Hữu Khiêm, lúc này lại hình dung khô cằn, phảng phất gần đất xa trời lão nhân, da thịt lên mặt nhăn thân rách, động tác chậm chạp, nhịp tim chậm chạp, hô hấp lâu dài mà yếu ớt, sinh mệnh chi hỏa giống như ánh nến, bị gió thổi một cái sẽ dập tắt. Hóa thần dưới đây bất luận kẻ nào thấy hắn, đều sẽ cảm giác được, người này không còn sống lâu nữa. Này đó là khô vinh thuật khô hình dáng thái. Đỗ Hữu Khiêm đang suy tư khô vinh thuật. Lĩnh ngộ khô vinh chuyển hóa giữa bí ẩn, tu luyện thành công sau này, có thể đang sử dụng thiêu đốt tinh huyết cùng tuổi thọ bí thuật lúc, biên độ nhỏ giảm bớt hao tổn. Nhưng chân chính sau khi tu luyện thành, hắn phát hiện khô vinh thuật không chỉ như thế. Khô vinh, đại biểu già yếu cùng sinh trưởng đối lập, khô vinh giữa, đó là một lần sinh tử luân hồi. Lúc trước Đỗ Hữu Khiêm hoa rồi rất nhiều thời gian đem khô vinh thuật luyện đến đỉnh cấp sau đó, tình cờ phát hiện, ở khô dưới trạng thái, chính mình tuổi thọ sẽ chậm rãi tăng trưởng. Mà đối ứng với nhau, ở vinh dưới trạng thái, chính mình thương thế khôi phục, tinh thần khôi phục, pháp lực tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng nhanh. Khô vinh thuật không chỉ là có thể đang sử dụng tiêu hao tinh huyết, tuổi thọ bí thuật lúc, giảm bất đối tuổi thọ tiêu hao. Càng là có thể chậm rãi bổ sung những thứ kia trôi qua tuổi thọ, thậm chí còn kéo dài tuổi thọ. Cửa này bí thuật, rõ ràng cũng không phải là Tình Thiên Hận Hải tông bí truyền, mà là Diệp Nhuy chân nhân người sư huynh kia, từ chỗ khác con đường đạt được. Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, này bí thuật hẳn đến từ thượng cổ thời kỳ 10 đại điện một trong Trường Sinh Điện cùng Thanh Đế Trường Sinh Công hẳn hệ gia đồng nguyên, đều là xa cổ thiên đình vẫn còn tồn tại ở lúc, bên trên cổ Thanh Đế nhất mạch truyền thừa. Cửa này bí thuật, rõ ràng còn có cực lớn tiềm lực có thể đào. Nhưng bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đã biết rõ, đã biết một đời là rất khó khăn đem Khô Vinh thuật thăng hư gây thần thông. Có lẽ sau này một đời nào đó, chính mình dựa điểm thành một hệ thiên linh căn, làm có trợ giúp lĩnh ngộ Khô Vinh thuật thần thông phiên bản. Thiên Sơn tốn hết lạc, vạn thủy thủy đông. Người tu tiên, di thế độc lập, tối tăm, không biết mấy lần nóng lệ. Cho đến Lạc Dưỡng Thiên chân quân tới thay quân, Đỗ Hữu Khiêm mới bất ngờ phát hiện, 50 năm đã qua. Nay trong 50 năm, hắn cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Mặc dù đối với Khô Vinh thuật thần thông bản lĩnh ngộ trì trệ không tiến, nhưng một loại khác cùng thời không có liên quan thần thông đã hơi cụ hình thức ban đầu. Đỗ Hữu Khiêm dự định đời này tiếp theo cố gắng hết mức tìm hiểu cùng thời không có liên quan thần thông. Dù sao mình đời này tu luyện là động chân bắt cảnh kim ngọc phi kinh linh căn cũng là vũ, chủ linh căn, tội gì bỏ gần mà cầu xa. Không cần phải cùng mình phân cao thấp, đúng không? Đỗ Hữu Khiêm vui vẻ trở lại Thụy Hán thành, nghỉ ngơi không mấy ngày, Khải Phong chân nhân tới chơi. Khải Phong chân nhân tuổi tác so với Đỗ Hữu Khiêm lớn mấy chục tuổi. Đỗ Hữu Khiêm năm nay 445 tuổi. Khải Phong chân nhân hơn 500 tuổi, ở Nguyên Anh chân nhân bên trong coi như là trắng niên. Hắn ở Nguyên Anh cảnh giới viên mãn, đã khốn đốn không thiếu niên rồi, nhưng vẫn không có thử đột phá hóa thần. Khải Phong đã từng là tiên thành liên minh bên trong hot nhất tu sĩ, tuổi còn trẻ chính là Nguyên Anh, bị cho là có hóa thần phong thái. Khi đó, hắn thật là xem ai không vừa mắt cũng dám hận, rất nhiều hóa thần đệ nhất thiên hạ, lao tử thiên hạ đệ nhị loại khí thế này, sẽ không cầm nhìn thẳng nhìn qua ai, cho đến Đỗ Hữu Khiêm đột nhiên xuất hiện, hắn mới đưa thiên linh căn Đỗ Hữu Khiêm dẫn vị chi kỷ. Chỉ là phí thời gian nhiều năm như vậy, Khải Phong chân nhân tâm tình cũng tán không ít. Cả người đều được quen biết, viên hoạt rất nhiều. Đi cầu thấy Đỗ Hữu Khiêm, còn trước đưa bên trên có giá trị không nhỏ lễ vật. Đỗ Hữu Khiêm ở năm xưa lấy được Khải Phong chân nhân trợ giúp không ít, cùng Khải Phong chân nhân không hề sai giao tình, cho nên vui vẻ tiếp đãi, lễ vật nhận lấy, nhưng cũng cho giá trị tương đương đáp lễ. Mấy ngày đến hôm sau, Khải Phong chân nhân lúc không có ai tìm tới Đỗ Hữu Khiêm đạo minh ý đồ. Chân quân, tại hạ hôm nay tới đây, là mặt dày có chuyện muốn nhờ. Bị cười Đỗ Hữu Khiêm nói, lấy ta ngươi giao tình, cần gì phải khách khí. Khải Phong đạo hữu, có chuyện cứ việc nói tới. Khải Phong chân nhân trên mặt thoáng qua vẻ cảm động, nhưng ngay cả nói không dám ý là không dám cùng Đỗ Hữu Khiêm đạo hữu tương xứng. Đỗ Hữu Khiêm cũng không miễn cưỡng. Khải Phong chân nhân lúc này mới nói, "Chân quân, bây giờ ta đối tấn thăng đã có mấy phần chắc chắn, chỉ cần hóa thần linh vật tới tay, sẽ bắt tay bắt đầu đột phá. Chỉ là trong liên minh bây giờ mặc dù tồn một phần hóa thần linh vật, cần điểm cống hiến nhưng là lượng lớn." Đỗ Hữu Khiêm cười nói, "Muốn tìm ta mượn chiến công, không thành vấn đề, cần bao nhiêu, cứ lấy đi." Khải Phong chân nhân lắc đầu một cái, cũng không phải là như thế. Hóa thần linh vật cần chiến công là lượng lớn. Dù là chân quân ngươi vui lòng cho ta mượn, Nam Phong chân nhân cũng vui lòng cho ta mượn, thậm chí Chiêu ứng phong sau chân quân cũng vui lòng cho ta mượn, còn chưa đủ. Đỗ Hữu Khiêm ngạc nhiên nói, vậy ngươi có tính toán gì không? Khải Phong chân nhân nói, căn cứ liên minh chương trình, bất kỳ điểm cống hiến có thể hối đoái vật, chỉ cần có siêu quá nửa hóa thần chân quân đồng ý, liền có thể trước thời hạn ứng trước cho trong liên minh bất luận kẻ nào. Mà tiếp thu người, là muốn phát hạ đạo tâm đại thể, đem tới nhất định trả lại đợi ngạch điểm cống hiến, hoặc là trả lại một phần cùng thứ bất phẩm. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu, thì ra là như vậy. Vậy ta đây bên trong không có vấn đề, ta sẽ đồng ý. Khải Phong chân nhân hết sức vui mừng, đa tạ chân quân. Buổi chương hết.